Chương 452, binh tận lương đoạn trường tiết báo sai viên sùng hoán nhìn Lưu Dụ, hưng phấn nói, có phải là đại ca đối chiến Hạng Lương đại hoạch toàn thắng, bây giờ bắt đầu khải hoàn về hướng. Lưu Dụ cười khổ một phen, bất đắc dĩ nói, tướng quân. Viên sùng hoán nhìn đầy mặt cay đắng Lưu Dụ bắt đầu không rõ, đưa mắt đặt ở thuốc lương hột trên người, không hiểu nói, tướng quân có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không a? Thuốc lương hột cũng là khó có thể mở miệng, mặt sau Công Tôn Thuật nhìn ăn quả đắng hai người, bất đắc dĩ nói, lại tướng quân chết vào Hạng Vũ tay. Bây giờ Công Tôn Thuật e sợ còn không biết chính mình đệ đệ Công Tôn Mị chết vào ngoài thành, nếu như biết rồi, e sợ thiếu không được một phen gió tanh mưa máu. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Viên Sùng Hoán biểu hiện dị thường bình tĩnh, không có một chút nào tức giận tâm tình, lỗ mũi cưỡng chế trong lòng khí tức, con mắt âm tình bất định, hiển nhiên ở suy nghĩ cái gì. Nửa ngày Viên Sùng Hoán nhìn về phía một bên Thúc Lương Hột, cắn răng nghiến lợi nói, Thúc tướng quân, các ngươi dẫn theo bao nhiêu người? Đang đợi gió tanh mưa máu Thúc Lương Hột, không nghĩ tới Viên Sùng Hoán dĩ nhiên không có trách phạt chính mình, không khỏi giận mình, lập tức phản ứng lại, nhìn về phía trên phân Viên Sùng Hoán bất đắc dĩ nói, không đủ 3000 người. Viên Sùng Hoán sắc mặt trong nháy mắt trắng bán sắc, lập tức nhìn về phía Thúc Lương Hột nghiêm túc nói, ngươi mau chóng đi truyền lệnh xuống, đại ca ta chết sự tình quyết đối với không thể nói ra đi. Ở đây tất cả mọi người đều đem miệng cho ta quả lao, bằng không không nên trách bản tướng lòng dạ độc ác. Chạm. Viên Sùng Hoán toàn lực nhất kích bên dưới, toàn bộ mặt bàn đều than sụp xuống, có thể thấy được Viên Sùng Hoán lửa giận là lớn bao nhiêu, mắt hổ âm tình bất định nhìn chằm chằm phía trước mỗi người. Lưu Dụ nhìn phía trên tức giận thao thiên Viên Sùng Hoán, trong lòng không khỏi cảm thán, có thể ở hiện ở tình huống như vậy gắng giữ tỉnh táo, thực sự là đến không dễ a. Viên Sùng Hoán bây giờ đánh bản tính, có điều là vì ổn định quân tâm, chính mình thật vất vả dạ tập, đột kích ban đêm, Hàn Doanh đánh xuống tinh thần, cũng không thể bởi vì một chút nguyên nhân liền như vậy tan thành mây khói. Tướng quân đón lấy làm sao bây giờ? Công Tôn Thuật nhìn đội đội vàng vàng đi ra ngoài đến Thúc Lương Hột, hỏi ngược lại. Viên Sùng Hoán xem hướng về phía trước, cầm lấy một khối bố, đem trong tay mình vết thương chậm rãi băng bó, bình tĩnh nói, ta đã đốt Hàn Tín lương thảo, chỉ cần phòng thật thành trì, Hàn Tín tất nhiên công không tiến bảo. Chuyện này, Lưu Dụ không rõ, nếu như Viên Sùng Hoán đánh thắng Hàn Tín, chính mình tới nơi này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể cầu khẩn Hàn Tín có cái gì biện pháp hay đi. So với mất tập trung Lưu Dụ, Công Tôn Mị đến là hiện ra cấp thiết, bốn phía quét một vòng bốn phía, dĩ nhiên không có phát hiện mình đệ đệ bóng người, nhìn về phía trước Viên Sùng Hoán, nói, tướng quân, xá đệ hiện ở nơi nào a? Nay không hỏi cũng còn tốt, vừa hỏi Viên Sùng Hoán lông mày cũng là vừa nhíu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Công Tôn Mị tướng quân, chuyến này phụ trách tiêu lương, vì hấp dẫn phe địch chủ lực, bị phe địch chậm rãi vây quanh, lực chiến mà chết. Làm Công Tôn Thuật nhìn Viên Sùng Hoán mặt mày ủ rũ sắc mặt, liền biết không có chuyện tốt lành gì, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy, sắc mặt nhất thời tái nhợt, đại tử một tiếng, ai làm? Công Tôn tướng quân bất giận. Đây là Công Tôn Mỹ tướng quân trước khi đi, để ta giao cho tướng quân trong tay, chuyên tôn sinh tử trong tay móc ra một phong thư, giao cho Công Tôn Thuật trong tay. Công Tôn Mỹ vừa nhìn, không khỏi sức sở, lập tức cưỡng chế lửa giận trong lòng, chán chường nói, thì vậy. Mệnh cũng a. Lập tức Công Tôn Mỹ đem quyển sách trên tay tin thu lại rồi, xem hướng về phía trước hừ lạnh nói, ai giết hắn? Ta muốn báo thù cho hắn. Nghe nói mang về đệ đệ ngươi thi thể hai tên lính nói là một hổ tướng. Tên gì Cao Sùng? Viên Sùng Hoán làm ở phía dưới bất đắc dĩ nói. Cao Sùng à? Công Tôn Thuật đọc thầm danh tự này, trong mắt sát ý là càng ngày càng rõ ràng. Viên Sùng Hoán nhìn địa đồ, bất đắc dĩ nói, chỉ mong Vũ An Quốc bọn họ có thể kiên trì một hồi đi. Lỗ Quốc mặt đông, Điền Kỵ cùng Vũ An Quốc hai người rằng có ở đường phụ, Cao Trường Cung nhưng là mang theo chính mình 5 vạn nhân mã, tiến quân thần tốc, Hòa Điền Kỵ cùng vây kín đường phụ, bây giờ đường phụ là dị thường nguy hiểm, nguyên nhân không gì khác, Cao Trường Cung trực tiếp chặt đứt Vũ An Quốc tiếp tế bộ đội, hiện nay Vũ An Quốc là người kiệt sức, ngựa hết hơi, lương thảo đoạn tuyệt. Trên tường thành, Vũ An Quốc nhìn phía dưới mấy vạn đại quân, Hòa Điền Kỵ mấy trăm ngàn binh mã, trong lúc nhất thời lòng sinh kết đảm, không muốn cùng bọn họ giao chiến, ở cùng bọn họ bính, không có dị nghị tự tìm đường chết. Điền Kỵ cưỡi chính mình bảo mã, bị em đút, phía sau theo viên đạn, Khung Trường cười lạnh nói, Vũ An Quốc bây giờ ngươi đã không đường tối lui, còn không mau mau đầu hàng, bản tướng có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không bản tướng trong nháy mắt đem nơi này san thành bình địa. Vũ An Quốc trong nháy mắt sắc mặt sầm bạch, Viên Thiệu đại bại tin tức đã truyền ra, không có Viên Thiệu sau binh, bọn họ nơi này đã là một tòa thành chết. Một bên phó tướng cầm một toa thụ bì bưng lên, nhìn Vũ An Quốc bất đắc dĩ nói, tướng quân mau chóng ăn đi. Vũ An Quốc nhìn về phía dưới con mắt chớp chớp binh lính, cầm này bát mỹ thực đi tới, vô binh sĩ bay, bất đắc dĩ nói, ăn thật ngon, ăn no mới có sức lực đánh trận. Như vậy binh sĩ nhìn thấy trong chén thụ bì, phản phất nhìn thấy mỹ vị giống như vậy, há mồm muốn lên, từng ngụm ăn, phản phất ăn không phải thụ bì mà là thịt mỡ. Binh lính cũng là bụng đói cồn cào theo dõi hắn trong chén đồ vật, nhưng bởi vì Vũ An Quốc ở, bọn họ lúc này mới không có dám động thủ, chỉ có thể trông mà thèm nhìn hắn đem đồ vật ăn xong. Tướng quân, đây là cuối cùng lương thực, hiện nay trong thành liền thụ bì đều không có. Phó tướng có chút không nỡ nói. Vũ An Quốc bình thường đem mũ giáp của chính mình nắm đi, nhìn phía đông bất đắc dĩ nói, đều đánh tới cái này mức, kiên trì cũng có điều là không công hy sinh thôi. Người đến mở cửa thành. Tướng quân ngươi đây là? Một bên phó tướng không hiểu nói. Vũ An Quốc đem trên người khôi giáp từng mảng giải đi, chậm rãi bước đi xuống tường thành, mở cửa thành. Vũ An Quốc chiều cao 7 thước, thời xuống chiến giáp sau, chính là một thân thanh ý, có thể xem cho tới bây giờ Vũ An Quốc là xấu không ít, nguyên lai lưng hùm vai gấu hắn, xuyên rộng lớn quần áo còn vừa thích hợp, hiện nay quần áo đều có vẻ rộng lớn hơn rất nhiều. Cổ lão cửa lớn từ từ mở ra, đang chuẩn bị phát hảo quân lệnh điện kỵ, đột nhiên thu hồi chính mình quân lệnh, nhìn đi ra Vũ An Quốc, cười một tiếng nói, Vũ tướng quân, lại xuống chờ ngươi chờ thật là khổ a. Vũ An Quốc đi ở này ngây ngô trên cỏ, gió to thổi hắn meo mắt lại, nhìn chằm chằm phía trên điện kỵ, cười khổ một tiếng, ôm ôm, điện tướng quân quả nhiên thủ đoạn cao cường, lại xuống khâm phục. Điện kỵ hừ lạnh một tiếng, sớm hình dáng này không là tốt rồi, hà tất đổ liếm thương vong điện tướng quân, bây giờ quân ta lương thảo đã đức, tứ cố vô thân, chỉ sợ là có lòng không đủ lực. Chương 453, Giao Long Vũ An Quốc trên mặt mang theo cay đắng, như hắn như vậy võ tướng, không thích nhất chính là đối diện lựa chọn, hoặc là sinh, hoặc là chết, đối diện sinh mê hoặc, lại có bao nhiêu người đồng ý lựa chọn chết đây. Vũ An Quốc dù sao cũng là người, hắn cũng muốn còn sống, vì lẽ đó hắn lựa chọn. Đầu hàng. Điên Kỵ nhìn Vũ An Quốc, vỗ vỗ chính mình bụng lớn, cười một tiếng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhà ta đại vương sẽ không bạc đãi ngươi. Điền tướng quân, ngươi chính là thiên hạ danh tướng, có thể hay không buông tha ta trong thành những huynh đệ này? Vũ An Quốc nghiêm túc nói, chỉ cần Điền Kỵ nói bán cái chữ không, hắn lập tức trở về trong thành, hòa Điền Kỵ tới một người lưỡng bại câu thương, bằng không chính là máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Cái này sao? Điền Kỵ sờ sờ chính mình đại hồ tử, ấn lại trong lòng bảo kiếm, nhìn trên tường thành 40.000 lỗ binh, nếu như đem bọn họ hảo hảo lợi dụng, e sợ cũng là một luồng sức chiến đấu. Một lúc lâu Điền Kỵ nhìn về phía Vũ An Quốc, làm bộ mặt lộ vẻ lúng túng nói, việc này đến cũng không khó. Cần muốn chiếm được đại vương đồng ý, có điều bản tướng có thể tiền trạm hậu tấu, Vũ tướng quân cứ việc yên tâm, bản tướng có thể bảo đảm bọn họ vô sự. Vũ An Quốc nhìn đáp ứng Điền Kỵ, hít sâu một hơi, vô lực quỳ gối mảnh này trên cỏ, diện không gợn sóng lan, lại xuống nguyện hàng. Ha 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 ha. Điền Kỵ cười ha ha, lập tức phất phất tay, hét lớn, vào thành. Một bên khác Hàn Giản cùng Thạch Bảo hai người ở thành rắc bên trong đảo nổi lên vết xe, đem hồ nước chậm rãi dẫn tiến vào, chỉ có điều chuyện này làm lặng yên không một tiếng động, ở thêm vào nơi này rừng rậm rậm rạp, người ở thưa thớt, càng thêm thuận tiện Hàn Giản bọn họ làm việc. Thạch Bảo xoa xoa mồ hôi trên đầu, lột ra y phục trên người, cầm lấy lòng đất bình, từng ngụm uống lên, hiển nhiên là lui không xong rồi. Hàn Giản nhìn Thạch Bảo, vô vô bờ vai của hắn, cười một tiếng nói, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thạch Bảo cũng là lui không được, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, xoa xoa chính mình mồ hôi trên đầu, đẩy này nắng to vô lực nói, lương thảo căn bản không đủ, nhất định phải nhanh lên một chút đào thông, bằng không làm lỡ hạ xuống, ngươi và ta đều chịu không nổi. Hàn Giản nhưng là không để ý lắm, nằm thụ dưới hóng mát, bình tĩnh xem hướng về phía trước, xoa xoa bảo kiếm trong tay, chuyện này không vội vàng được, ngươi không thấy các anh em đều sắp không xong rồi sao, đẩy này nắng to, bằng vào ta chi kiến, phải làm ở buổi tối đến nào, vừa đến ung dung một ít, thứ hai không lo lắng bị cảm nắng. Thạch Bảo cũng cảm giác Hàn Giản nói có lý, lập tức đưa mắt đặt ở Hàn Giản trong tay long giác trên, cười một tiếng nói, lao hẳn, đưa ngươi long giác cho ta mượn chơi hai ngày thôi. Đi đi đi. Lan con bê. Lao tử không mượn, ngươi cũng không muốn có ý đồ với hắn. Bằng không láo tử trở mặt. Hàn Giản một mặt ghét bỏ đem Thạch Bảo đẩy ra, đem bảo kiếm trong tay giấu ở trong lòng, để tránh khỏi bị Thạch Bảo cướp đi. Thạch Bảo lạnh rên một tiếng, hẹp hỏi, cứu mạng a, có giao long a. Từng tiếng kêu gọi chậm rãi truyền đến, khoảng cách không xa. Vừa lúc ở bên hồ, vì lẽ đó binh lính đều lùi đến rồi, trong tay cầm vũ khí, để tránh khỏi bị giao long cắn nói. Này cái gọi là giao long có điều là một cá sấu, bởi vì cá sấu trên đầu không sừng, ở thêm vào có tứ chi, cho nên trực tiếp bị mọi người xưng là giao long, cái này cũng là cổ đại mê tín nguyên nhân. Nghe được tiếng kêu gào Hàn Giản cùng Thạch Bảo, hai người vội vàng cầm bảo kiếm trong tay xông lên trên, vừa nhìn quả nhiên không giả, hai cái cá sấu cắn xé một bộ thi thể, mặt hồ đều bị nhuộm đỏ không ít. Thạch Bảo nhìn một bên binh lính, không hiểu nói, xảy ra chuyện gì? Hàn Giản nhưng không có nhiều như vậy vấn đề, rút ra trong tay long giác, trực tiếp xông lên trên, khoái đao chạm luận ma, một cái nhảy đến một con cá sấu trên đầu. Long giác tuy rằng sắc bén dị thường, nhưng ở đâm hướng về long giác thời điểm, rõ ràng một trận giảm bất tốc độ, lúc này mới đâm chuyển cá sấu đầu lâu. Nhìn thấy này cá sấu bị là cứng bao nhiêu, một đòn mà xuống, tiên huyết như trụ bình thường phun phát ra, tiên Hàn Giản một thân. Một bên cá sấu nhìn thấy đồng bạn của chính mình bỏ mình, không khỏi nổi điên lên, một chiêu thần long bãi vĩ, xuất Hàn Giản bay ra ngoài, lăn xuống ở một bên. Một bên cá sấu lấy nhanh chóng nhất phương thức xông tới lên, động tác bén nhạy dị thường, Hàn Giản không thể không cho vay nặng lãi lật lại, dị thường chật vật. Một người một cá sấu liền như vậy hướng về hỗ truy đuổi, lẫn nhau rằng có bất phân cao thấp. Thạch Bảo lúc này mới tìm hiểu tình hình, bởi vì khí trời thực sự là quá nóng, các binh sĩ đều xuống bơi một hồi, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên ra hai cái cá sấu, lúc này mới phát sinh vừa nãy tình cảnh đó. Thạch Bảo nhìn vô cùng chật vật Hàn Giản, hét lớn, nhanh, đem kiếm lấy tới. Lúc này một trận hắc ảnh lẹ qua, đến gần rồi một bên chết cá sấu, long giác kiếm trực tiếp bị hắn rút ra, hướng về một bên cá sấu chém giết mà đi. Kia, một tiếng mà xuống, ngặt đôi cá trực tiếp bị người mặc áo đen chặt đứt, nhưng cá sấu phảng phất mãn không thèm để ý, hướng về Hàn Giản tắt tới. Hàn Giản vừa nhìn, kinh hại đến biến sắc, từ phía sau lấy ra một khối to bằng đầu người giống như thạch đầu tạp tiến vào. Giang giác, chỉ nghe một tiếng nguyên lai hoàn hảo không chút tổn hại thạch đầu, trực tiếp bị muốn vụ vặt. Hàn Giản không khỏi kinh hãi, hướng về một bên tránh đi. Hắn không nghĩ tới, một cá sấu cắn hợp lực dĩ nhiên lớn như vậy, một tảng đá đều bị hắn cắn ảo ảo, hoàn toàn đem hắn xem là đầu hũ. Á Hắc Ảnh giận dữ nói, nghiệt xúc còn dám ở hại người, xem ta thu phục ngươi. Chỉ thấy Hắc Ảnh một chiêu nửa ngày đinh, tay cầm bảo kiếm muốn bay về cá sấu đầu lâu đâm tới, nhưng cực linh cá sấu, một chiêu thần long bãi vi đánh đổ Hắc Ảnh chân trái, nhưng hắn lúc này mới nhớ tới chính mình vừa bị cắt đứt một tiết, chỉ có điều là hoa tổn thương Hắc Ảnh chân hoàn, không thể làm gì cá sấu, chỉ có thể tận lực về phía trước bò tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắc Ảnh trong tay long giác kiếm hướng về cá sấu phần lưng xem bảo, xuyên thủng mặt đất, khiến cho hắn không cách nào nhúc đích, hơi động sẽ chịu đựng lưỡi dao sắc cắt thịt nỗi khổ. Chỉ có thể ở lòng đất vô lực dãy rủa, tiên huyết theo bụng của hắn hướng phía dưới lưu, nhuộm đỏ vùng đất này, Hắc Ảnh lúc này mới khiêu hướng về phía một bên, hô đại khí, nhìn về phía trước bất đắc dĩ. Hàn Giản cũng dần dần chậm lên, trên người tiên huyết trải rộng các nơi, vẻ mặt mờ mịt xem hướng về phía trước, nhìn phía dưới không thể động đậy cá sấu, đại thở phào nhẹ nhõm. Thạch Bảo lúc này mới nhìn về phía Hắc Ảnh, hóa ra là một chiều cao 7 thước trắng hán, tóc ướt nhẹp, ngồi xổm mặt đất, nhìn dãy rủa cá sấu, mặt không hề cảm xúc. Đa Tạ huynh đài xuất thủ cứu giúp, lại xuống vô cùng cảm kích. Thạch Bảo hiện nay còn có làm rõ hắn ý đồ đến, nếu như là cái thảm báo, vậy mình liền nguy hiểm. Nam tử khoát tay nào nói, không cần cảm ơn. Hai người này nghiệp chướng là có tội thì phải chịu, này người xung quanh không ít bị bọn họ cắn giết. Bây giờ chết ở cái này cũng là thiên ý. Huynh ngài là biết này hai con dao long sao? Thạch Bảo thí do hỏi. Nam tử gật đầu một cái nói, không sai, hai người này đói bụng cực kỳ ăn một đứa bé, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, ta chính là cố ý đến trừng trị bọn họ. Chương 454, Tiêm Thành trên Thạch Bảo đã không thể tin được, lập tức cười một tiếng nói, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Nam tử cười một tiếng nói, ta tên Ly Trùng, là vùng này du hiệp. Ta xem huynh đệ ra tay bất phàm, có thể có ý tòng quân a. Nếu như đồng ý, lại xuống đồng ý đưa ngươi dẫn tiến cho tướng quân. Không biết huynh đệ ý như thế nào? Thạch Bảo cười một tiếng nói, ôm lấy hai tay của chính mình bình tĩnh nói. Lý Trung nhìn Thạch Bảo cười một tiếng nói, ta chính là du hiệp, lại là gặp mặt một lần, không cần khách khí như thế, vẫn là đại lộ hướng lên trời, các đi một bên đi. E sợ vậy thì không thể kìm được ngươi đến. Thạch Bảo lạnh rên một tiếng, phía sau binh lính bao quanh đem hắn vây nốt. Lý Trung sắc mặt không hiểu nói, ngươi người này làm sao ân để đoán trả a? Ta cứu các ngươi. Các ngươi? Thạch Bảo biến sắc, lập tức bình tĩnh nói, vị huynh đệ này xin lỗi, chờ đại công cáo thành sau khi, tất nhiên sẽ ngươi thả ra. Có điều hiện nay ngươi vẫn là thành thành thật thật theo ta về doanh đi. Đi lại ra ngươi. Tượng đất thượng còn có 3 phần hỏa khí. Lao tử hôm nay không đi. Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Lý Trung hừ lạnh nói, hiển nhiên đã tội rồi. Các huynh đệ lên. Phải. Mấy chục hán tử, dùng cả tay chân, đánh về phía Lý Trung. Lý Trung lạnh rên một tiếng, một tay nhấc lên một người lính, một cái hướng về trong nước ném tới. Dầm. Một tiếng, bắn lên từng mảnh bọt nước, sợ hãi đến hắn vội vàng bò lên mặt nước, hiển nhiên là sợ sệt trong nước còn có cá sấu. Một cước lại sẽ một bên binh lính đạp bay qua, mấy chục đại hán bị Lý Trung đánh đổ ở địa. Lý Trung vỗ tay một cái, khinh thường nói, không muốn gây trở ngại ta. Đắc tội rồi. Thạch Bảo biến tay vì là trưởng, quay về Lý Trung nhất hầu bộ tới. Lý Trung vừa nhìn, cười một tiếng nói, đến rồi cái kẻ khó chơi à. Lý Trung nở nụ cười, hai tay nắm tay quay về Thạch Bảo lồng ngực đánh tới, một cái tay khác trở tay bắt giữ Thạch Bảo hữu quyền. Thạch Bảo vừa nhìn kinh hãi, chạm ngạnh chịu Lý Trung một đòn. Thạch Bảo rên khẽ một tiếng, lập tức một cước đạp hướng về phía Thạch Bảo bụng dưới. Lý Trung phảng phất là biết Thạch Bảo chiêu số giống như vậy, một chiêu diều hâu vươn mình né qua, một chiêu xoay người lại tiên thối, đem Thạch Bảo đánh đổ ở địa. Xoay người lại cười một tiếng nói, ngươi không ngăn được, ta đi rồi. Huynh đài dừng chân. Hàn Giản một chiêu liền len rộ vợ quyền, đem Lý Trung đánh trở lại. Lý Trung vừa nhìn Hàn Giản, không khỏi giận dữ nói, các ngươi thật sự thật đáng ghét, sớm biết không cứu các ngươi, để cho các ngươi bị cá sấu ăn quên đi. Hàn Giản cười một tiếng nói, Lý huynh đệ lại cần gì phải gấp gáp chớ, nếu không như vậy đi, ngươi và ta đánh một trận, thắng ta thả ngươi đi. Thua? Ta không thể thua. Xem chiêu. Nói Lý Trung một chiêu mãnh hổ chủ mồi, dùng cả tay chân, trên chân mang theo từng trận kình phong, biến quyền vì là chảo, trên dưới tung bay, sát khí bức người. Hàn Giản cười một tiếng nói, thua, ngươi liền muốn khi ta lính hầu. Hàn Giản một hiệu, cầm lấy phía dưới thạch đầu, quay về Lý Trung hổ chảo đánh tới. Đùng. Một chiêu mà xuống, Lý Trung tay ở ngạnh cũng ngạnh có điều thạch đầu, một chiêu đánh tới, chỉ cảm giác mình tay muốn gãy xương một nửa, không khỏi giận dữ nói, lê tiện, cái này gọi là binh bất tiếm trá. Ai kêu ngươi vừa nãy đánh lên ta? Thú hổ ai nhìn thấy ta dùng thạch đầu? Hàn Giản cười một tiếng nói, cầm trong tay hai cái thạch đầu ném ra ngoài, biến tay vì là quyền, mã bộ chắc chính là vững vững vàng vàng. Một bên binh lính lập tức nên hợp đạo, cái gì thạch đầu? Như thế không có nhìn thấy a? Đúng đấy, cái gì thạch đầu? Ngươi nhìn thấy không? Không có a. Đoàn người hò hét loạn lên nói nhao nhao ồn ào, tức giận Lý Trung không nói gì, lập tức hừ lạnh nói, không ngay. Hàn Giản nở nụ cười, trong tay trường quyền trực giết mà đi. Đùng. Hai quyền đấu, hai người nhất thời cảm giác mình trên tay truyền đến chỗ đau, vội vã thu hồi. Hàn Giản tìm đúng cơ hội, một quyền đánh về phía Lý Trung mặt trái. Lý Trung cũng là không cam lòng yếu thế, nhấc lên chân trái của chính mình, lại là một kế tiên tối, bắn trúng Hàn Giản đầu gối. Hàn Giản không thể không túi xuống đi, một đòn tức tán, hướng về nghiêng ngả đi. Hàn Giản trong nháy mắt phản ứng lại, một cho vay nặng lại chậm lên. Lý Trung vậy vậy chính mình phát trướng ra mặt, khoe miệng đều lưu lại tiên huyết, dần dần đứng dậy, nhìn về phía Hàn Giản nói, ở đến. Hàn Giản cười một tiếng nói, tới thì tới. Thạch Bảo nhìn tới tới lui lui hai người, không khỏi càng ngày càng đầu, dựa theo bọn họ như vậy đấu pháp, chỉ sợ là sẽ không có kết quả gì. Dầm. Chiều tà những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, hai người các là ở trên thân thể đối phương lưu lại ký hiệu, cuối cùng cũng không đủ sức ngã xuống, trên mặt xương núi, thật không vui. Thạch Bảo nhìn mệt mở hơi hai người, bất đắc dĩ nói, mệt không? Mệt mỏi rồi cùng ta đi thôi. Nói Thạch Bảo đem hai người giăng lên, hướng về đại doanh đi đến, không cần bất kỳ lý do. Nửa tháng sau Ô Vân nằm dày đặc, thiên không dần dần dưới nổi lên mưa to, Hàn Tín trên người mặc trọng giáp, đứng trên tường thành, Vũ Thủy đánh hắn mặt bên, mắt hổ xem hướng về phía trước, hét lớn, các tướng sĩ, thành bại ở đây giơ lên, Tiêm Thành tuân lệnh. Hàn Giản tay cầm lệnh kỳ biến đổi, mưa gió đung đưa, nguyên lai chắc thật đập nước, bị hai cái tay cầm cự phủ, bên hông cột dây thừng, chậm rãi bước dưới hạ, đem một bên điểm tựa chém nước. Chít chít chi, thì thầm, ầm, nguyên lai liền lão đảo đập nước trong nháy mắt chính là phun tung tóe mà ra. Hồng thủy phá tan nguyên lai liền đảo xong góc tường, vũ thủy theo bên trong dốc vào, trực tiếp đem nguyên lai bẽ nhỏ tường động, trùng sụp đổ. Còn có chính là trong thành sông nhỏ lưu, Hàn Giản cùng Thạch Bảo hai người phân công hợp tác, đem hồ nước dẫn vào trong sông, để trong thành nước sông bắt đầu lan tràn. Viên Sùng Hoán sắc mặt bình tĩnh, chính đang trên tường thành, mắt hổ nhìn chằm chằm phía trước, hư lệnh nói, này Hàn Tín đại buổi tối dở cho quỷ gì à, đại buổi tối không ngủ, luyện cái gì binh. Trên tường thành Lưu Dụ một cái không đi chính mình mồ hôi trên mặt, cũng lo sự tình không có đơn giản như vậy. Báo cáo tướng quân không tốt. Bên dưới thành vô duyên vô cớ bắt đầu mạn thủy, trong thành nước sông cũng bắt đầu vô duyên vô cớ dâng lên. Cái gì? Viên Sùng Hoán giật mình xem hướng về phía trước, nhưng vẫn duy trì chính mình trấn định, lập tức xem hướng về phía trước nói, chuyển cho ta quân lệnh. Mệnh lệnh binh sĩ đào ra thủy đạo, đem thủy sắp xếp ra đi. Tuân lệnh. Hàn Tín mắt hổ nhìn chằm chằm phía trước, cười lạnh nói, Viên Sùng Hoán kết thúc, binh lực của ngươi e sợ không đủ để chia đi. Lập tức Hàn Tín tay cầm bảo kiếm hừ lạnh nói, Cao Sùng, Hoàng Phi hổ ở đâu? Mặt tướng ở. Hai viên hổ tướng, cưỡi bảo mã, bị em đuốc, đi ra, đỉnh đầu mưa to, trong tay cầm vũ khí, nghiêm túc nói, hai người các ngươi dẫn dắt mấy vạn người, chính diện công thành. Ma ký chỉ có thể quấy rầy, không thể trừ công. Hàn Tín cười lạnh nói, tuân lệnh. Hai người mang theo mấy vạn tên lính, giả ý tiến công, thỉnh thoảng thả hai chi tên bắn lén. Viên Sùng Hoán nhìn chăm chú phía dưới binh lính, hơi nhướng mày, nghiêm túc nói, chuyên tôn sinh, ngươi cẩn thận bảo vệ tường thành, người đi theo ta. Chương 455, tiếm trong thành nặng. Chuyên tôn sinh nắm binh khí trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Viên Sùng Hoán vội vội vàng vàng chạy xuống thành lâu, chỉ thấy phía dưới nước động đã lan tràn đến dưới chân, mà còn đang không ngừng lên cao, như lại thành trì, dĩ nhiên ở này ngắn ngắn vài giây bên trong, đã biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Viên Sùng Hoán làm sao không gấp? Xảy ra chuyện gì? Thủy đầu nguồn tìm đã tới chưa? Viên Sùng Hoán nhướng mày nói, nguyên lai hắn còn muốn đem Hàn Tín lôi chết, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, e sợ vẫn không có đem Hàn Tín lôi chết, hắn trước hết chết đuối. Khởi bẩm tướng quân, là Hàn Tín đem hồ nước dẫn vào trong sông, bây giờ đường sông còn ở lan tràn bên trong ám. Binh sĩ hiển nhiên là hoảng rồi, ở thêm vào lần này vũ quỷ khí trời, có thể nói là tuyết thượng ra sương a. Viên Sùng Hoán mắt hổ nhìn chằm chằm phía trước, nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa thành, giận dữ nói, Hàn Tín, ngươi mẹ kiếp, cũng thật là tàn nhẫn a. Lưu Dụ xem hướng về phía trước, nỗ lực duy trì chính mình bình tĩnh, này Hàn Tín quả nhiên không hổ là thiên hạ danh tướng, e sợ lần này Viên Sùng Hoán làm muốn thủ đều không thủ được. Hàn Tín 10 vạn đại quân không phải là ba gia phân tấn binh lính có thể đánh đồng với nhau, bọn họ đó là ba gia binh sĩ, quân tâm không đồng đều, mà Hàn Tín binh lính chính là tinh binh Hàn tướng, thống nhất quy Hàn Tín điều động, tự nhiên không thể hướng về ba gia phân tấn như vậy. Tướng quân, kế trước mắt, hoặc là đem hồ nước cùng nước sông đầu nguồn chặt đứt, hoặc là triệt binh. Lưu Dụ bình tĩnh nói. Viên Sùng Hoán thì lại làm sao không biết, xem hướng về phía trước, nắm lấy một bên binh lính nghiêm túc nói, này hà đầu nguồn ở nơi nào? Tướng quân, con sông này nguyên bản chỉ là bé nhỏ, không có cùng nước sông liền với đồng thời, bây giờ chỉ sợ là Hàn quân đem hồ nước cùng nước sông liền ở cùng nhau, muốn đem bọn họ tách ra, không có nửa ngày thời gian, chỉ sợ là không xong. Phía dưới binh lính lo lắng nói, dù sao nhiệm vụ này thực sự là quá nặng, trước tiên không nói ra khỏi thành là nguy hiểm cỡ nào, liền chỉ nói cái này công trình liền quá nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút chỉ sợ cũng không về được. Viên Sùng Hoán mí mắt một cái, lập tức đưa mắt thả ở phía dưới thúc lương hột trên người, vì một chân trên đất nói, tướng quân, bây giờ là nước ta nguy cơ tồn vong thời khắc, kính xin tướng quân mang một đám người đem nước sông ngăn chặn, bằng không vũ thành nguy hiểm. Tướng quân mau mau xin đứng lên. Thúc lương hột thấy hắn quỳ xuống, liền vội vàng đem hắn nâng dậy, hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ vô Viên Sùng Hoán bay, nói, chuyến này dị thường hung hiểm. Ta, Viên Sùng Hoán tướng quân không cần như vậy, để cho ta tới. Một bên Bình tướng quân nhanh chân đi ra, thần sắc nghiêm túc nói, Bình tướng quân, ngươi. Viên Sùng Hoán không khỏi cả kinh, cái tên này bình thường thích nhất chính là bo bo giữ mình, chuyện nguy hiểm hắn xưa nay đều sẽ không làm, chạy trốn ngược lại là người thứ nhất, nếu như không phải hắn chính là quý tộc, e sợ Viên Sùng Hoán đã sớm lấy đào binh tội danh, đem hắn trảm thủ. Nhìn thấy hắn sung phong nhận việc, Viên Sùng Hoán đại hỉ, tuy rằng không biết hắn trong hồ lô mua thuốc gì, nhưng tốt xấu có người đi tới, lập tức làm bộ khó chịu nói, Bình tướng quân, lần đi cẩn thận rồi, bản tướng chờ tin tức tốt của ngươi a. Tướng quân cứ việc yên tâm, lại xuống đi tới. Bình tướng quân nói ra trong tay bảo đao, cưỡi lên chính mình hỏa hổ đuôi lôi, nhanh chân chạy ra ngoài. Kỳ thực hắn nơi đó là đi đổ đường sông, có điều là xem Viên Sùng Hoán muốn thất bại, vì chính mình tìm cái đường lui thôi, chuyến này đi vào, nếu như có phục binh, Bình tướng quân là có thể binh bại trận trốn lấy cớ để qua loa, nếu như thành công, cũng không hưởng công chính mình đi tới một lần, chỉ có điều cơ hội xa vời a xuất phát. Thân bị hỏa hổ buôn lôi Bình tướng quân, cố gắng càng nhanh càng tốt, phản phất hóa thân làm vừa đến hỏa ảnh, phía sau là một ít binh sĩ, cũng bị cưỡng chế mang đến làm lao lực bách tính, đoàn người liền gấp như vậy vội vã đuổi ra ngoài. Viên Sùng Hoán đứng trên tường thành, nhìn chạy đi Bình tướng quân, lo lắng nói, chỉ mong có thể thành công đi. Khởi bẩm tướng quân, Viên Sùng Hoán phái binh ra khỏi thành hướng về đường sông chạy đi. Trần Thái nhanh chóng đi vào lều lớn, nói rồi tình huống. Hàn Tín phảng phất không có nghe thấy giống như vậy, vẫn quay lưng Trần Thái, nhìn phía trên địa đồ, có vẻ là như vậy siêu phàm thoát tục. Trần Thái cho rằng Hàn Tín không có nghe thấy, hỏi dò, tướng quân. Tướng quân, biết rồi, không cần đang nói. Hàn Tín lấy ra trong tay bút lông, chỉ trỏ mặt thủy, ở bên hồ vẽ một xoa xoa, tự lẩm bẩm, hắn đến liền do hắn đi. Con mồi nếu như không có nhìn thấy tuyệt vọng, là sẽ không bỏ qua dãy rủa. Tướng quân vậy kế tiếp, La Thành không hiểu nói. Hàn Tín mỉm cười nở nụ cười, tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí, chờ. Bên hồ Bình tướng quân thân kỵ bảo mã, vì em đút, chỉ chốc lát chính là chạy tới bên hồ thấy bốn bề vắng lặng, quay về một bên lao lực, trở lên vị trí khẩu khí, ra lệnh, các ngươi mau chóng đem hồ nước tách ra. Bằng không bản tướng nhiều không được các ngươi. Tướng quân tha mạng a. Hồ nước này như vậy gấp, đi tới bằng đưa mạng a. Một ông già vừa nhìn sông nước này nhất thời hoảng hồn, dựa theo kinh nghiệm của hắn, như vậy hồ nước thực sự là quá cuồng lên, không cẩn thận người sẽ nhảy vào giữa sông, không biết sinh tử a ngươi có đi hay không. Có tin hay không lão tử làm thì ngươi. Bình tướng quân giận dữ, cầm trong tay bảo đao, gác ở trên cổ của hắn, giận dữ nói: "Ông lão khổ không thể tả, hạ xuống là chết, không xuống cũng là chết, chỉ có thể nhắm mắt trên." Bên trong vùng rừng rậm, Hàn Giản xoa xoa bảo kiếm trong tay, thở dài nói: "Đáng tiếc như vậy ngày tốt mỹ cảnh, lại muốn nhiễm phải tiên huyết." Thạch Bảo xem thường nhìn Hàn Giản, hư lạnh nhìn về phía trước nói: "Các anh em, bắn cung, nặc, giết." Xèo 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 xèo, xèo xèo xèo. Mấy ngàn chi tên bắn lén bắn một lượt mà ra, nguyên lai liền kinh hồn bạt vía lô binh, trong nháy mắt rối loạn trận tuyến, bách tính cùng binh sĩ lẫn nhau đập lên, tử thương vô số, chúng tên giả càng không xuống mấy trăm người. Bình tướng quân thấy việc lớn không tốt, thúc mã hướng về phía trước chạy đi, đánh không lại liền chạy, đây là định luật thép, có thể sống, ai muốn chết ta, ở cái kia trong lúc nhất thời vì lẽ đó đổ vật cũng không tính là cái gì, sống sót mới là quan trọng nhất. Hàn Giản nhìn vội vội vàng vàng giết ra Thạch Bảo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem hướng về phía trước chạy trốn Bình tướng quân, cười một tiếng nói, chạy đi đâu? Lưu lại đầu người. Bình tướng quân vừa nhìn mặt sau có người đuổi theo, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, lập tức ra tốc vô định ngọn. Hàn Giản cười lạnh nói, muốn đi cũng không có như vậy dễ dàng. Nói Hàn Giản tay cầm bảo cung, từ thân ngựa lọ tên bên trong cầm ba chi tên bắn lén. Trong đêm tối vũ thủy từng tí đánh ở Hàn Giản trên mặt, nhưng vẫn không có trở ngại Hàn Giản dương cung. Hai thạch bảo cung bị Hàn Giản kéo như đồng trăng tròn, mắt hổ nhìn chằm chằm phía trước, hừ lạnh nói, bên trong. Xèo xèo xèo. Ba chi tên bắn lén như đồng hắc ảnh bên trong tiệp quang, hướng về Bình tướng quân phía sau là mấy vai phía sau lưng, đầu lâu bắt tới. Nghe được cung thanh Bình tướng quân, lập tức cúi đầu, miễn cưỡng tránh thoát đi một mũi tên, nhưng vẫn không có né tránh mặt khác hai mũi tên, bị Hàn Giản bắn xuống mà đến. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời tán gẫu, chiến quốc đại triệu hoán, vi tin quan tâm xem, tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ trường tiết báo sai sách mới xem, liên minh chi chúng thần định, nguyên tôn, chi hải dương chi tâm, phong vân chiến sử chi tam quốc biến, hàng không quốc khởi, ta đến đan điền có, dân quốc quân điệp, yêu tinh bôi đổ thư quán, thủ cầu tu tiên truyện, mộng ảo ngọc quỳnh lâu, chương 456, tiêm bên dưới thành Bình tướng quân liền lộn mấy vòng, lúc này mới dừng lại, miễn cưỡng duy trì thân thể cân bằng, nhìn sau lưng bắn tên trộm Hàn Giản, không khỏi kinh hãi, nhìn về phía dưới hồ nước, quyết tâm trong lòng, nhảy xuống trong hồ, bắn lên từng mảnh bọt nước. Hàn Giản trợn mắt nhìn Bình tướng quân đâm đầu xuống hồ, lạnh lên một tiếng, muốn đi không dễ như vậy. Hàn Giản nói xong, lại từ lọ tên bên trong lấy ra ba mũi tên, quay về Bình tướng quân đâm đầu xuống hồ địa phương vào tới, làm bằng gỗ lưu tiễn, ở bên trong nước xuyên thấu mấy mét, liền vô lực phủ lên. Hàn Giản nhìn nổi lên mặt nước mũi tên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mắt hổ đánh ra bốn phía một cái, hết thảy lỗ binh đều chạy trối chết, đã quân lính tan rã cũng không có cái gì tốt đánh, Hàn Giản không thể làm gì khác hơn là đưa mắt thu lại rồi. Tùy tiện trên dưới đánh giá một hồi, Bình tướng quân ngựa hỏa hổ bồ lôi. Con ngựa này trường ngược lại cũng đúng là phi thường có cá tính, mã mao thiên màu đỏ, có vị trí hồng biến thành màu đen, da lông như là một con sặc sỡ mãnh hổ, thân ngựa thân thể cường tráng vừa nhìn chính là một thớt bả mã, bị em đút. Hàn Giản liếm liếm môi mình, tung người xuống ngựa, không kìm lòng được sờ sờ hỏa hổ bồ lôi mã mao, trong mắt tỏa ra khát vọng, xoa xoa làn da của hắn, vô vô hắn khỏe mạnh cánh tay, bình tĩnh nói, con ngựa à, con ngựa, chủ nhân của ngươi đã bỏ xuống ngươi, thoát thân đi tới, ngươi liền lưu lại theo ta đi. Ô ô ô ô ô ô. Hỏa hổ buôn lôi là một trận tiêu to, hiển nhiên là ở chống cự Hàn Giản, Hàn Giản cũng không đội vã, nhìn phía dưới liệm xiển binh lính cùng lô dân, nghiêm túc nói, lao thạch ngươi đem bọn họ đều ép trở lại, những người còn lại đều theo ta ở đây lưu thủ, giao cho ta. Thạch Bảo khoát tay áo một cái, thúc giới khố chiến mã, mang binh trở lại. Vũ thành tướng quân không tốt, trong thành thủy càng ngày càng nhiều, đã đem một ít đê mê mặt đất cho hiểm. Chuyên tôn sinh nắm binh khí trong tay chạy, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Viên Sùng Hoán lần này đem xoay người lại nhìn về phía dưới, chỉ thấy vũ thủy lan tràn, mà không ngừng hướng lên trên mở rộng. Viên Sùng Hoán không tự chủ được kinh hồn bạt vía, mắt hổ xem hướng về phía trước, trong mắt buồn bực mất tập trung. Lưu Dụ phóng tầm mắt tới biết vương, chỉ thấy vũ thủy nhanh chóng lên cao, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể đem thành cho hiểm. Lưu Dụ mắt hổ âm tình bất định, nhìn chằm chằm phía dưới Viên Sùng Hoán, nghiêm túc nói, Viên tướng quân, thành này sợ là thủ không được. Huống hồ đại vương hạ lệnh, phái ba vị đại nhân đi tới Trường An, trình thư xin hàng, nếu như ở không đi, đến thời điểm liền không kịp. Viên Sùng Hoán nhìn chằm chằm phía dưới Lưu Dụ, hắn muốn sống, hơn nữa muốn sống quang minh chính đại, thế nhưng nếu như mình đi rồi, ở Lỗ Trang công chức mặt phát dưới thể non hẹn biển, chính là một thí. Nghĩ tới đây Viên Sùng Hoán tâm lý liền chìm xuống, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tiến hành nội tâm giãy giụa cùng thống khổ. Thúc Lương Hột nhìn phía dưới bách tính, từng cái cầm chậu gỗ đem con của chính mình để vào đi vào, hồng thủy đều kéo dài đến cái ông của bọn họ, có một ít thông minh ôm lên vợ của chính mình hài tử, đem bọn họ di động đến nhà trên, đoàn người đều hiện ra vô cùng chật vật. Rất nhiều người đều bởi vì hồng thủy mà bắt đầu đi tán, nhìn càng ngày càng nhiều bách tính tiếng oán than dậy đất. Viên Sùng Hoán đi tới tường thành, đi tới một lặng yên không một tiếng động góc, một người cô độc lâm vũ. Hắn thua, bại bởi Hàn Tín. Hắn Viên gia mấy chục niên tâm huyết hủy hoại trong một ngày, mặc dù là hiện tại Viên Sùng Hoán đều đang suy nghĩ, mình rốt cuộc có muốn hay không triệt binh. Lưu Dụ một mình leo lên tường thành, nhìn một người gặp mưa Viên Sùng Hoán, chậm rãi bước đi tới, cười một tiếng nói, địa làm bàn cờ, người vì là tử, ngươi và ta đều có điều là quân vương trong tay một con cờ thôi, như vậy đại nghịch bất đạo, ngươi dám nói ra? Lưu Dụ, ngươi là chán sống rồi. Viên Sùng Hoán dần dần mở chính mình đóng chặt con mắt, chậm rãi xoay người, lấy hắn nhãn lực của chính mình, tự nhiên nhìn ra Lưu Dụ dạ tâm, vốn tưởng rằng Viên Thiệu sẽ hảo hảo lợi dụng hắn, không nghĩ tới còn vô dụng, liền bị giết ngược lại. Lưu Dụ mỉm cười nở nụ cười, cùng Viên Sùng Hoán sóng vai tề hành, bình tĩnh nói, Viên tướng quân, không biết ngươi làm muốn dưới bàn cờ này, vẫn bị bàn cờ này dưới đây, ngươi có ý gì? Viên Sùng Hoán mắt hổ nhìn chằm chằm Lưu Dụ, từ Lưu Dụ trong mắt, Viên Sùng Hoán có thể nhìn thấy, người này là hết sức không an phận a. Lưu Dụ cười một tiếng nói, cùng ta đi Yến Quốc đi, Lô Quốc bây giờ đã không thành tài được, ngươi ở đây có điều là lãng phí thời gian thôi. Làm cản. Viên Sùng Hoán giận dữ, rút ra trong lòng bảo kiếm, gác ở Lưu Dụ trên bả vai, chỉ cần Lưu Dụ cản lộn xộn, Viên Sùng Hoán bảo đảm, một giây sau liền để Lưu Dụ đầu người rơi xuống đất. Lưu Dụ cười cợt, bình tĩnh xem hướng về phía trước, Viên tướng quân, Lô Quốc đã kết thúc, hắn đã không có năng lực vì là ca ca của ngươi. Viên Thiệu báo thủ. Theo ta, ta Lưu Dụ thề với trời, tương lai nhất định chém giết Hạng Vũ, đến báo Viên Thiệu tướng quân ơn chi ngộ. Viên Sùng Hoán nhìn Lưu Dụ con ngươi màu đen, không biết tại sao, hắn dĩ nhiên không có lý do gì từ chối, nhìn Lưu Dụ cái kia ánh mắt chân thành, Viên Sùng Hoán nói thực sự, hắn dao động. Lưu Dụ chậm rãi đem trên cổ bảo kiếm lấy xuống, nhìn Viên Sùng Hoán, cười một tiếng nói, chúng ta tin tức của ngươi. Sau một canh giờ, ta ở Bắc Môn chờ ngươi. Đến thời điểm là chết hay sống liền xem ngươi vận mệnh của chính mình. Lưu Dụ nói xong, liền xoay người rời đi, hướng về bên dưới thành đi đến. Nếu như ta đoán không lầm, Thúc Lương Hột, Công Tôn Thuật hai người cũng đã bị ngươi thu mua đi. Viên Sùng Hoán nhìn Lưu Dụ bóng lưng, bất thình lình đến rồi câu này. Lưu Dụ nở nụ cười, chỉ lộ cái gò má cho Viên Sùng Hoán, nhìn Ô Vân nằm dày đặc vũ thủy, cùng biến thành màu đen thiên không. Lưu Dụ bình tĩnh đến, ta muốn không phải một quốc gia một thành địa bàn, ta muốn chính là toàn bộ thiên hạ. Ta muốn chính là toàn bộ thiên hạ. Mấy chữ này, như đồng trọng chủ y bình thường đánh ở Viên Sùng Hoán trong lòng. Viên Sùng Hoán nhìn về phía đánh tới thiểm điện thiên không, không khỏi nở nụ cười, bởi chính mình này thần khôi giáp, hướng về Bắc Môn đi đến. Lưu Dụ cùng thủ thế chờ đợi mấy người, ở cửa thành hỏa mấy gấp kết, linh linh toái toái không xuống mấy chục người, mà Bắc Môn lại không có Hàn Tín binh mã, liền cho bọn họ chạy trốn. Lưu Dụ cưỡi lên chính mình tuấn mã, nhanh chóng về phía trước chạy. Một bên Bùi Nguyên Khánh không rõ sở sở sau gáy của chính mình trước, chủ công, không giống nhau, không chờ tên kia sao? Lưu Dụ xem ra một chút phía sau, nửa ngày, ngươi nghe, tiếng võ ngựa từ phía sau xuyên ra, mà càng lúc càng lớn. Chỉ thấy Viên Sùng Hoán xuyên thất một tiếng bố ý ỉa, tay cầm trường thường truy đuổi mà đến, một bên Thúc Lương Hột, Công Tôn Thuật hai người đối diện nở nụ cười, Lưu Dụ càng là như vậy, xem hướng về phía trước, định liệu trước, xuất phát. Giá. Đoàn người hỏa mấy rời đi mảnh này thành trì. Báo tướng quân. Viên Sùng Hoán tướng quân không gặp. Phải làm sao? Chính đang trên tường thành thủ thành chuyên tôn sinh tâm lực tiểu tụy, vừa nghe này một tiếng càng là khó có thể tin. Chương 457, chuyên tôn sinh lui binh đặt tại chuyên tôn sinh trước mặt chỉ có hai con đường có thể đi, một là thủ thành cung ra, cùng Hàn Tín quyết một trận tử chiến. Hay là cùng lui binh trở lại quốc nội, ở định đổ mộ. Chuyên tướng quân, mau mau dưới quyết định đi, ở không đi, liền thật sự ở lại chỗ này. Một bên phó tướng, rõ ràng sốt sắng nói, không tốt, thủy đến rồi, các tướng sĩ mau bỏ đi a. Theo một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy nguyên lai thành giác bị phá tan một đánh lỗ hổng, vũ thủy nối đuôi nhau mà vào, các nơi xác chết trôi chậm rãi bay lên. Lỗ cốt tuy rằng vị trí trung nguyên, tới gần vùng sông nước, nhưng phần lớn binh lính đều là sợ thủy, mỗi một người đều là điển hình bịt lên cạn, bị hồng thủy vọt một cái cùng là tử thương vô số. Chuyên tôn sinh rốt cục không chịu nổi tâm lý áp lực, nhanh thua rơi xuống thành trước, hạ lệnh, các anh em, chết, chết. Này một tiếng như đồng thanh âm, hết thảy binh lính đều điên cuồng hướng về ngoài thành chạy ra, nguyên lai cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, một ít binh sĩ mang nhà mang người lao ra, tử thương đạp lên vô số. Ngoài thành Hàn Tín theo, đệ bảo kiếm trong tay cầm một bình rượu đủ, ngồi đối diện ở đèm trên này, một bên tướng lĩnh chính là Tôn Tẫn, hai người liền như vậy đối với Tiểu Lam Ca, mặt sau trung hội đặng ngả hai người giơ tán, nhìn hai người tỉnh tơ ý hoạn. Giữa bầu trời ô vân nằm dày đặc, mưa rơi vẫn không giảm. Trong thành thỉnh thoảng sẽ có xác chết trôi trôi nổi đi ra, rơi vào thành rất dưới, dị thường đáng sợ. Hàn Tín nhìn tường thành, thở dài nói, ở này loạn thế, mạng ngươi thường thường là tối tiện, không đáng một đồng a. Tôn Tẫn nhìn phiền muộn Hàn Tín, không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía dưới trung hội, nghiêm túc nói, bây giờ cuối mùa xuân, trận mưa lớn này tất nhiên gợi ra ôn dịch, gọi các binh sĩ sắp chết đi thi thể tập hợp lại cùng nhau tiêu hủy. Tuân lệnh. Đặng Tử Long. Hàn Tín tùy tiện nói. Mặt tướng ở. Đặng Tử Long tay cầm trường thương, chạy tới, sắc mặt nghiêm túc, vũ thủy tí tách ở hắn khôi giáp trên. Phát sinh đích lý âm thanh, ở cùng ngày mưa dầm bên trong, có vẻ âm trầm chút. Ngươi dẫn dắt 10.000 binh sĩ, thanh lý trong thành. Phạm La đồng ý đầu hàng bách tính, phát cho bọn họ lương thảo. Hàn Tín nhìn phía trong thành, thân ra tay của chính mình, lĩnh hội vũ thủy lạnh lẽo. Sư phụ, lương thảo vốn là không đủ, ở phân cho những người dân này, e sợ không đủ để chống đỡ. Trung hội lo lắng nói. Sĩ quý, ngươi có biết đánh giặc xong, khẩn thiết nhất chính là làm gì sao? Hàn Tín xoay đầu lại, nhìn Trung hội dò hỏi. An dân a. Trung hội hô chi tức đến, không đợi nửa phần do dự, nếu như là ngươi lại nên làm như thế nào làm? Chỉnh đốn trong thành, bình độ dân tâm. Trung hội suy nghĩ một chút nói rằng, an dân tức đến dân tâm, nếu như không có dân tâm, này tọa thành chỉ cũng là hết rồi, mà thôi hiện nay tình huống như thế, trong thành thiếu nhất chính là dân tâm. Hàn Tín nói mạch lạc rõ ràng, Tôn Tẫn không khỏi nở nụ cười. Trận chiến này, Lỗ Quốc có thể nói là thua thương tích đầy mình a, trong chiều thân cây đi đi. Chết chết, Lỗ Quốc là tràn ngập nguy cơ, Hạ Vũ còn ở từng bước ép sát, phái đại tướng Tiết Cử Long thả hai người, công đại Lỗ Quốc biên cảnh. Tào Mạt gắt gao chống lại, nhưng cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa, đại tướng Viên Tiệu chết trận. Cầu Hy, Vương Phu Thần Nương nhờ vào Dương Kiên, Vũ An Quốc đầu hàng Tề Quốc, Viên Sùng Hoán cùng Lưu Dụ không biết tung tích, chuyên tôn sinh cũng chỉ có điều mang về 20.000 binh mã, Lỗ Trang Công một bệnh không nổi, Vương Tử tạm thời thay quyền triều chính. Trương An Ken, Hàn Tín Thủy Yêm Vũ Thành, chúc mừng túc chủ thu được 20 không điểm triệu hoán điểm, trước mặt triệu hoán điểm 1.552 điểm. Đang luyện kích hàng nghị đột nhiên ngừng lại, nghe xong này một tiếng, không khỏi một trận ung dung, hiện tại Lỗ Quốc cũng gần như tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, không tốn thời gian dài sẽ tự sụp đổ. Khởi bẩm đại vương, Lang Đàm tướng quân ép đưa Lỗ đem trường hợp đến đây, chờ đợi đại vương xử lý. Gặp người nhanh chóng chạy, bẩm báo Hàn Nghị. Ngươi nói cái gì? Hàn Nghị phảng phất không hề nghe rõ giống như vậy, khó có thể tin nói. Khởi bẩm tướng quân, Lỗ đem trường hợp đã bị Lang Đàm tướng quân ép đưa đến đây. Được, quá tốt rồi, thực sự là song hỷ lâm môn a. Hàn Nghị không tự chủ được cười ha ha, có trường hợp chẳng khác nào từ hoàng đầu hoài tôn bao, vũ tử lương tướng tổ hợp Hàn Nghị cuối cùng cũng coi như là tập hợp. Đại vương cái gì song hỷ lâm môn a? Gặp người đột nhiên nhược nhược hỏi một câu. Hàn Nghị lập tức hoàn hồn, bình tĩnh nói, không cái gì, mau chóng đem trường hợp mang đến gặp ta. Nặc, ngũ tử, ngũ hổ, tám truy, chờ chút những này võ tướng Hàn Nghị đều muốn, bây giờ trước tiên tới một người kiếm lậu phiên bản, đến thời điểm trở lại xa hoa một điểm. Nhưng Hàn Nghị cũng bắt đầu khổ não lên, tấm này hợp e sợ cũng là một tính bướng mình, chỉ có hắn lựa chọn người khác, không có đừng người tuyển chọn hắn. Nói một cách khác đi, lúc đó trường hợp là chủ động nương nhờ vào Tào Tháo, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đối với Viên Thiệu nản lòng vai trí, mà ra cắt lượng bắt phạt thời điểm, liền vây nốt trường hợp, phái Khương Duy đi vào trương hàng. Nhưng trường hợp lực chiến chính là chết cũng không chịu đầu hàng, có thể thấy được người này là một kẻ khó chơi. Đồng thời cái tên này cũng là cái trường thọ gia hỏa, hầu như đem thiên hạ danh tướng đều cho ngao chết rồi, hậu kỳ chính mình một người bắt đầu tú, Gia Cát Lượng cũng đã từng nói, người này chưa trừ diện, tất là đất thuộc hỏa lớn. Khởi bẩm đại vương, Lỗ Quốc lai sứ đã đến ngoài cửa lớn, xem tình hình của bọn họ, chỉ sợ là đến trình thư xin hàng. Phi Liêm tay cầm liêm đao, chạy tới, nhắc nhở. Hàn Nghị nở nụ cười, đem binh khí trong tay ném cho một bên Hứa Chử, vỗ tay một cái, để bọn họ chờ. Mang ta giải quyết trường hợp, ở thả bọn họ đi vào. Vi thần rõ ràng. Phi Liêm mang theo một mặt nạ, về phía sau lui xuống, Hàn Nghị nhưng là đưa mắt phương hướng rồi phía trước, hắn đến là rất chờ mong mình và trường hợp gặp mặt, người này, từ xuất thế lần thứ nhất đến hiện tại, chính mình cũng chưa từng thấy, bây giờ vừa bạn có thể chứng kiến phương dung. Không đối ứng cho là thưởng thức hắn anh tư hiên năng a. Chỉ chốc lát, Lang Đàm liền đem trường hợp ép vào, giờ khắc này trường hợp tinh, khí, thần đều cực kỳ tốt, trên mặt mày hường hào, không giống như là tọa quá lao. Chỉ thấy hắn quần áo sạch sẽ, hai tay nhíu mày, tóc hai rối bời. Hai gò má đến là có vẻ sạch sẽ, chỉ có điều trên mặt cái kia cố không muốn vẻ dị thường rõ ràng. Hàn Nghị nhìn trường hợp, vì để tránh cho lầm, chính mình vẫn là phải làm thận trọng một điểm, trong lòng ngập thầm, hệ thống kiểm tra cho ta một hồi hắn. Ken, Tam Quốc trường hợp, vũ lực 94, thống suất 95, trí lực 90, chính trị 81, không thể nào. Cái tên này vũ lực trị vẫn còn có tăng lên. Hàn Nghị không rõ. Ken, trường hợp bị Cố Ly dùng rượu thuốc điều chỉnh, hệ thống lạnh lẽo âm thanh ở Hàn Nghị bên tai nhớ tới. Này Cố Ly ai vậy? Hàn Nghị không hiểu nói. Ken, Cố Ly vũ lực 44, thống suất 42, trí lực 82, chính trị 20, thuộc tính đặc biệt, phu tiểu, vì chính mình người yêu cất rượu, có thể làm đối phương vũ lực trị tăng cường 1 năm điểm vũ lực. Này sở kỳ hạn chế phạm vi khá mạnh. Làm sao cường chương 458, trường hợp chương tiết báo sai cái này. Hàn Nghị trên đầu là một mảnh hát tuyến A. Cái tên này có phải là nhân họa đắc phúc A? Thần Lang Đàm bái kiến đại vương. Lang Đàm nhìn về phía Hàn Nghị cung kính nói. Hàn Nghị cũng là lần thứ nhất thấy Lang Đàm, Hàn Nghị trên dưới đánh giá một phen Lang Đàm, đầu đội cái khăn đen, thân mặc khôi giáp, chiều cao 7 thước bán. Da thịt hiện ra hắc, trường ngược lại cũng đúng là khỏe mạnh. Nhìn Hàn Nghị cung kính nói, Hàn Nghị trên mặt mang theo nghiêm túc, sắc mặt bình tĩnh, cưỡng chế trong lòng đối với trường hợp hưng phấn, nhìn Lang Đàm bình tĩnh nói, Ái Khanh, có chuyện gì à? Hàn Nghị đánh ra tấm này hợp đồng thời, trường hợp cũng đang quan sát Hàn Nghị, Hàn Nghị thân mặc màu đen quần áo trắng, mũi phía dưới bắt đầu lưu lại tiểu hồ tử, chiều cao 8 thước, bên hông bố trí bảo kiếm, mắt hổ nhìn chằm chằm phía trước, mỗi tiếng nói cử động đều tỏa ra uy nghi. Lang Đàm ở phía dưới nhìn Hàn Nghị, bình tĩnh nói, đại vương, lại xuống phụng phùng dị tướng quân có lệnh, mang Lô đem trường hợp, đem hắn ép đưa đến đây, giao cho đại vương xử lý. Hàn Nghị nở nụ cười, hướng đi một bên, ngồi xuống, nhìn phía dưới trường hợp, mặt không chút thay đổi nói, người tới là khách, buông ra hắn đi. Đại vương, chuyện này. Lang Đàm lo lắng nói, mà Bay Liêm cùng Hứa Chử hai người đều như không có chuyện gì xảy ra, phản phất Hàn Nghị ở làm một cái chuyện rất bình thường. Hàn Nghị bình tĩnh nói, không sao cả, cho hắn mở trói đi. Lại xuống, cảm ơn Hàn Vương. Trường hợp ngôn ngữ lạnh lẽo, chậm rãi đứng lên, khí thế trên người cũng là liên tục tăng lên, đối diện Hàn Nghị cũng là hoàn toàn không sợ. Chỉ bất quá hắn này điểm khí thế ở Hàn Nghị trước mặt không đáng kể chút nào. Hàn Nghị nhìn hắn, cầm lấy phía dưới bình rượu, uống một chén, quay về trường hợp, duỗi ra tay của chính mình, bình tĩnh nói,
xin mời.
Trương Hợp nhìn Hàn Nghị đối diện chỗ ngồi, nhìn hồi lâu, một lúc lâu hít sâu một hơi, đi tới, chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt căng thẳng, hai tay không chỗ sắp đặt, trên đầu giọt mồ hôi nhỏ dần dần bốc lên. Hàn Nghị càng biểu hiện nhẹ như mây gió, Trương Hợp chính là càng căng thẳng. Hàn Nghị nhìn căng thẳng Trương Hợp, cười một tiếng nói, như vậy uống rượu sợ là vô vị, hôm nay ta rồi cùng ngươi so một lần. Người đến cầm kiếm.
Đại.
Lang Đàm rất gấp gáp, chỉ thấy một bên Phi Liêm đè lại Lang Đàm, cười lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Trương Hợp phảng phất cũng nhẫn không chịu được loại này bầu không khí ngột ngạt, xoay người lại một chiều, đem thạch tòa đá hướng về phía Hàn Nghị. Hàn Nghị nở nụ cười, sắc mặt giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng cả kinh. Hàn Nghị lập tức hai tay lật đỉnh, đem trước mặt bàn đá chậm rãi ngăn trở, bất mãn trong lòng, quá lâu không có ra chiến trường, ý thức dĩ nhiên chậm nhiều như vậy, chết tiệt. Trương Hợp cười gần một phen, xoay người lại xoay một cái, cầm gặp người bội kiếm bên hông, hướng về Hàn Nghị quét tới. Trương Hợp cầm kiếm trương thị có độ, quay về Hàn Nghị trên người bốn chỗ yếu hại quét tới. Hàn Nghị nở nụ cười, hai tay đè lại trong tay Đế Hận, hừ lạnh nói, đến rồi. Đế Hận cùng bảo kiếm không giống, kiếm này toàn thân đen kịt, mặt trên hoa văn đều là hung thú ác quỷ, một tiếng sát khí vô cùng dày đặc, màu đen thân kiếm ở ánh mặt trời phản chiếu dưới sáng lên lấp lóa, như là hàn quang một đòn, vừa giống như là ở trên mặt đất lưu lại một khối màu đen dấu vết. Giang giác. Trương Hợp kiếm trong tay đoàn bị Hàn Nghị cho chặt đứt, chỉ còn dư lại dài hai thước, sợ đến Trương Hợp cả kinh, lúc này mới hướng về Hàn Nghị bảo kiếm trong tay nhìn lại, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Ta thưởng thức ngươi tài hoa, như thế nào? Có muốn hay không cân nhắc nương nhờ vào ta? Hàn Nghị chậm rãi đem bảo kiếm trong tay hạ xuống, phát sinh từng tia kiếm reo. Trương Hợp hừ lạnh nói, cái này không thể nào. Nói Trương Hợp trường kiếm trong tay thẳng thắn thoải mái, hướng về Hàn Nghị chém giết mà đi. Làm cản. Hàn Nghị hét lớn một tiếng, trong tay Đế Hận phản cắm vào mặt đất, thân thể về phía trước một triệt, vừa vặn để Trương Hợp vừa hụt. Hàn Nghị xoay người lại chính là bắt được Trương Hợp tay phải, một quyền đánh vào Trương Hợp bụng dưới, đau Trương Hợp bung ra kiếm trong tay, lan hướng về phía một bên, trong lòng không khỏi một não, nhưng lại không thể không khâm phục Hàn Nghị. Trong thiên hạ có mấy cái quân chủ có thể đem võ công luyện đến nước này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. A Lang Đàm cũng là tự lẩm bẩm, đã sớm nghe nói đại vương võ nghệ không tầm thường, chỉ sợ ta cũng là cảm thấy không bằng a. Hàn Nghị nhìn phía dưới Trương Hợp cười một tiếng nói, Trương Hợp ngươi phục sao? Lại xuống phục rồi. Có điều trung thần không thị hai chúa, đại vương vẫn là tứ ta vừa chết đi. Trương Hợp bất đắc dĩ quỳ rạp dưới đất nói, ha 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 ha. Ngũ Trung, ngươi đối với Lô Quốc trung thành tuyệt đối, thế nhưng Lô Quốc thì lại làm sao đợi ngươi? Bây giờ bọn họ đã khiển tới rồi, ta nói cho bọn hắn biết ngươi ở đây, cũng lấy ngươi cùng Lô Quốc làm như điều kiện trao đổi. Ngươi dắt bọn họ sẽ đem ngươi phải đi về sao? Hàn Nghị nhanh nói nhanh ngữ, hỏi ngược lại. Trường Hợp trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể giữ yên lặng. Hàn Nghị nhìn phía dưới Trường Hợp, nói cho ta, nếu như bọn họ không có lựa chọn ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào? Trường Hợp nhìn Hàn Nghị, trong lòng càng nghĩ càng bất ức, chính mình dẫn ra truy binh, nhưng không có một người lính tới cứu hắn. Nửa ngày nhìn về phía Hàn Nghị, tùy tiện nói, cái kia đến thời điểm lại xuống đồng ý nương nhờ vào đại vương.
Được,
ngươi mà lui ra, gặp người gọi cái kia mấy cái Lỗ Quốc đại thần. Hàn Nghị tùy tiện nói, trong mắt ý cười là càng ngày càng rõ ràng. Võ tướng tính mạng ở văn trong mắt người căn bản không đáng nhắc tới, chỉ cần có thể lấy cực nhỏ đánh đổi, đổi lấy lợi ích lớn nhất bọn họ đều đồng ý. Mà Trường Hợp cũng bị Phi Liêm mang đến xuống, ở phía sau có thể mang Hàn Nghị cùng đối thoại của bọn họ nghe rõ rõ ràng ràng. Nửa ngày chỉ thấy ba người chậm rãi đi tới, nhìn về phía Hàn Nghị quỳ rạp dưới đất, bình tĩnh nói, lại xuống hạ phụ triển gặp Hàn Vương. Hàn Nghị mặt lạnh, nhìn chằm chằm phía dưới hạ phụ triển, cười một tiếng nói, không biết Lỗ Khiến này đến chuyện gì à? Ê, hạ phụ triển không nghĩ tới Hàn Nghị như vậy trực tiếp, trong lúc nhất thời suýt chút nữa hoảng hồn, nhìn về phía Hàn Nghị trước mặt khôi phục một chút tâm tình của chính mình, nói, thần phụng ta vương Triệu Khiến, đồng ý đem Túc Thành cùng Giáp Phụ giữa hai thành thành trì cắt cho đại vương, hy vọng đại vương liền như vậy thôi binh, hai nhà tu tần tấn chi được, từ đây vĩnh viễn không bao giờ ở phạm, tường an vô sự. Hàn Nghị nhìn về phía dưới hạ phụ triển, cười một tiếng nói, Lô Vương đến là toán một bản thật trường a. Năm mấy khối vốn là bị ta bắt thành trì cùng ta bàn điều kiện, vì lẽ đó các ngươi giác câu nốc sao? Hàn Nghị khí thế trên người liên tục tăng lên, trên người rét lên càng ngày càng nặng, sợ đến hạ phụ triển vội vã quỳ xuống, nhìn về phía Hàn Nghị nói, đại vương, này cũng không phải lại xuống bản ý.
Không biết đại vương ý như thế nào a?
Hàn Nghị nở nụ cười xem hướng về phía trước cười lạnh nói, các ngươi Lô Quốc hiện tại cũng không có bao nhiêu binh mã, liền đem Đúc Thành, Túc Thành, Cần Cú, Phu Trung chờ địa cho cô đi. Cô có thể bất kể hiểm khích lúc trước.
Đại vương,
chuyện này thực sự là quá có thêm. Hạ phụ triển gần như sắc cổ, này mấy cái thành trì đều chính là đại thành, phía dưới to to nhỏ nhỏ không xuống mấy chục thành nhỏ a, ngươi nói cái gì?
Hàn Nghị làm bộ giận dữ nói,
đại vương, thực sự là không bỏ ra nổi đến a. Hạ phụ triển bất đắc dĩ nói. Hàn Nghị xem hướng về phía sau, cười gần một phen, nếu như vậy, cô cùng các ngươi Trương Hợp tướng quân có một mũi tên mối thủ, các ngươi nếu như không bỏ ra nổi tới đây chút thành trì, như vậy đi, này đem người này đặt cọc Đúc Thành làm sao a? Chương 459, Ngũ Tử Lương tướng Hạ Phụ Triển cùng Công Thúc Báo hai người nhìn nhau, một bên Công Thúc Báo thẹn thùng nhìn Hàn Nghị, sắc mặt lúng túng nói, khởi bẩm đại vương, Trương Hợp ở Tân Nghi cuộc chiến bên trong lực chiến không trước, cũng đã không biết hắn dấu chân.
Cái gì?
Hàn Nghị làm bộ hơi nhướng mày, thần sắc nghiêm túc. Phía dưới Hạ Phụ Triển cùng Công Thúc Báo hai người nhất thời cảm giác áp lực rất lớn, trên đầu giọt mồ hôi nhỏ gấp mạo. Hạ Phụ Triển nhanh trí, có điều đại vương yên tâm,
Trường hợp đã bị ta vương liệt vào phản tướng, toàn quốc hạ lệnh truy nã hắn, nếu bắt được hắn tất nhiên sẽ hắn giao cho đại vương xử trí.
Ầm.
Phía sau bên trong vườn, chỉ nghe mặt tường một tiếng chấn động, Hạ Phụ Triển cùng Công Thúc Báo hai người đều là kinh ngạc há mồm nhìn nó, chỉ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hàn Nghị môi hơi dương lên, hiện tại muốn cũng có thể nghĩ ra được, trường hợp sắc mặt là có bao nhiêu kém cỏi. Sau tưởng cái khác trường hợp, mắt hổ âm tình bất định, một bên Phi Liêm vô vô bờ vai của hắn, cũng coi như là một loại động viên đi, trường hợp hữu quyền tiên huyết bốc lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình trung thành tuyệt đối đổi lấy cục diện này, chính mình lao tâm lao lực, thiếu một chút sẽ chết ở ngu tử kỳ trong tay. Nếu như không phải là mình còn sống sót, e sợ sách sử trên chính mình liền để tiếng xấu muôn đời, trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng, rên lên một tiếng, nhanh chân đi ra ngoài, một bên Phi Liêm một cái đè lại trường hợp chỉ cảm thấy trên cánh tay có nghìn cân cự lực. Nhìn tinh nộ phát quan trường hợp, Phi Liêm lời nói nhỏ nhẹ nói, hiện tại rất là ngươi đi ra ngoài thời điểm. Trường hợp lúc này mới hoàn hồn, trong lòng đã quyết định chủ ý, hướng đi một bên tĩnh tĩnh ngồi. Ha 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 ha. Hàn Nghị đột nhiên cười ha ha, lập tức đột nhiên ngừng lại, nhìn phía dưới hai người, hừ lạnh nói, Lô Vương cũng thật là dưới một tay thật kỳ. Tùy tiện nắm cái lý do đến qua loa lấy lệ cô. Các ngươi là giác cô dễ gạt gấp sao? Đại Vương, là thật sự. Trường hợp tên phản đồ này thật sự đã không biết tung tích, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ a. Hạ Phụ Triển dở khóc dở cười, điều này làm cho hắn như thế nào cho phải a một bên Công Tôn Báo, tùy tiện nói, Đại Vương nếu không ngươi xem tốt như vậy không được. Nước ta nếu có trường hợp tin tức, lập tức đem trường hợp giao cho Đại Vương. Đại Vương ngươi xem ý như thế nào? Hai người các ngươi là ở cùng cô nhưng điều kiện à? Chỉ cần cô đồng ý. Thấu xin mời thiên tử rút lui các ngươi công tước quốc vị. Cũng không phải là không thể a. Hàn Nghị nở nụ cười gằn, bây giờ lỗ quốc mạch máu ở trong tay chính mình, không sợ hắn không phục. Đại Vương. Không được. Hai người nhất thời hoảng hồn, nếu như Hàn Nghị thật sự đem lỗ quốc tước vị rút lui, hai người trở lại không bị chặt đầu mới là lạ. Đại Vương, ngươi xem có thể hay không? Công Thúc Báo đều sắp gấp khóc. Hàn Nghị nở nụ cười, bình tĩnh nhìn về phía trước, nếu không như vậy đi, các ngươi đem đúc thành giao cho nước ta 10 năm sau khi, 10 năm sau khi các ngươi ở tử cô trong tay lấy đi làm sao a? Đại Vương, ngươi. Hai người nhất thời không vui. Làm sao? Lỗ Khiến là cảm thấy cô kiếm bất lợi tử. Nói thật cho ngươi biết, đúc thành cô dùng đánh như thế có thể đánh xuống. Hiện tại có điều là như ngươi mượn cái 10 năm, đến thời điểm tự nhiên trả lại ngươi. Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hàn Nghị vẻ mặt đột nhiên biến đổi, sát khí như có như không thiểm phát ra. Giết! Giết! Hứa Chử chờ đem rút ra bảo kiếm trong tay, phát sinh vỏ kiếm ma sát âm thanh, hét lớn, giết! Trong lúc nhất thời sợ đến Hạ Phụ Triển cùng Công Thúc Báo hai người sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, vì trên mặt đất run lẩy bẩy, không biết làm sao. Hàn Nghị nhìn xuống hai người, hừ lạnh nói, chính các ngươi cần phải hiểu rõ, mệnh là chính mình, không cần thiết vì có chút thời gian, đem mạng của mình đều đưa rơi mất. Đại Vương, đồng ý. Hạ Phụ Triển vô lực đạo, bây giờ thật đúng là tiền mất tật mang, lần này lỗ quốc quốc thổ diện tích sắp sửa đại diện tích co lại, từ đây tràn ngập nguy cơ. Đã như vậy, hai người các ngươi mau chóng phát thảo tấu chương, ký tên đồng ý, hạn các ngươi một tháng bên trong rút khỏi những này thành trì, bằng không không nên trách cô nhắc lên binh đao chi mâu. Hàn Nghị lanh tuấn nói, hai người cũng như cùng đấu bại gà trống, vô lực lui xuống, miễn cưỡng chạm lên, thế nhưng chỉ cảm thấy bước chân như nhũn ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn dần dần lui ra hai người, Hàn Nghị ánh mắt thu lại rồi, hướng về phía sau nhìn tới, như thế nào? Ngươi đều nghe thấy đi. Trường hợp trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tự ủ rũ lại tự phẫn nộ, nhìn Hàn Nghị bình tĩnh nói, nghe thấy. Hàn Nghị nhìn hắn, thân tay cầm lên rượu trên bàn tôn, nhìn trường hợp, hy vọng từ trong ánh mắt của hắn xem ra vật mình muốn. Trường hợp hít sâu một hơi, lại xuống trường hợp, bái kiến chủ công. Đem so sánh lô quốc băng lãnh vô tình, Hàn Nghị cùng bọn họ so với quả thực là khác nhau một trời một vực. Huống hồ Hàn Nghị đối với mình cũng coi như là chiêu hiền đại sĩ, chính mình cũng không có lựa chọn. Hàn Nghị nở nụ cười, thả xuống bình rượu, bình tĩnh nói, chuyện cô có lệ. Phong Trương Hợp vì là tử ngọ tướng quân, ngươi liền đi tới bảng vạn xuân trong tay đi. Cùng Trương Liêu, Nhạc Tiến, Vu Cấm bọn họ cùng trưởng quản binh mã thần tuân lệnh. Trương Hợp cúi thấp đầu xuống, chịu Hàn Nghị tướng lĩnh. Hàn Nghị nở nụ cười, liền đội vàng đem Trương Hợp phủ lên, cười một tiếng nói, tướng quân không cần như vậy. Khen, chúc mừng túc chủ thu được Trương Hợp, ngũ tử lương tướng đến thứ tư, đặc biệt khen thưởng đại tướng Từ Hoàng, đón lấy cung cấp các hạng số liệu. Khen, Từ Hoàng, vũ lực 96, thống suất 94, trí lực 84, chính trị 81, trước mặt chồng vào thân phận vì là Trương Hợp huynh đệ, ít ngày nữa đem tiếp thu Trương Hợp mời đi tới chu điện. Hàn Nghị không khỏi đại hỉ, lập tức nở nụ cười. Khen, chúc mừng túc chủ tập hợp đủ ngũ tử lương tướng, khen thưởng triệu hoán điểm 20 không điểm, trước mặt triệu hoán điểm 1752 điểm triệu hoán. Bất chi bất giác dĩ nhiên có nhiều như vậy triệu hoán điểm. Có điều hiện tại còn không phải triệu hoán thời điểm, dù sao còn không có gì địa phương cần. Hàn Nghị nở nụ cười. Giờ khắc này Trương Hợp thay đổi một thân áo giáp, cùng hắn cùng đi ra còn có Lang Đàm, hai người vừa nói vừa cười. Thả ra, các ngươi để ta đi bảo. Chỉ thấy một nữ tử điên cuồng giãy giụa, hai bên trên người mặc hắc giáp binh lính, giận dữ nói, nơi nào đến xấu xí, nơi này là vương cung trọng địa, những người không có liên quan không được đi bảo. Ngươi còn không mau mau rời đi, bằng không bản tướng liền không khách khí. Các ngươi thả ra, muốn chết. Chỉ thấy binh sĩ tay cầm trường thương, quay người một côn đánh về phía Cố Ly Tà Lùi, đang muốn một gậy xuống, lại bị một người dùng cánh tay chặn chặt chẽ bước vàng. Một thân hắc giáp, ánh mắt kiên định, nhìn phía dưới nữ tử cũng là nhu tình như nước, cười một tiếng nói, không có sao chứ. Ngươi, Ngươi không sao chứ? Nữ tử không có chính diện trả lời nam tử vấn đề, mà là chăm chú đem hắn ôm lấy. Một bên binh lính nhìn hai người, mới vừa muốn ngăn cản, chỉ thấy một bên Lang Đàm đi rồi vô vô bờ vai của hắn, nói, ta nói ngươi sát không sát phong cảnh à? Không nhìn thấy nhân ra. Người binh sĩ kia lập tức không nói. Trương Thiết báo sai chương 460, chào cứu hai người chính là Cố Ly cùng Trương Hợp, Cố Ly lo lắng Trương Hợp nguy hiểm, lúc này mới muốn xông vào vương cung, bây giờ thấy Trương Hợp bình an vô sự, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cố Ly nhìn Trương Hợp, không khỏi khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, vội va chạm lên lui lại mấy bước, nhìn Trương Hợp xấu hổ nói, ngươi không sao chứ? Trương Hợp nhìn Cố Ly, bị vơi cười một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại như là có chuyện dáng vẻ sao? Cố Ly nhìn Trương Hợp, khắp toàn thân quần áo đều đổi thành khôi giáp, tóc cũng tết lên, có vẻ là như vậy khôi ngô. Nếu không có chuyện gì, vậy ta liền rời đi. Nói Cố Ly xoay người liền muốn rời khỏi. Trương Hợp kéo lại Cố Ly, đem hắn kéo vào chính mình trong lòng, cười một tiếng nói, cùng ta đi thôi. Cố Ly rõ ràng sửng sốt một chút, này một rượu phảng phất quá dài đằng đẵng, nàng có chút không thể tin được nhìn Trương Hợp, chỉ thấy Trương Hợp cương nghị trên mặt, lộ ra nụ cười, ánh mắt lạ như vậy thật đến. Lập tức ngượng ngùng cúi đầu, không rõ nhìn Trương Hợp, nhược được hỏi, ngươi chẳng lẽ không chê ta xấu à? Trương Hợp nở nụ cười, phu mở Cố Ly tóc, nhìn này một đao vết sẹo xoa xoa, ta quen thuộc, không thể rời bỏ ngươi. Cố Ly phảng phất cảm thấy ngày hôm nay là quý giá nhất một ngày. Trương Hợp nhìn túi đầu không nói, lôi kéo Cố Ly hướng về phía trước đi đến, mặt sau Lang Đàm nở nụ cười, nhìn về phía hai người đi xa bóng lưng, hướng về một bên chạy tới. Lang Đàm đã sớm nghe nói chỗ này dị thường chơi vui, hôm nay chẳng lẽ có thời gian, đương nhiên phải cố gắng đi chơi ai trong vườn cùng. Hàn Nghị đứng trên đài cao, cay đắng nở nụ cười, nguyện đến một người tâm, người già bất tương cách. Mặt sau Phi Liêm, Hứa Chử hai người cũng không dám ở phía sau hô đại khí. Hàn Nghị nhìn về phía mặt trời lặn chiều tà, mở nhạt chiếu hồng nhạn, có một phen đặc biệt tư vị a. Hôm nay đi xem Yên Vũ đi. Hàn Nghị cay đắng cười một tiếng nói. Đại vương, hôm nay chính là gia yến, nên vì hai vị tiểu vương tử chào cưu. E sợ. Mặt sau Phi Liêm lo lắng nói, đến là suýt chút nữa đem cái này đã quên. Hàn Nghị tay đắng nở nụ cười, lập tức xem hướng về phía trước nói, cũng được, thì không ta chờ. Hắc ảnh dần dần tướng lĩnh, Hàn Nghị đang ngồi ở phía trên, cùng Hàn Tương Vương bình hành mà ngồi, người phía dưới vì là Dương Ngọc Hoàn, Triệu Phi Yến, Vệ Tử Phu, Thái Văn Cơ, Tuyết Diệu, Độc Cô Bát Nhã, mấy người đều là không tầm thường. Đặc biệt Chu Cơ, nhìn thấy Hàn Chữ cùng Hàn Phong thời điểm, không khỏi vui vẻ nói, đến. Ngoan tôn đến, để mãi mãi bảo. Hai đứa bé cũng có điều vừa hơi dài một chút hằn răng, bắt đầu sẽ bi bô tập nói, nhìn thấy có người ôm hắn, ia gọi lên. Hàn Tương Vương nhìn Nhạc Dung Dung một màn, không khỏi lòng dạ trống trải lên. Hàn Nghị cũng là mặt mỉm cười, nhìn hai thằng nhóc này, cũng là trên mặt mang theo hưng hi, cười một tiếng nói, hệ thống không biết ngươi có thể hay không kiểm tra một chút ta hai đứa con trai này số liệu. Ken, xin lỗi, hai người này không phải người bật, mà các hạng số liệu đều chưa trưởng thành lên, hệ thống không cách nào tuần tra. Niệm đó, ngươi này cái gì quỷ a? Hàn Nghị không hiểu nói. Ken, đặc biệt nhắc nhở, hai người này có sở trường riêng, một người am hiểu cầm quân, tên còn lại am hiểu bảy mưu nghi kế. Nói trắng ra không phải là một văn một võ à? Hai người này đều không thể tổng hợp, võ giả sát khí quá nặng, không cách nào ngự thần trị dân, văn giả yếu đuối mong manh, không cách nào khai cương quét thổ, đều không phải là một chỉ thế hoàng đế liêu à? Hàn Nghị bất đắc dĩ nói. Chu Cơ nhìn hai đứa bé, trong lòng liền một mảnh hoan hỉ, hung hăng ở Triệu Phi Yến cùng Dương Ngọc Hoàn bên cạnh hai người qua lại chuyện, nhất thời mấy cái liền chịu lạnh nhạt. Hàn Nghị đưa mắt đặt ở Tuyết Kiều trên người, chỉ thấy nàng hung hăng ăn phía dưới đồ vật, phản phất việc không liên quan tới mình. Không thể không nói Tuyết Kiều cái bụng cũng dần dần lớn lên, xem tình huống này quá không được mấy ngày thì sẽ sắp sinh. Hàn Nghị lập tức đi tới, Tuyết Kiều lúc này mới nhìn thấy Hàn Nghị đi tới, đang muốn đứng dậy, liền bị Hàn Nghị đè lại, nhìn Tuyết Kiều cười cười nói, mấy ngày nay ngươi liền cẩn thận một chút, an tâm chờ đợi hải tử sinh ra. Tại đại vương quan hệ, thần thiếp không ngại. Tuyết Kiều cười một tiếng nói, đại vương canh giờ đến, mặt sau gặp người nhắc nhở. Hàn Nghị lập tức đưa mắt phương hướng rồi phía dưới, chỉ thấy mấy chục thái giám giơ tay lên bên trong hầm bộ, phô ở phía dưới, mặt trên đặt ở hổ đầu món đồ chơi, tiểu hình cung tên món đồ chơi, bút lông, cây sáo. Triệu Phi Yến cùng Dương Ngọc Hoàn hai người liếc mắt nhìn nhau, đốn lửa tung tóe, hai người các là nhẹ nhàng đem Hàn Chữ cùng Hàn Phong gông xuống, đón lấy tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở trên người của hai người. Hàn Nghị đây là ở phía trên nhìn hai người, vừa bắt đầu hai người cũng không tới động, ở một bên nhích tới nhích lui, này nhưng làm Dương Ngọc Hoàn cùng Triệu Phi Yến hai người cho gấp hỏng rồi, hung hăng rút. Một bên Độc Cô Bát Nhã phảng phất là ở xem kịch vui giống như vậy, nàng đến là hy vọng hai thằng nhóc này nắm hai cái tiểu món đồ chơi. Phong Nhi, nhanh đi a. Linh Nhi, ngươi xem một chút phía trước là cái gì. Nhanh đi a. Triệu Phi Yến cùng Dương Ngọc Hoàn hai người ở phía sau một trận chuyện, hai cái đứa nhỏ lúc này mới hướng về phía trước chậm rãi bò tới. Hàn Phong hướng về một bên tiểu cung tên cầm, mà Hàn Chữ thì lại hướng về một bên mã bút cầm lấy, nhưng bút lông lại tới gần tiểu món đồ chơi. Ở tiểu món đồ chơi cùng bút lông bên trong do dự nửa ngày, trong lúc nhất thời khó có thể dưới quyết định. Này nhưng làm một bên Dương Ngọc Hoàn dọa sợ, vội vàng cổ vũ giả. Triệu Phi Yến nhưng là ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, vội vàng ôm lên con của chính mình, cười ha ha. Đột nhiên một trận thanh phong thổi, bút lông thổi lăn nhúc nhích một chút, Hàn Chữ phảng phất nên hứng thú, một cái nắm ở trong tay, trên dưới thưởng thức, dị thường mừng rỡ. Dương Ngọc Hoàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ ôm lấy bảo bối của chính mình lòng vẫn còn sợ hãi, phải biết trận này chảo cứu nhưng là liên quan đến tương lai của bọn họ, nếu như một bước sai, vậy coi như là từng bước sai. Hàn Nghị mắt hổ xem hướng về phía trước, nhìn này hai tiểu hài tử cười một tiếng nói, được, được, nước ta có một văn một võ. Ha 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 ha. Thải, chúc mừng đại vương có người nối nghiệp. Thải, Hàn Tương Vương cũng là híp mắt nở nụ cười, lập tức đưa mắt đặt ở Hàn Nghị trên người, khoát tay áo nói, Nghị Nhi đi theo ta. Nặc, Hàn Tương Vương bước chậm đi ra, hướng đi phía sau, quay lưng Hàn Nghị phiền muộn nói, ngươi hẳn phải biết, ta gọi ngươi tới ý tứ, phụ thân nhưng là đang hỏi thần nhi sự tình. Hàn Nghị hỏi, biết là tốt rồi, cũng đã lâu. Năm đó Trung Vô Diễm chính là tâm phúc của ngươi, ngươi leo lên vương vị, chính là nổi tiếng thiên hạ. Ta liền hỏi ngươi tại sao đến hiện tại đều không có đem thần nhi trả lại. Hàn Tương Vương là dị thường sự phẫn nộ, thổi râu mép trừng mắt. Lão nhân bình thường đều đối với trưởng tôn mang nhiều kỳ vọng, Hàn Tương Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống hồ Hàn Thần mất tích, có một phần cũng là bởi vì hắn. Phụ vương bất giận, thiên hạ chi lớn, như đồng mỏ kim đáy biển, cũng không phải chuyện một sớm một chiều a. Chương 461, Tang Hy Bá Hàn Tương Vương nhìn phía cả vườn đào hoa, bình tĩnh nhìn về phía trước, bất đắc dĩ nói, ngươi chính là một quốc gia chi chủ, chuyện nhỏ này lẽ ra không nên để cho ta tới nói. Nhưng, thôi thôi, chính ngươi tự lo lấy đi. Hàn Tương Vương suy nghĩ hồi lâu, xoay người hướng về một bên đi đến, vẻ mặt ngoại trừ bất đắc dĩ, chính là vẻ bại không thể tả. Hàn Nghị cũng là xem hướng về phía trước, cả vườn xuân sắc, nhưng có không phải vui hay vui mắt, mà là khổ không thể tả a, bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn chơi đùa Hàn Chữa cùng Hàn Phong, hít sâu một hơi, hướng về một bên nơi sâu xa đi đến. Hạ phụ triển cùng công thúc báo hai người ở ký hiệp ước sau khi, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Lô Quốc, bây giờ Lô Quốc cầm quyền chính là Vương Tử Ban. Vương Tử Ban trên người mặc trường y liễu, chiều cao bảy thước, bên hông trang bị một ôm bảo kiếm, mày kiếm mắt sao, mắt hổ nhìn về phía trước, trong mắt đằng đằng sát khí, phía dưới chính là trở về phục mệnh hạ phụ triển cùng công thúc báo hai người. Hàn Nghị nói thế nào? Vương Tử Ban xoa xoa bảo kiếm trong tay, hỏi hướng phía dưới mới hai người. Hạ phụ triển cùng công thúc báo hai người nhất thời kinh hãi, không khỏi sốt sáng lên, nhìn về phía Vương Tử Ban, cười khổ một phen nói, khởi bẩm vương tử, Hàn Nghị muốn phụ gia đúc, túc. Ba thành. Cố gắng mới đổi lấy đúc thành 10 năm trả điều kiện. Cái gì? Vương Tử Ban đã duy trì không được chính mình bình tĩnh, một cái ném chính mình bảo kiếm, đã ngã lăn bàn giận dữ nói, hai người các ngươi ngu xuẩn. Này đúc thành sợ là dê vào miệng cọp, nếu không trở lại. Vương Tử bất giận. Hai người nhất thời hoảng hồn, đội vã quỳ xuống, nhìn phía trên nổi giận Vương Tử Ban, khổ không thể tả. Vương Tử Ban hiện tại là thật sự cũng lên, qua lại độ bộ, cao mày, lập tức phản ứng nói, nhanh, mau chóng ở Vương Thành bốn phía bên trong bố trí đất trống, phàm là vẫn là ta Lỗ Quốc thành trì, nhất định phải làm ra mấy vạn người có thể chứa đựng đất trống, nói cho những kia mất đất bách tính, đồng ý tới được. Bản thái tử giảm miễn bọn họ phú thuế. Vương Tử, ngươi chuyện này. Hai người nhất thời phản ứng lại, nhìn Vương Tử Ban. Hừ, hắn Hàn Nghị có cái kia khẩu vị, ta một mực liền uy không no hắn, để hắn ăn cái thiệt ngầm. Vương Tử Ban hừ lạnh nói, nhưng là như vậy có thể hay không làm tức giận Hàn Nghị a? Công thúc báo lo lắng nói, hừ, chỉ sợ các ngươi đem chuyện nào nghĩ tới quá đơn giản. Tề quốc Khương Tiểu Bạch chờ cơ hội này đã đợi bao nhiêu năm, hơn nữa ta Lô Quốc hiện tại là Tề quốc cùng Hàn quốc hai nước cũng không muốn xé rách một tầng ngăn cách. Vương Tử Ban định liệu trước nói, Vương Tử, ngươi đây là ý gì? Phía dưới hạ phụ triển không hiểu nói. Vương Tử Ban bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía trước nói, ta Lô Quốc bây giờ đã trở thành này hai nước giao giới tuyến, một khi hai nước giao giới, đến thời điểm ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Vì lẽ đó hai người bọn họ quốc cũng không muốn chọc thủng tầng này quan hệ. Vương Tử thần cơ diệu toán, lại xuống khâm phục. Hạ phụ triển đội vã đập lên Vương Tử Ban định nói. Vương Tử Ban nhưng là nhìn về phía trước, mắt hổ lo lắng nhìn chằm chằm phía trước, chính mình ngoại trừ bất đắc dĩ, chính là áp lực sơn đại a, e sợ hiện tại có điều là chỉ độ bình hải không chịu nổi cái gì sóng to gió lớn. Tề quốc Khương Tiểu Bạch đứng trên cung điện, nhìn phía dưới quỳ sát Tang Hy Bá, Tang Ai Bá, Tang Văn Trọng, ba người, cười một tiếng nói, cô cũng không phải cái gì không thông ân tình sự có người, như vậy đi, các ngươi nói cho Lô Vương, chính là bản vương mượn các ngươi khúc chỉ dùng một lát. Thế vương, ngươi không muốn kinh người quá đáng a? Tang Hy Bá thổi chính mình hoa dâm dấu mép, vẻ mặt vô lực nói. Tang Ai Bá nhìn nổi giận đùng đùng Tang Hy Bá, vội vàng nói, Tề vương bất giận, ta Lỗ Quốc mở ra điều kiện đã là to lớn nhất cực hạn, này khúc chỉ là chơi xong không thể cho quý quốc. Nhìn về phía Khương Tiểu Bạch cười một tiếng nói, chỉ sợ là Tang Ai Bá các ngươi hiểu lầm, cô không phải các ngươi phải khúc chỉ, coi như cô muốn cũng không có tác dụng gì. Vậy không biết đạo Tề vương muốn làm gì? Tang Văn Trọng không rõ nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, đối với người trẻ tuổi này, này ba cái lao đầu đều là sợ mất mật, nghi thầm có nhân vật như vậy ở hắn Lỗ Quốc nguy đã xong. Ha 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 ha, Tang Văn Trọng đại nhân không nên hiểu lầm, cô muốn có điều là ở ngươi Lỗ Quốc khúc chỉ thế điến gặp một lần Hàn Vương, Tống Giang, Hạ Vương mấy người thôi. Tề Hoàn Công cười một tiếng nói, Tang Hy Bá đốn thì giận dữ, cũng không có ý định quỳ, sức chiến đấu lên, nói, Tề Vương ngươi không muốn khinh người quá đáng, ngươi có hưu nhục lão phu đều không để ý, nhưng ngươi như vậy trắng trợn mời ta Lỗ Quốc kẻ thù, đến cùng là hà đạo lý, là bắt nạt ta Lỗ Quốc không người tử, coi như ta Lỗ Quốc chiến đến người cuối cùng, cũng kiên quyết không thể để cho ngươi như vậy nhục nhã. Khương Tiểu Bạch nhìn khí thế hùng hổ Tang Hy Bá, không khỏi kính nể lão già này, đến còn có một phần khí khái, lập tức nở nụ cười, nhìn về phía một bên Quan Trọng. Quan Trọng trong nháy mắt hiểu được, nhìn Tang Hy Bá, cười một tiếng nói, tiền bối bất giận, làm như vậy vừa đến là hy vọng Hàn Vương trả Lỗ Quốc lãnh thổ, để hạng Trung Sơn hai nước dừng tay. Bằng không lấy ngươi Lỗ Quốc tình muốn bây giờ, e sợ kiên trì không được bao lâu, sẽ bị bọn họ tha đổ. Đây là đang giúp ngươi, làm sao đến nhục nhã câu chuyện đây?
Hừ. Tang Hy Ba sắc mặt thanh hoàng đan sen, không khỏi xoay người, không nói một tiếng hướng về vừa đi, hiển nhiên là không muốn ở gậy.
Lớn mật. Ta Tể Quốc đại điện sao là ngươi muốn tới thì tới,
muốn đi thì đi đây.
Một bên Điền Đan giận dữ đi tới, mắt hổ nhìn chằm chằm Tang Hy Ba sắc mặt khó coi.
Ha ha, các ngươi Tể Quốc cũng thật là uy phong thật to, sợ hại đến ta đều muốn tè ra quần, thực sự là không nhịn được.
Lúc này mới muốn đi nhà cầu, miễn cho liệu ở phía trên tòa đại điện này, nhục ngươi Tể Quốc nơi thanh nhã.
Tang Hy Ba đến là không sợ hừ lạnh nói,
làm cản.
Khương Tiểu Bạch vốn là kiêu căng tự mãn, có thể nhịn được Tang Hy Ba lâu như vậy, có điều là kính nể hắn trung nghĩa, bây giờ hắn lấy hàng thần thân phận, đến sỉ nhục hắn, không giận hắn liền không phải Khương Tiểu Bạch.
Một bên quan trọng, thấy này Tang Hy Ba là một khối xương cứng, không còn hắn ngược lại thật gặp một ít, lập tức cười một tiếng nói, đại vương,
nếu bị này Tang Hy Ba đại thân thể người không được, liền để hắn đi xuống đi.
Cùng hai vị này đàm luận cũng giống như vậy.
Phía trên Khương Tiểu Bạch trải qua quan trọng điểm này bá, không khỏi đống nhiên tỉnh ngộ, lập tức sắc mặt khó coi nhìn phía dưới Tang Hy Ba, phất phất tay.
Mấy người lính lúc này mới triệt hồi Tang Hy Ba trên người lưỡi dao sắc, Tang Hy Ba nhìn phía Khương Tiểu Bạch cùng quan trọng, trừng mắt mắt dọc hừ một tiếng, đi xuống.
Chỉ còn dư lại hai người khác, Khương Tiểu Bạch sắc mặt khó coi nhìn hai người, hừ lạnh nói, không biết cô mới vừa nói sự tình, các ngươi cân nhắc như thế nào?
Nếu như không muốn, cô cũng mặc kệ ngươi lô quốc này việc sự tình.
Giao ra các ngươi thành trì, cô liền liền có thể thu binh.
Hai người trải qua quan trọng vừa nãy triệt hạt, nhất thời tỉnh lại, nhìn về phía Khương Tiểu Bạch đội vã phối hợp nở nụ cười nói, sao dám sao dám.
Chương 462, thương hưởng kế sách. Hai người nói xong, trên đầu không tự chủ được bước lên rất nhiều mồ hôi lạnh, vừa nãy nhưng là bị Tang Hy Ba sợ đến gần chết, chỉ lo Khương Tiểu Bạch một không muốn, đem hắn chém, đến thời điểm bọn họ hai lão còn muốn nhặt xác cho hắn ở, ngẫm lại trong lòng chính là một trận mồ hôi lạnh.
Khương Tiểu Bạch nhìn phía dưới hai người, lập tức nhìn về phía một bên quan trọng, cười một tiếng nói, chuyện kế tiếp liền làm phiền thừa tướng.
Định không hổ thẹn.
Quan trọng lập tức cũng là nở nụ cười, nhìn phía dưới quỳ rạp dưới đất hai người, lập tức cười một tiếng nói, hai vị đại nhân xin mời.
Hay, hay.
Thừa tướng xin mời.
Hai người trong miệng một lời nhìn quan trọng.
Khương Tiểu Bạch nhưng là nhìn về phía hoàng hôn, tự lẩm bẩm, thiên hạ này bá chủ địa vị, cô là tình thế bắt buộc.
Hàn Nghị hy vọng ngươi không nên để cho cô thất vọng a.
Đem so sánh phát triển không ngừng hàn, thế hai nước, bây giờ Tần Quốc chính đang ra tốc khôi phục nguyên khí, có thể doanh chính kế vị, Tần Quốc nhưng là có chia năm xẻ bảy cục diện, đầu tiên là Doanh Tắc mang theo mấy vị đại tướng, đi tới mặt phía bắc, mà đối kháng nghĩa cử làm tên, không bị doanh chính quản hạt.
Tháng tứ lại lấy chống lại thủ quốc làm tên, không bị doanh chính triệu kiến, tức giận doanh chính là hết cách rồi, chỉ có thể tĩnh tĩnh chờ đợi cơ hội. May mà chính là đại tần song trụ đều là chống đỡ doanh chính, bằng không doanh chính liền trở thành một con rối hoàng đế.
Doanh chính ở phía trên đang ngồi, trên mặt sát khí như có như không tỏa ra, sát ý trong lòng là càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân không gì khác, vương quyền phân liệt này không phải là doanh chính muốn xem đến. Mắt hổ nhìn chằm chằm phía dưới Lã Bất Vi cùng Trương Nghĩa, sắc mặt nghiêm túc nói, hai vị ái khanh, có thể có cái gì biện pháp hay a?
Chuyện này,
hai người trong lúc nhất thời đều phạm vào khó khăn. Doanh Tắc mang đi chính là Trương Tú, Hồ Sa Nhi, Hoa Hùng ba người, mà Thắng Tứ mang đi nhưng là Mạnh Bí, Ô Hoạch. Này ba cái lực sĩ, thực lực của hai người cũng đã có rõ ràng tăng lên, vì lẽ đó thanh quan khó đoạn chuyện nhà, hai người bọn họ cũng không tiện nhúng tay ai chuyện này.
Chuyện này,
chuyện này.
Hai người bắt đầu đáp ứng, hiển nhiên là khó nói a. Một bên Cam Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía Doanh Chính, bắt đầu cậy già lên mặt, đại vương,
lao thần tuy rằng lớn tuổi, cầu toàn tính mạng vì ta Tần Quốc cúc cung tận tụy hơn 40 niên, lấy thần chi kiến lúc này lấy đại cục làm trọng,
động viên làm chủ,
bằng không nước ta nguy đã.
Doanh Chính nhìn cậy già lên mặt Cam Long, suýt chút nữa tức giận miệng phun tiên huyết, cưỡng chế tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm phía trước Cam Long, lập tức trang làm ra một bộ miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, Cam thừa tướng nói chính
là cô lỗ mãng.
Doanh Chính muốn phải trừ hết Cam Long đã không phải một ngày hai ngày, nguyên nhân không gì khác, Đỗ Chí là Cam Long đệ tử, Doanh Chính đăng cơ thời điểm, cái tên này chính là chống đỡ Doanh Tắc, lấy Doanh Chính tính tình, không giết hắn mới là lạ, như vậy mới có ngày hôm nay bộ này cục diện.
Doanh Chính nhìn này Cam Long liền tới khí, nhưng cái tên này là Tam Triều Nguyên lão, chính mình lại không thể động đậy, chỉ có thể đánh nát nha, hướng về trong bụng biết, một bên Thương Hưởng nhìn làm khó dễ Doanh Chính, tùy tiện nói, đại vương lấy thần chi.
Trước tiên công thủ quốc, thu được thủ quốc lương thảo làm chủ, hoang đường.
Nước ta vừa trải qua 3 tấn kết hợp cuộc chiến, thật vất vả khôi phục điểm nguyên khí, sao có thể lại dễ dàng nhấc lên binh đao.
Một bên Cam Long thấy một người đổi ra phản bác chính mình ý kiến, lúc này giận dữ nói,
Thương Hưởng nhưng là không sợ, nhìn Cam Long hừ lạnh nói, chính là nguyên khí đại thường, các tướng sĩ tinh thần đê mê, cần gấp thắng một trận đến giúp ta tăng lên sĩ khí, bằng không các tướng sĩ sĩ khí đê mê, quân lực lỏng lẻo, một khi hình thành quen thuộc, sau đó muốn đánh liền khó khăn.
Ngươi nói đơn giản, nước ta lương thảo, binh giới lại là một con số trên trời, muốn đem bọn họ tập hợp đủ khó càng thêm khó.
Cam Long hừ lạnh, có điều cũng là định liệu trước, hắn Tần Quốc còn có bao nhiêu lương thảo, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, càng bạn chống đỡ không được đại quy mô như vậy chiến đấu. Thương Hưởng cười lạnh nói, cụ ta biết, các vị quý tộc trong tay lương thảo, binh khí gộp lại đủ ta mấy vạn đại quân dùng hơn nửa năm, có những này liền có thể ngao đến thu, đến thời điểm liền có thể kiên trì một năm bên trên. Huống hồ đất thuộc địa thế phức tạp, chính là bộ binh thiên hạ, ta Tần Quốc ở thiên hạ,
trong chiến trận đều là xưng tên, tấn công thủ quốc tự nhiên là bắt vào tay.
Ngươi,
Cam Long cả kinh, trong lúc nhất thời không nội vã là cái gì tốt, lập tức một vị vì bảo hộ chính mình lợi ích Tần Quốc quý tộc nhìn về phía một bên Thương Hưởng, thư lệnh nói, như vậy cực kỳ hiếu chiến,
ngươi chẳng lẽ không sợ ta quốc nguy đã sao? Thương Hưởng cười một tiếng nói, chuyện cười. Nước ta ở thảm cũng có điều như bây giờ. Có cái gì đáng sợ? Lẽ nào các vị đại nhân là đau lòng chính mình chút đồ vật kia? Không muốn sao? Thương Hưởng trong mắt mang theo trào phúng, nhìn một bên mấy người quý tộc, mỗi quét tới một dân, chột dạ đem đầu đều hạ thấp. Doanh Chính ở phía dưới nhìn nói năng hùng hồn Thương Hưởng, không khỏi nở nụ cười, chính mình cuối cùng cũng coi như có thể để bà tâm phúc. Doanh Chính cũng là xem ra phía dưới mấy tên, sắc mặt khó coi nói, ta Tần Quốc khai trương mấy trăm năm, các vị tổ tiên đều chính là trung thành tuyệt đối, lo lắng hết lòng hàng người, làm sao bây giờ đến này bước ngoặt nguy hiểm, lẽ nào sẽ không có một đồng ý đứng ra sao? Một bên Cam Long sắc mặt đã đen đáng sợ, nhưng cũng không thể làm gì, Thương Hưởng cái này phương pháp hoàn toàn là đem toàn bộ Tần Quốc quý tộc bức đến tuyệt lộ, đồng thời cũng là và toàn bộ Tần Quốc quý tộc là địch. Thần đồng ý giao ra ta vương thưởng tứ bảo vật, vì ta Tần Quốc cống hiến sức mọn. Bạch Khởi một cánh tay trống rỗng, đại bước ra ngoài, xem hướng lên phía trên Doanh Chính, nghiêm túc nói: "Thần cũng đồng ý, đem ta trong tộc chân lương giao ra." Vương Tiễn thấy Bạch Khởi đều đứng dậy, thân là đại tần song chủ hắn, tự nhiên không thể lạc hậu, á thần cũng đồng ý. Một ít võ tướng coi như là ở không muốn, cũng không thể không cắn răng kiên trì, nguyên nhân không gì khác Vương Tiễn cùng Bạch Khởi đều sức hiệu triệu quá mạnh, đồng thời võ tướng đánh trận, đến thời điểm kiến công lập nghiệp những thứ đồ này vẫn là như thế có thể đánh trở về không cần thiết như vậy tính toán chi ly, có điều là ở Doanh Chính này thả một quãng thời gian thôi. Hết thảy võ tướng đều giao ra bản thân lương thảo, này nhưng làm một bên Văn Thần xem mắt to trừng mắt nhỏ, lập tức xem hướng về phía trước, Trương Nghi hít sâu một hơi, nói: "Khởi bẩm đại vương, thần cũng đồng ý." Không có cách nào ai bảo Thương Hưởng là sư minh của hắn, huống hồ cái phương pháp này đối với bọn họ cũng xác thực mới có lợi, hắn Trương Nghi không ra, e sợ không yên lòng đi. Chỉ có điều như vậy e sợ sẽ đắc tội Cam Long, Lã Bất Vi nhìn một bên Cam Long, vừa nhìn về phía trên Doanh Chính, thân là thương nhân hắn, tự nhiên sẽ tính toán, thấy Trương Nghi đều đi ra, cũng không đang chần chờ, vội vàng nói: "Khởi bẩm đại vương, thần cũng đồng ý giao ra." "Thần cũng đồng ý." "Đồng ý." "Đồng ý." Dần dần hết thảy đại thần đều bị cổ di chuyển, xem Cam Long trợn mắt quát mồm. Quả nhiên đáp lại câu nói kia, triều đình trên phong nói thay đổi liền thay đổi ngay. Chương 463, Triệu Cao Cam Long nhìn phía dưới Thương Hưởng, làm quan nhiều năm hắn tự nhiên tinh thông làm quan chi đạo, tùy tiện nói: "Thần đồng ý giao ra." Nhưng là đại vương hàm cốc quan nếu như không có đoạt lại, e sợ bất lợi cho phát binh thủ quốc ca. Doanh Chính tự nhiên cũng biết hàm cốc quan tầm quan trọng, nhưng hiện tại hàm cốc quan ở Ngụy quốc trong tay, lấy Tần quốc hiện tại quốc lực, e sợ vẫn đúng là không phải là đối thủ của Ngụy quốc, coi như đánh cũng có điều là cục diện lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó hiện tại Doanh Chính lấy ổn làm chủ, trước tiên bất hòa Ngụy quốc tranh cướp hàm cốc quan, trước tiên giải quyết nội hoạn, ở phát binh cầm lại hàm cốc quan. Nhìn phía dưới rất nhiều văn thần võ tướng, Doanh Chính tùy tiện nói: "Bài triều đi." "Bài triều." Thái giám bên cạnh một tiếng hô to, vì lẽ đó đại thần đều chậm rãi bước đi xuống. Thương Hưởng cũng là đắc ý vô cùng hướng về một bên đi đến, chỉ thấy một bên Trương Nghi nhìn như không có chuyện gì xảy ra, sư minh vô cùng bất đắc dĩ, chậm rãi hướng về một bên tới gần, giả ý cùng Lã Bất Vi bắt chuyện, phảng phất không có nhìn thấy Thương Hưởng. Thương Hưởng cũng là cười khổ, nhìn chung quanh, tất cả mọi người đều phảng phất đang tránh né ôn dịch như thế, không muốn cùng Thương Hưởng có bất kỳ giao lưu. Thương Hưởng nhìn về phía dần dần bay lên thái dương, cười khổ một phen, đi hướng về phía trước. Đắc, đắc. Chống ba tông Cam Long dần dần từ phía sau đi lên. Người trẻ tuổi làm việc không muốn quá kích động, phải biết chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Cam Long nắm trong tay ba tòng, khập khiễng hướng về phía trước đi tới, trải qua Thương Hưởng bên người, không nhanh không chậm nói, tự nhắc nhở lại tự cảnh cáo. Thương Hưởng mắt hổ nhìn về phía trước, lập tức phản ứng lại, nhìn về phía trước đi tới Cam Long, dần dần kích lên tâm hỏa của chính mình, nhìn phía trước Cam Long, hừ lạnh nói, biết rõ có thể vì làm mà không vì là, vì là ngu xuẩn. Ngươi nói đúng sao? Cam Long thừa tướng. Cam Long phân tán vẻ mặt, lập tức nghiêm túc lên, mới vừa chuẩn bị bước ra chân trái bắt đầu thu hồi, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía trước Thương Hưởng, mắt lạnh nói, làm sao? Thương đại phu là quải loan mắng lao phu sao? Lại xuống vừa nãy cũng không có nói thế nào. Chuyện này chỉ cần tâm lý biết là tốt rồi, ngươi nói. Có phải là a? Thương Hưởng bước chậm tới gần Cam Long, không có chút nào sợ lão già này, dưới cái nhìn của hắn vua nào triều thần ấy, Cam Long hiện tại đã là một chính trị vật hy sinh. Được. Tốt. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Có điều người tuổi trẻ bây giờ bỏ quá cao, cẩn thận té xuống. Cam Long tự cảnh cáo, lại tự uy hiếp. Ha 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 ha. Thương Hưởng nhưng là hoàn toàn không để ý, nhìn phía vùng trời này cười ha ha, người lại như là vùng trời này, một ít lão nhân lui ra. Có điều là vì càng tốt hơn ngày mai. Ha 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 ha. Thương Hưởng phóng đãng bất ham, nhanh chân hướng về phía dưới đi đến, hoàn toàn không để ý phía sau Cam Long. Mặt sau Cam Long nhìn chằm chằm phía trước Thương Hưởng, không khỏi giận dữ, thổi dâu mép trừng mắt nhìn chằm chằm phía dưới Thương Hưởng, nghiến răng nghiến lợi, "Thương." Tưởng Cam Long cùng Thương Hưởng lần đầu giao chiến, tự nhiên bị rất nhiều người xem ở trong mắt, Trương Nghi không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, hy vọng Cam Long không muốn bởi vì Thương Hưởng sự tình mà thiên nộ chính mình. Lã Bất Vi cùng Cam Mậu hai người xem hướng về phía trước đạo Thương Hưởng, sờ sờ chính mình tiểu hồ tử, cười một tiếng nói, "Hậu sinh khả úa." Thương Hưởng bước chậm đi đến, mắt thấy sắp ra khỏi cung môn, lúc này chỉ thấy một tiểu thái giám nhanh thua tới rồi, vẻ mặt hoang mang hoảng loạn nhìn về phía trước Thương Hưởng, thôi thôi tay áo của chính mình, ra hiệu Thương Hưởng cảm giác lại đây. Thương Hưởng thấy cái này thái giám tự đổi chính mình, liền hướng về hắn đi đến, nhìn cái này thái giám, không hiểu nói, có chuyện gì không? Thương Hưởng nhìn tiểu gia hỏa quan phục như là Doanh Chính bên người cẩn thận, không khỏi nghĩ tới điều gì, liền nhanh chóng đổi tới. Đại nhân, đại vương ở trong cung chiêu ngươi yết kiến, xin mời đi theo ta. Tiểu thái giám hướng về Thương Hưởng khoát tay áo một cái, liền hướng về phía trước dẫn đường đi. Thương Hưởng lập tức nở nụ cười, hướng về phía trước đi đến, tất cả mọi người đều không có chú ý tới Thương Hưởng động tác, nhưng cũng có một người chú ý tới, sờ sờ chính mình dấu mép, phản phất ở phòng đoán cái gì. Hậu điện bên trong, một người tay cầm tần vương kiếm, thỉnh thoảng lau chùi, mắt hổ nhìn chằm chằm phía trước, phản phất đang đợi cái gì. Khởi bẩm đại vương, Thương đại nhân mang tới. Một bên tiểu thái giám lĩnh Thương Hưởng đi tới. Thần, Thương Hưởng bái kiến đại vương. Thương Hưởng thấy Doanh Chính, chính là quỳ rạp dưới đất. Doanh Chính lập tức bình thản nói, được rồi, lời khách sáo liền không cần nói nhiều. Cô tìm ngươi là cùng ngươi nói chuyện, người đến cho ngồi. Tạ đại vương. Thương Hưởng lập tức phản ứng lại, chạm lên bình tĩnh nói, lấy cô chạm vuông trước mắt, không biết tiên sinh có thể phương pháp giải. Doanh Chính chậm rãi đem bảo kiếm trong tay buông xuống, nhìn về phía một bên Thương Hưởng nghiêm túc nói, lấy thần chi kiến, tức hai vương, hiểm chế phúc, chiêu nạp nhân tài, trước tiên an bên trong, ở nương ở ngoài. Thương Hưởng tùy tiện nói, những này cô tự nhiên biết, nhưng ngươi nói trước tiên theo, đệ nội tại nương ở ngoài, vậy ngươi lại vì sao còn nhận cô xuất binh? Doanh Chính hỏi ngược lại, để đại vương đi tấn công thuộc quốc là phải suy yếu thắng tứ thực lực, đại vương có thể để hắn làm tiên phong, công thành rút trại, tiêu hao thắng tứ trong tay sinh lực, đồng thời phái tâm phúc của chính mình canh gác trọng yếu thành trì, chẳng bao lâu nữa liền có thể bình định một vương. Thương Hưởng ào ào nói một tràng, nhưng Doanh Chính nhưng là đắn đo suy nghĩ, cô bây giờ trong tay có thể dùng nhân tài, cũng có điều là nội sử đằng một người, không biết ngươi có nhân tài nào có thể. Doanh Chính hỏi, đại vương có biết Vương Khả Quân, Hậu Quân Tập, Hạ Lô Kỳ ba người? Thương Hưởng cầm lấy phía dưới ấm trà, uống một hớp cười một tiếng nói, cái này cô tự nhiên là biết đến. Ba người bọn họ đều là có sở trường riêng, Doanh Chính cũng cảm giác Thương Hưởng nói có lý, không khỏi trong lòng hơi động. Ba người này đại vương có thể thu làm tâm phúc, bọn họ đều chính là mới ra tướng lĩnh, chính thích hợp đại vương. Nhưng mấu chốt nhất chính là Nguyễn Ông Trọng. Thương Hưởng nói ra chính mình then chốt một điểm. Ngươi mời nói. Doanh Chính đột nhiên cảm giác Thương Hưởng so với mình trả lại giải chính mình tần quốc nhân tài an bài, không khỏi tâm huyết dâng trào. Nguyễn Ông Trọng vũ lực không thua với Hàn Quốc danh tướng Quan Vũ, kỳ huynh đệ đều có vạn phu bất đương chi dũng, bọn họ đều là hàn môn, chỉ cần đại vương lấy số tiền lớn hứa chi, tất nhiên có thể điền một viên đại tướng. Thương Hưởng cười một tiếng nói, vậy kế tiếp đây? Doanh Chính không hiểu nói, hoàn thành tiên vương nguyện vọng, đầu tiên là yên ổn quốc nội, tiêu diệt thuộc quốc, sẽ có lương thực, có thể giải quyết ta tần quốc lương thực thiếu thốn vấn đề, sau đó ở là đánh bại nghĩa cử, sẽ có ngựa, đây chính là đối phó bình địa một đại sắc khí, hai người đã chuẩn bị là có thể đông ra, đến thời điểm tất nhiên có thể cùng Hàn Quốc quyết một thư hùng. Thương Hưởng tràn đầy phấn khởi nói. Doanh Chính lập tức thu hồi bảo kiếm trong tay của chính mình, nhìn về phía một bên tiểu thái giám, hô hoán nói, Triệu Cao, nô tài ở. Chỉ thấy vừa dẫn Thương Hưởng tới được tiểu thái giám, bước nhanh chạy tới. Chương 464, Tiến Anh Triệu Cao trên người mặc hắc hồng quan y liễu, sắc mặt trắng mịn, thế nhưng trong mắt cái kia một cổ tầm nhìn là làm sao đều không thể tiêu diệt, hiện tại Triệu Cao như là một ngốc bạch ngọn, cung cung kính kính đứng Doanh Chính bên người, nghe hai người nghị luận. Chuyện cô Triệu Kiến, phong thăng tứ làm tiên phong, dẫn dắt trong tay binh mã tiến quân thần tốc, phát binh thuộc xuyên, Vương Tiễn vì là đại tướng quân, phát binh đất thủ, ta muốn thủ quốc tan cảnh mây khói. Doanh Chính hử lạnh nói. Nặng. Nói Triệu Cao chính là lui xuống, chỉ để lại Thương Hưởng cùng Doanh Chính. Doanh Chính nhìn phía dưới Thương Hưởng, bình tĩnh nói, Thương tiên sinh, ngươi cảm thấy hiện nay thiên hạ quần quận sóng ngầm, người phương nào có thể xưng là anh hùng? Ê! Thương Hưởng suy nghĩ hồi lâu, nhìn về phía Doanh Chính cười một tiếng nói, không biết đại vương là muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Đều là ta cần đối diện. Hiện thực một điểm tóm lại là tốt, ngươi nói đi. Doanh Chính hử lạnh nói. Thiên hạ ngày nay có thể trở thành anh hùng giả chỉ có 5 người ngươi. Thương Hưởng cười một tiếng nói, cái nào 5 người? Hàn Quốc Hàn Võ Vương Hàn Nghị, Triệu Quốc Triệu Vũ Linh Vương Triệu Ung, Ngụy Quốc Ngụy Văn Vương Ngụy Hách, Tề Quốc Tề Hoàn Công Khương Tiểu Bạch. Thương Hưởng nghiêm túc nói, ồ, tiên sinh vì sao đối với 4 người này ổn định giá cao như thế? Doanh Chính không hiểu nói, ta Tần Quốc sở dĩ không thể đông ra, chính là bởi vì 3 người này có dự kiến trước, vì lẽ đó ta Tần Quốc mới sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, mà Khương Tiểu Bạch kế thừa vương vị sau đó, Tề Quốc quốc lực càng ngày càng mạnh, dần dần nhanh là thứ 2 Tần Quốc. Vì lẽ đó cũng xưng thượng vị anh hùng. Thương Hưởng uống một chén, dựa vào tiểu kính mơ mơ hồ hồ nói một tràng. Cái kia, người cuối cùng là ai? Doanh Chính hỏi ngược lại. Người cuối cùng kia chính là Hạ Vũ, ta phục quan thiên hạ, người này dũng quán tăng quân. Mà có bá chủ hình ảnh, ở kết hợp hắn đối chiến lỗ quốc chiến tích, người này không đơn giản à? Thương Hưởng cười một tiếng nói. Doanh Chính hơi nhướng mày, hắn phiền không phải Thương Hưởng nói chuyện quá trực tiếp, hắn phiền chính là thiên hạ này không tốt bình định à? Doanh Chính chậm lên, xem hướng về phía trước, bất đắc dĩ nói, mà xem thiên hạ này cuộc đời thăng trầm đi. Trường An. Hàn Nghị mắt hổ nhìn về phía xoa xoa chính mình phát trướng đầu, hơi nhướng mày, một bên Thái Văn Cơ trong tay cầm quần áo, Hàn Nghị mặc bảo, Hàn Nghị nhưng là đưa mắt mới hướng về phía trước, quay về bên ngoài gặp người nói, hôm nay có chuyện quan trọng gì sao? Gặp người tùy tiện nói, Tề Quốc sứ thần Yến Anh tới chơi nước ta. Ồ, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Cái tên này lai giả bất thiện a. Hàn Nghị tự lẩm bẩm. Hồi lâu sau, một trình rườm rà lễ tiết vừa qua, Hàn Nghị chính là hỏi, này đến anh đến chuyện gì a? Khởi bẩm đại vương, chuyến này nghe tùy tùng Yến Anh cùng người chăn ngựa nói, Yến Anh mục đích của chuyến này là để đại vương đi tới khúc chỉ tiến hành ngũ quốc hội minh. Một bên Lý Nho chậm rãi bước đi lên. Đại vương không thể. Tề quốc chuyến này tất nhiên là mưu đồ đã lâu, đại vương trước bạn không thể đi. Phía dưới Tào Tháo vội vàng nói. Nói thực sự từ khi Hàn Nghị đem cái tên này triệu hồi đến bên người, cái tên này liền không làm sao đi ra quá, bây giờ đi ra đến là cho Hàn Nghị một lời nhắc nhở. Thần ban lại.
Ngụy Trinh cũng đứng dậy, hiển nhiên tán thành Tào Tháo cách làm. Hàn Nghị nhìn về phía một bên Lý Nho, tùy tiện nói, "Này đến anh tại sao đến, tạm thời còn không rõ ràng lắm, các ngươi liền không muốn suy đoán lung tung, người đến chuyện đến anh." Mọi người thấy Hàn Nghị phần này dáng vẻ, cũng sẽ không phản bác, chỉ hy vọng này đến anh đừng tới tìm phiền phức cả. "Chuyện đến anh?" Giờ khắc này ngoài cửa lớn đứng một nam tử, nhanh chân đi đến, thân cao không tới năm thước, vóc người đơn bạc, phản phất tay trói gà không chặt, da thịt có vẻ đen điểm, lại có vẻ mập điểm, nếu như không phải biết hắn là Yến Anh, Hàn Nghị vẫn đúng là không cách nào đem hắn cùng trên người đánh đồng với nhau. Tề Quốc Yến Anh gặp Hàn Vương. Yến Anh đến là có vẻ nho nhã lễ độ, không thất lễ mấy, bay về Hàn Nghị đầu tiên là được rồi ba lễ. Hàn Nghị nhìn Yến Anh, lập tức cười một tiếng nói, ngày xưa ta cùng Tề Vương cũng coi như là hữu duyên, hôm nay không biết Tề sứ đến chuyện gì. Cũng không có chuyện gì, chỉ có điều Hàn Vương muốn thành trì thực sự là quá hơn nhiều, Vương tử ban hướng về nhà ta đại vương cầu viện, nhà ta đại vương chuyên tới để ta mời Hàn Vương đi tới khúc chỉ tụ tập tới. Yến Anh bình bình thản nhiên nói, các ngươi cũng thật là khẩu khí thật là lớn a. Một bên Tào Tháo tay ngắt lời túi, xem hướng về phía trước Yến Anh, không mặn không nhạt nói, nước ta cùng Lỗ Quốc hiệp ước chính là ta vương tự mình ký kết, các ngươi là ở hướng về nước ta khiêu khích sao? Yến Anh xem ra cao hơn chính mình một thước Tào Tháo, tùy tiện nói, vị đại nhân này không nên hiểu lầm, Lỗ Quốc đã phụng nước ta vì là mẫu quốc, ta vương chuyến này có điều là vì hòa hoãn quý quốc cùng Lỗ Quốc mâu thuẫn. Chuyện cười, nước ta coi như là muốn điều hòa, cũng là muốn Chu Thiên Tử tiến hành điều hòa, không biết quý quốc Tề Hoàn Công có hay không đem Thiên Tử để ở trong mắt, dĩ nhiên cản bực quyền. Tào Tháo chê cười nhìn Yến Anh, phản phất hai người có thâm cửu đại hận. Một bên Yến Anh cười một tiếng nói, này tự nhiên là không dám, có điều Chu Thiên Tử bây giờ là tình huống thế nào, đều rõ ràng trong lòng. Hà tất nắm đương triều Thiên Tử nói sự, nếu như đúng là nếu như vậy, lại xuống có không thể làm gì khác hơn là thỉnh cầu Thiên Tử đi tới khúc chỉ giữ gìn lẽ phải. Thiên Tử chính là thiên hạ căn bản, sao có thể dễ dàng công lao thần, xảy ra điều gì sự cố đều không đánh được. Kính xin quý sứ thần ôn. Hàn Nghị giờ khắc này nghiêm túc nói, Chu Thiên Tử nhưng là vật trong túi của họ, tự nhiên không thể dễ dàng lấy ra, bằng không đến thời điểm mất rồi, chính mình há không đáng tiếc. Yến Anh thấy Hàn Nghị lên tiếng, hé mồm nói, ta Tề Quốc ở khúc chỉ mời Trung Sơn Quốc tống công, Hạng Quốc Hàn Vương, bọn họ đều đáp ứng rồi nhìn lại, nếu như Hàn Vương thực sự là không muốn đi, ta Vương cũng sẽ không cưỡng cầu, thành trì cái gì đều không trọng yếu, Hàn Vương muốn, cũng sẽ người Lô Quốc đừng ra. Hàn Vương cũng không cần phải lo lắng, không có chuyện gì lại xuống liền xin cáo lui. Chấm đã. Ngụy Trinh lạnh rên một tiếng, bước chậm đi ra, nhìn về phía Yến Anh, cười một tiếng nói, Yến tiên sinh khi ta quốc đại điện là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Là lại xuống đường đột. Không biết Hàn Vương nói thế nào. Yến Anh như có như không đưa mắt chuyển đến Hàn Nghị trên người. Hàn Nghị vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nửa ngày cười một tiếng nói, đã sớm nghe nói Tề Quốc Yến đại nhân có ba tấc không nát miệng lưỡi, hôm nay lấy thấy, quả nhiên là không tầm thường a. Hàn Vương dây tán. Yến Anh sắc mặt bình tĩnh, có điều nhưng trong lòng là vui vẻ, nhìn Hàn Nghị đăm chiêu. Làm phiên quý sứ, xin ngươi nhắn dùm Tề Vương liền nói cô nhất định sẽ đi. Hàn Nghị bình tĩnh nói. Đại vương. Ngụy Trinh chờ người vừa nhìn kinh hãi. Hàn Nghị vội vã khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ không nên kích động, phía dưới Yến Anh vui vẻ, nhìn Hàn Nghị nói, đa tạ Hàn Vương, đến thời điểm liền xin đợi Hàn Vương đại giá. Cáo tử. Chương 465, bài miễn. Ngụy Trinh nhìn Yến Anh rời đi bóng lưng, Ngụy Trinh sắc mặt do nguyên lai như không có chuyện gì xảy ra trở nên hết sức nghiêm túc, nhìn phía trên Hàn Nghị nghiêm túc nói, đại vương chuyến này không đi được. Ngụy Trinh phảng phất lấy mệnh lệnh khẩu khí quay về Hàn Nghị nói rằng, tất cả mọi người đều hấp một cái khí lạnh, chỉ lo Hàn Nghị giận tím mặt đem Ngụy Trinh cho chém. Hàn Nghị lông mày cũng là vừa nhíu, này Ngụy Trinh dĩ nhiên ngay ở trước mặt mọi người, như vậy nói chuyện cùng chính mình, hữu chức vị cao Hàn Nghị, đã quen khống chế người khác cùng mệnh lệnh, tự nhiên nhẫn không chịu được Ngụy Trinh lời nói như vậy khí. Ngươi ở cùng cô nói chuyện sao? Hàn Nghị âm thanh trầm thấp, mắt hổ nhìn chằm chằm phía dưới Ngụy Trinh, khí thế trên người như có như không kéo lên, trực ép hướng phía dưới mới Ngụy Trinh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đến hấp một cái khí lạnh, trên cung điện bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt khiến người ta không dám nói chuyện lớn tiếng, sau một quãng thời gian châm rơi có thể thấy được. Ngụy Trinh sửng sốt hồi lâu, khí thế trên người vẫn bất biến, bắt chính mình quan mạo, hôm nay đại vương coi như là chém lão phu, lão phu cũng không cho đại vương đi. Lần đi Tề Quốc nguy hiểm tầng tầng, đại vương chính là nước ta căn bản, sao có thể dễ dàng mạo hiểm? Ngụy Trinh đừng tưởng rằng ngươi trung thành tuyệt đối, cô liền không dám động ngươi, làm việc phải hiểu được đúng mực. Hàn Nghị bỗng nhiên chạm lên, ở trên cao nhìn xuống này Ngụy Trinh. Vương Mạnh cùng Tuần hai người lẫn nhau xem ra một chút, vừa nhìn về phía trước Ngụy Trinh, bất đắc dĩ cười khổ một phen. Mỗi lần Hàn Nghị cùng Ngụy Trinh làm lúc thức dậy, hai người chính là đi ra làm người hiền lành, cho Ngụy Trinh thu thập không ít hỗn loạn, hiện tại e sợ cũng tránh không thoát. Đại vương, Ngụy Trinh đại nhân trung thành tuyệt đối, chuyến này đi vào tất nhiên nguy hiểm tầm tầm, đại vương vẫn là cân nhắc a. Vương Mạnh trước tiên đi ra, quay về Hàn Nghị nói, Vương đại nhân nói có lý, xem ở Ngụy Trinh đại nhân vì ta quốc cúc cùng tận tụy nhiều năm như vậy phần trên, kính xin đại vương tha Ngụy Trinh đại nhân một lần tân thượng vị tuần đứng dậy, hiển nhiên là muốn cùng Ngụy Trinh tạo mối quan hệ. Tứ tướng bên trong chỉ có Hàn Phi tử bất hòa Ngụy Trinh, cái này cũng là Hàn Nghị kết quả mong muốn, nếu như bọn họ đều ôn hòa nhã nhặn, tường an vô sự, đây mới là Hàn Nghị bất mãn. Hàn Nghị nhìn phía dưới Ngụy Trinh, mỗi một lần chính mình xuất chinh cùng ra ngoài, cái tên này đều là cái thứ nhất phản đối, phảng phất là không muốn để cho Hàn Nghị rời đi nơi này như thế, mắt hổ nhìn chằm chằm phía dưới Ngụy Trinh, thư lệnh nói, cô cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Tự ngươi nói. Ngụy Trinh nhìn quyết tuyệt Hàn Nghị, trong lòng cũng là xoay ngang, thả tay xuống bên trong quan mạo, quỳ rạp dưới đất, nói,
xin mời đại vương thu hồi.
Làm càn. Hàn Nghị giận tím mặt, người này hoàn toàn là trong hầm cầu thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Vương Mạnh cùng Tuần Hai trong lòng người nhảy một cái, bất đắc dĩ nhìn về phía dưới Ngụy Trinh, cái tên này cũng thật là
ngoan cố a.
Đại vương, Ngụy Trinh làm trái vương ý, an nước ta luật pháp, làm từ bỏ chức quan, đánh vì là thứ dân. Hàn Phi Tử lạnh rên một tiếng, đứng dậy.
Đại vương không thể a.
Ngụy Trinh đại nhân trung thành tuyệt đối, vì là đại vương lao tâm lao lực, nặng như thế xử phạt, chẳng phải là để triều thần buồn lòng, ngày khác còn ai dám nói rõ trực gián. Tào Tháo không biết vì sao đứng dậy, dưới cái nhìn của hắn đây là chính mình việc nằm trong phận sự, nằm trong chức trách,
công không chống đỡ quá,
pháp không thể phế, bằng không ta hướng luật pháp há không phải như đồng giấy vụn bình thường cho đùa. Hàn Phi Tử thẳng thắn cũng tới đến rồi, nổi giận đùng đùng nói,
đại vương cân nhắc,
đại vương cân nhắc a. Hàn Nghị mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng đã là tâm loạn như ma. Ngụy Trinh ra sao đức hạnh hắn cũng biết, nếu như thật sự bắt hắn cho phế bỏ, Hàn Nghị vẫn đúng là cảm giác đáng tiếc, nhưng không xử phạt hắn luật pháp cũng không chiếm được giữ gìn. Nhìn về phía dưới Ngụy Trinh, Hàn Nghị xem hướng về phía trước, hừ lạnh nói, Ngụy Trinh nếu như ngươi hiện tại nhận sai, cô có thể tha cho ngươi khuyết điểm. Tào Tháo chờ một đám văn võ đại thần đều thở phào nhẹ nhõm, Hàn Phi Tử đến cũng không hề nói gì, dù sao Hàn Nghị cho Ngụy Trinh bậc thang, cái tên này cũng không tính trái pháp luật, hơn nữa nhìn Hàn Nghị này tư thái, rõ ràng là thiên hướng Ngụy Trinh, chính mình cũng không dám xúc Hàn Nghị lông mày. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Ngụy Trinh trên người, phảng phất là đang nghe hắn trả lời. Ngụy Trinh chậm rãi nhấc từ bản thân kiêu ngạo đầu lâu, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, xin mời đại vương.
Ngụy Trinh ngươi cần phải hiểu rõ.
Một bên Tào Tháo nhìn Ngụy Trinh đại tư thái không đúng, nghĩ thầm hỏng rồi, lúc này mới đi ra ngăn cả ta, hy vọng Ngụy Trinh dừng cương trước bờ vực,
thu hồi thừa mệnh.
Ngụy Trinh một chữ một lời nói ra,
vô liêm sỉ.
Hàn Nghị không khỏi giận dữ, một cái cầm một lư hương đập xuống, tiểu hình lư hương hướng về Ngụy Trinh ném tới, ở trong không gian lạc ra một đẹp đẽ đường a gia buôn, rơi vào Ngụy Trinh bên cạnh, cũng không có thương đến Ngụy Trinh, chỉ có điều là tiên Ngụy Trinh một thân hương cho. Hàn Nghị phục tụ xoay người, quay lưng mọi người, chuyện cô Triệu Khiến, hủy bỏ Ngụy Trinh thừa tướng Triệu Khiến, do Lý Tư tạm thời dẫn dắt, Ngụy Trinh phế vì là thứ dân.
Thần tại đại vương,
lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, Ngụy Trinh bây giờ đến cũng là ung dung rất nhiều, ít nhất chính mình không có vi phạm nội tâm của chính mình, nói ra tự mình nghĩ nói sự tình, làm chính mình chuyện muốn làm. Tào Tháo chờ tất cả mọi người ở trong lòng thầm mắng Ngụy Trinh hồ đồ, cố chấp, nhưng ván đã đóng thuyền, bọn họ cũng không có cách nào. Hàn Nghị nửa ngày, đem trong lòng nín đã lâu khí phun ra ngoài, bất đắc dĩ nhìn về phía dưới Ngụy Trinh, nói, chuyện cô Triệu Khiến, đem Ngụy Trinh cứ gọi vào trong quân, vì là lương thảo chủ bạc, theo cô cùng đi tới khúc chỉ. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hàn Nghị sẽ giết một hồi mã thương, trong lòng mọi người thạch đầu rốt cục thả xuống, nhưng mấy người nhưng trong lòng là âm thầm ảo não, trong lòng cảm thán này Ngụy Trinh làm sao vận may tốt như vậy à?
Tạ đại vương.
Có điều Ngụy Trinh nhưng là không cao hứng nổi, hiển nhiên vẫn không có chúng vừa nãy thất lạc bên trong hoàn hồn. Hàn Nghị mang theo ẩn ý nhìn Ngụy Trinh, nửa ngày, bái triều.
Bái triều.
Theo các binh sĩ một tiếng hô to, đoàn người rút lui đại điện. Ngụy Trinh cả người đều hồn bay phách lạc, không cao hứng nổi, vọng hướng về phía trước bầu trời trong xanh, bất đắc dĩ cảm thán một tiếng.
Ngụy Trinh đại nhân, ngươi lại vì sao như vậy cố chấp a?
Tào Tháo từ phía sau đuổi, xem ra một chút Ngụy Trinh khuyên can nói.
Ngụy Trinh cười khổ một phen, đã không có ngày xưa bênh váo tự đắc, mạnh đức cần gì phải cười nhạo ta đây?
An lộc vua, vì là quân việc,
ngươi và ta lựa chọn không giống, cần gì phải nói móc lại xuống?
Ngụy Trinh đại nhân liền không muốn mặt mày ủ rũ, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, liền có thể trở về tại chỗ. Đại vương không phải như vậy tính toán chi ly người,
khả năng khúc chỉ hành trình sau, Ngụy đại nhân liền có thể trở lại.
Tào Tháo cười một tiếng nói, thuận tiện vỗ vỗ Ngụy Trinh vai.
Ngụy Trinh cười khổ một phen, nói, nào có đơn giản như vậy a?
Tề quốc thế tới hung hăng,
đại vương e sợ nguy hiểm tầng tầng a.
Đại vương liền xin nhờ ngươi, Ngụy đại nhân.
Mặt sau tuần đi tới, theo hắn đồng thời đến còn có Vương Mãnh, hai người có thể không ít cho Ngụy Trinh đánh thái cực.
Chương 466, vệ tử phu trưởng ấn trải qua Tào Tháo triệt hạ, Ngụy Trinh tâm tình cũng khoan khoái rất nhiều, xem hướng về phía sau Vương Mãnh cùng Tuần. Hôm nay đa tạ ba vị, lại xuống suốt đời khó quên.
Ngụy Trinh đại nhân không cần khách khí như thế, những thứ này đều là việc nằm trong phận sự, đại vương cũng là vì nước ta quốc uy mà đi, ngươi lại là vì đại vương an toàn suy nghĩ.
Hôm nay có điều là mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi.
Vương Mãnh động viên nói.
Tào Tháo xem hướng về phía trước cười một tiếng nói, đại vương chính là một đời minh quân, vừa nay nếu như Ngụy đại nhân phục một hồi nhuyễn, e sợ cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế.
Ngụy Trinh lập tức cười một tiếng nói, mỗi người đạo đều không giống nhau,
cần gì phải cưỡng cầu.
Ha ha ha.
Tào Tháo cười ha ha, nhìn về phía một bên Ngụy Trinh nói, đến là ta lắm miệng.
Ha 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 ha.
Hôm nay lại xuống làm chủ, xin mời ba vị đi uống một chén làm sao a?
Cũng coi như là vì là Ngụy đại nhân thực tiễn.
Vương Mãnh cười một tiếng nói, đã như vậy liền từ chối thì bất kính.
Tào Tháo nở nụ cười, trước tiên đi ra.
Hàn Nghị nhưng là nín đầy bụng tức giận, nhìn này Đào Lâm, xoay người lại chính là một cái tiên tối, đánh một chỗ đào hoa, ở trong gió gợi lên dưới, càng lộ vẻ tình thơ ý họa.
Chuyện gì để đại vương như vậy ưu sầu a?
Một bên Độc Cô Bát Nhã mang theo Độc Cô Mạn Đà cùng Độc Cô Già La hai người đi tới, nhìn nổi giận đùng đùng Hàn Nghị, tâm tư linh lung nàng không khỏi nghĩ thầm cơ hội của chính mình đến rồi.
Không có chuyện gì,
ngươi làm sao đến rồi?
Hàn Nghị nhìn đi bộ đi tới Độc Cô Bát Nhã, đè xuống tâm hỏa của chính mình, hỏi ngược lại.
Thần thiếp hôm nay trong lúc rảnh rỗi, tới nơi này đi một chút, không biết đại vương đến cùng có chuyện gì a?
Độc Cô giống như nếu bất tử tâm, vẫn hỏi tới.
Hàn Nghị hơi nhướng mày, hừ lạnh nói, không có chuyện gì. Nên hỏi hỏi, không nên hỏi không nên hỏi. Cô mệt mỏi, đi trước. Hàn Nghị trong lòng phiền muộn, hướng về vệ tử phu gian phòng đi đến, mà sau Độc Cô Bát Nhã vẻ mặt kinh ngạc, lập tức hối hận, nhưng Hàn Nghị đã đi xa, chính mình cũng không thể làm gì. Mà sau Độc Cô Già La bĩu môi, hừ lạnh nói, có gì đặc biệt? Hung cái gì hung? Mà Độc Cô Mạn đã quan tâm điểm nhưng không ở trên mặt này, nhìn Hàn Nghị đi xa bóng lưng, lời nói nhỏ nhẹ nói, đại vương lại đi tới vệ tử phu nơi nào? Độc Cô Bát Nhã trong lòng tràn đầy không nhanh, lập tức nhìn về phía một bên dưới tiểu thái giám, vội vã nhét vào một kim bính, cười nói, đại vương đến tuột cùng làm sao? Vì sao lại phát làm sao đại tinh khí? Tiểu thái giám vừa nhìn mới có lợi, liền vội vàng đem trong tay kim bính cho cất đi, nhìn bốn bề vắng lặng, quay về Độc Cô Bát Nhã nói, đại vương hôm nay cùng Ngụy Trinh đại nhân tại triều đường xảo lên, còn bãi miễn Ngụy Trinh đại nhân chức quan. Độc Cô Bát Nhã nghe xong, nguyên lai nghi hoặc vẻ mặt trở nên ảo não lên, hôm nay chính hắn va vào N khẩu, cũng thực sự là nàng vận may bối nhìn Hàn Nghị rời đi bóng lưng. Độc Cô Bát Nhã hừ lạnh một tiếng, xem hướng về phía trước nói, vệ tử phu, tỷ tỷ có muốn hay không thu thập một hồi hắn? Độc Cô Mạn Đà thâm độc như là một cái mỹ nhân xà, phản phất là nhìn chằm chằm chính mình con mồi giống như vậy, không chịu thả lỏng. Độc Cô Bát Nhã nhìn thiên không, cười lạnh nói, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, căn bản không cần độc thủ, chỉ là Dương Ngọc Hoàn cùng Triệu Phi Yến hai người đều có thể đưa nàng ăn liền xương đều không dư thừa. Vệ tử phu nơi, Hàn Nghị ở vị trí, tính tình dần dần bình phục lại đến, nhìn về phía một bên vệ tử phu, hiếu kỳ nói, tại sao không hỏi ta chuyện gì xảy ra? Vệ tử phu nhìn Hàn Nghị, cười một tiếng nói, đại vương muốn nói tự nhiên sẽ nói, không cần thần thiếp hỏi nhiều. Hàn Nghị nở nụ cười, nhìn vệ tử phu cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên, bất đắc dĩ nói, cô muốn rời khỏi một quãng thời gian, khoảng thời gian này cô muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Đại vương mời nói, thần thiếp nhất định vạn tử không chối từ. Vệ tử phu cười một tiếng nói, Hàn Nghị nhìn về phía cả vườn xuân sắc, xem hướng về phía trước nói, Tuyết Kiều là cô mang về nữ tử, nàng không có các ngươi như vậy. Bây giờ hắn lại bắt đầu lâm buồn, cô e sợ không thể ở tại bên người chăm sóc, hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm nom một phen. Đại vương yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ đem Tuyết muội muội chăm sóc khỏe mạnh. Vệ tử phu không giống như là hư tình giả ý, mỗi một câu nói đều là chân tâm thực lòng. Hàn Nghị cũng là yên tâm bên trong bao quần áo, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng đạo lý hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Hàn Nghị mặc dù là đối với Tuyết Kiều có ý định, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, nguyên nhân không gì khác, Tuyết Kiều phía sau không có cái gì, càng bản không chịu nổi cái gì sóng to gió lớn, vì lẽ đó Hàn Nghị chỉ có thể đem càng nhiều sự chú ý đặt ở vệ tử phu trên người. Lấy vệ tử phu thủ đoạn cùng trí tuệ còn sợ không bắt được mấy cái ngực lớn nhưng không có đầu góc ra hòa sao? Trên Dương Ngọc Hoàn cùng Triệu Phi Yến, bất kể là ai các nàng đều là dựa vào hoàng đế sủng hạnh, lúc này mới có ngày xưa địa vị, mà bây giờ cục diện không giống nhau, các nàng muốn nhảy ra bọt nước, e sợ còn khó hơn điểm. Đại vương yên tâm, có Uyển Nhi ở sẽ không có chuyện gì phát sinh. Vệ tử phu còn cố ý nói ra một hồi thượng quan Uyển Nhi. Hàn Nghị nhìn mặt sau thượng quan Uyển Nhi, tùy tiện nói, cô không ở thời điểm, phải làm phiền các ngươi. Một hồi ta sẽ để Hứa Trừ đem Phượng Ấn giao cho ngươi, trong cung sự tình ngươi có thể tự mình giải quyết, chỉ cần không náo chết người liền được. Đại vương không thể, thần thiếp tư lịch thương thiện làm sao đảm đương chức trách lớn a, huống hồ thần thiếp dưới gối không còn, e sợ sẽ dẫn vào không phục a. Vệ tử phu trong lòng lo lắng nói, hải tử không có, ngươi và ta nỗ lực không liền có thể lấy sao? Hàn Nghị cười một tiếng nói, mang theo đùa giỡn tư thái. Vệ tử phu vừa nghe, lỗ tai đều đỏ cúi đầu, không nói nữa, nửa ngày đều không nói lời nào. Phi Liêm ở đâu? Hàn Nghị xoa xoa chính mình phát trướng đầu lâu, bất đắc dĩ nói, mặt tướng ở. Phi Liêm theo, đè vũ khí trong tay, đi vào. Chuyện cô Triệu Hiến, mệnh lý Tôn Hiếu, Vũ Văn Thành Đô, Cổ Phục, Bành Biệt, Diêu Kỳ, Triệu Hổ, ta Khâu Cừu, chờ chút cùng cô đi tới khúc chỉ. Hàn Nghị một hơi điểm mấy chục người tên, Phi Liêm cũng là từng cái ghi nhớ, xem hướng về phía trước. Hàn Nghị nhìn này thời gian cũng không còn nhiều lắm, xoay người nhìn về phía Phi Liêm, cười một tiếng nói, Phi Liêm, mặt tướng lại. Phi Liêm đang chuẩn bị rời đi, thấy Hàn Nghị lại gọi hắn, vội vã xoay người lại, nhìn về phía Hàn Nghị cung kính nói, ngươi gần nhất cùng một cung nữ đi rất gần a. Hàn Nghị một câu nói đem Phi Liêm mụn nhọt một hồi, nhìn về phía Hàn Nghị ấp úng nói, đại vương này. Hàn Nghị nhìn hoang mang hoảng loạn Phi Liêm, này vẫn là hắn nhận thức từ trăm vạn trong đại quân lấy thượng tướng thủ cấp Phi Liêm sao? Cười một tiếng nói, ngươi cũng không cần sốt sáng như vậy, cô chỉ có điều là nhắc nhở ngươi, nam nhân lúc nên xuất thủ liền ra tay, không muốn ma ma tức tức. Đại vương ngươi đây là đồng ý? Phi Liêm có vẻ kích động, hỏi ngược lại. Hàn Nghị cười một tiếng nói, cây cải củ rau xanh mỗi người có yêu, đi thôi. 11 chương 467, Hạng Vũ Mai Lô Quốc Hậu Cùng. Trong một đêm, Lô Trang Công tóc do đen thành trắng, có vẻ bệnh nằm ở trên giường, ánh mắt chỗ trống, trên người hấp khí ít, hơi thở hiện ra nhiều, này nhưng làm mọi người dọa một cái, đứng ở một bên thái giám vội và nói, nhanh, nhanh chuyện ý tưởng a, nhanh, không cần. Lỗ Trang Công hai mắt biến thành màu đen buồn ngủ, tinh thần mệt mỏi, nỗ lực nhất từ bản thân tay, nói, chuyện Vương Tử Ban, nặng. Đoàn người luống cuống tay chân chạy lên. Vương Tử Ban bây giờ đang cùng Hạ Phụ Triển Công thúc báo hai người thương nghị đối sách, chỉ thấy một tiểu thái giám gấp chạy tới, lên thở vù vù nói, đại vương, chuyện, Vương Tử Ban biết kiến, nhưng là chuyện gì xảy ra? Vương Tử Ban không hiểu nói. Khởi bẩm công tử, đại vương mới vừa ở thổ huyết, gấp chuyện công tử yết kiến. Công tử vẫn là không muốn làm lỡ tiểu thái giám thiếu kiên nhẫn nhìn Vương Tử Ban. Vương Tử Ban vừa nghe Lỗ Trang Công thổ huyết, muốn chuyện triệu chính mình, vội vã bước nhanh chạy đi, chính đang thương lượng với Lỗ Trang Công Hạ Phụ Triển cùng Công thúc báo hai người,
lẫn nhau xem ra một chút, sờ sờ chính mình dấu mép, bình tĩnh xem hướng về phía trước, cười một tiếng nói, e sợ sắp thay người lãnh đạo rồi. Phụ vương. Vương Tử Ban ba bước cũng thành một bước, nhanh chóng đổi tới, nhìn thấy phía trên lỗ trang công khí sắc càng ngày càng kém, phản phất vẫn ở kiên trì Vương Tử Ban đến. Nhìn thấy Vương Tử Ban đến rồi, lỗ trang công nhất thời sắc mặt thả hoàn rất nhiều, nhìn phía dưới Vương Tử Ban, lỗ trang công kích động cầm lấy Vương Tử Ban tay, suýt nữa rớt xuống, nhìn chằm chằm phía dưới Vương Tử Ban, nhi à, phụ vương ngươi mà an tâm dưỡng bệnh, này còn có ta đây, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Vương Tử Ban nâng dậy lỗ trang công, liền dự định đem hắn nâng lên giường. Lỗ trang công lắc lắc đầu, hô đại khí, trên người giọt mồ hôi nhỏ dần dần bốc lên, hiển nhiên là ở chịu đựng nỗi thống khổ không nguôi. Vương Tử Ban nhìn mình phụ thân biến hóa, đại tử nói, y dị tượng, y dị tượng làm sao vẫn không có đến a, người đâu? Dầm. Lỗ trang công một phát bắt được Vương Tử Ban cánh tay, nhưng bởi vì quá dụng lực lớn, lướt xuống ở lòng đất, phía dưới Vương Tử Ban liền vội vàng đem lỗ trang công nâng dậy, kinh hồn bạc vía. Chuyện cô Triệu Hiến truyền ngôi cho Vương Tử Ban. Lỗ trang công cố hết sức nói, phản phất dùng hết chính mình sức lực toàn thân, nhìn về phía dưới Vương Tử Ban, đem toàn bộ lỗ quốc trọng trách đều đặt ở trên người hắn. Phụ thân, người chuyện này. Vương Tử Ban là hỉ bán sàng ưu, bất đắc dĩ nhìn lỗ trang công. Lỗ trang công nhưng là quản không được nhiều như vậy, khoát tay áo một cái ra hiệu Vương Tử Ban phủ nhĩ lại đây. Vương Tử Ban cũng là không rõ, chỉ có thể dựa theo lỗ trang công yêu cầu làm. Lỗ trang công thở hổn hển, cô biết ngươi thèm vị trí này hồi lâu, chỉ có điều có thể hay không bảo vệ liền xem ngươi bản lãnh của chính mình. Phụ thân, ngươi. Vương Tử Ban kinh hãi, chính mình lại bị lỗ trang công nhìn ra, nhưng phản ứng nhạy bén Vương Tử Ban vội vàng nói, phụ thân nhi thần không dám vô liêm sỉ. Bây giờ không dám vậy, cũng không xong rồi. Nhớ kỹ lỗ quốc tương lai, giao cho ngươi, không để cho ta thất vọng a. Lỗ trang công hai mắt chừng Vương Tử Ban có tới một phút, Vương Tử Ban lại bị sợ đến không dám núp đích, chính mình để lỗ trang công dựa vào ở chính mình trong lòng, làm ở nhìn về phía lỗ trang công thời điểm, giờ khắc này lỗ trang công đã không di chuyển, vẫn duy trì hắn cái tư thế này. Nửa ngày Vương Tử Ban này mới phản ứng được, ôm lỗ trang công thi thể gào khóc khóc lớn nói, phụ vương. Phía dưới thái giám cùng nô tỳ tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, đội bác bị dạp dưới đất, đại vương. Giờ khắc này Vương Tử Ban trong mắt chảy ra nước mắt, hắn không phải không nỡ lỗ trang công, mà là kích động chảy ra nước mắt, hắn chờ đợi ngày này chờ quá lâu, cũng quá cực khổ. Ôm ấp này chính mình vị này phụ thân, Vương Tử Ban tâm tình phức tạp, một lúc lâu xoay người lại nhìn về phía dưới binh lính, làm bộ khổ tăng mặt, nói, phụ vương trước khi chết hạ lệnh, để ta vào chỗ, chết rồi tất cả giả lược. Nô vương và thuế. Lỗ quốc hỉ bán sảng quấy nhiễu, mà Hạng quốc cùng Tống quốc hai nước các là thu được Khương Tiểu Bạch mời, Hoành Thành Hạng Vũ đang ngồi ở vương vị trên, phía dưới chính là Hắc Viện cùng Phạm Tăng, hai người thân mặc triều phục, phía trên Hạng Vũ sắc mặt không hiểu nói, này tao mặt đến cùng là người phương nào, lại có thể ngăn trở Long Thả cùng Thiết Cử, để bọn họ nửa bước khó đi. Đại vương bây giờ không phải trọng điểm, Tề quốc sứ thần đã gửi thư, để đại vương sau nửa tháng cộng phó khúc chỉ chi yến. Một bên Hách Gái sắc mặt nghiêm túc. Hạng Vũ đăm chiêu, nửa ngày xem hướng về phía trước nói, người đâu? Hạch. Tề quốc sứ thần. Chính ở phía dưới chờ đợi đây. Phạm Tăng suy nghĩ một chút nói đến. Tuyên. Hạng Vũ nói nhỏ. Tuyên. Tề quốc sứ thần nhất yến. Chỉ thấy một văn thần bước chậm đi tới, thân xác tuy rằng có vẻ khiêm tốn, nhưng tổng hiện ra kiêu ngạo một chút, nhìn về phía trên phân Hạng Vũ cười một tiếng nói, lại xuống Tề quốc sứ thần vương nghĩa gặp đại vương. Đến chuyện gì? Hạng Vũ trên người cảm giác ngột ngạt chen chúc mà tới, nguyên lai vương nghĩa nghĩ thầm như vậy tiểu quốc, tất sẽ đem hắn xem là thượng tần, lễ đại rất nhiều, thế nhưng không nghĩ tới vừa mới đầu, Hạng Vũ chính là không nói một tiếng, điều này làm cho vương nghĩa tâm lý bao nhiêu không chắc chắn, chỉ có thể thăm dò tình nói, lại xuống phụng ta vương chi mệnh, mời đại vương đi tới lô quốc khúc chỉ, tham gia ngũ quốc chi luận. Có chuyện gì nói thẳng đi. Cô cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy, lô quốc vốn là không tin quốc gia, xâm nhập lãnh thổ nước ta, cô không có cái gì tốt nói. Hạng Vũ hừ lạnh nói, không đi cũng có thể. Liền xin mời đại vương trả lỗ quốc 20.000 tướng sĩ, tùy tiện để Long Thả bọn họ chỉ binh. Vương Nghĩa ngược lại cũng đúng là không sợ, một mặt bình tĩnh nhìn Hạng Vũ. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hạng Vũ nuôi nói một chữ đều phảng phất như đồng một cái lưỡi dao sắc đâm hướng về Vương Nghĩa trên người, ép Vương Nghĩa dần dần không thở nổi. Vương Nghĩa nhìn phía trên khí thế như cầu vồng Hạng Vũ, không khỏi trong lòng một trận kích đảm, nuốt một ngụm nước bọt, bất đắc dĩ nói, nếu như Hạng Vương không muốn giao ra, xin mời đi tới lỗ quốc, ta vương đến thời điểm nhất định xin đợi đại giá. Vô liêm sỉ. Chút hành nguy hiểm tầng tầng. Đại vương không đi được. Một bên Phạm Tăng đội vàng nói, Vương Nghĩa lại xuống mới nhìn Hạng Vũ, rêu cợt nói, nghe nói Hạng Vương ở trong thiên quân vạn mã tới lui tự nhiên, làm sao liền với chút can đảm đều không có sao? Vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì? Một bên Vương Kiệt giận dữ, đang muốn rút kiếm, liền nghe được một tiếng, ngươi trở lại nói cho Khương Tiểu Bạch, liền nói cô đi định. Đại vương. Một bên Phạm Tăng kinh hãi nói, Hạng Vũ khoát tay áo một cái ra hiệu hắn không cần nói chuyện, mắt hổ nhìn về phía dưới Vương Nghĩa, bình tĩnh nói, ngươi cút ra ngoài cho ta. Hạng Vương, ngươi. Vương Nghĩa chần chờ một chút, nhìn về phía trên phân Hạng Vũ giận dữ nói, "Ừm." Hạng Vũ nhìn xuống nói, "Được." Khúc Chi thấy, Vương Nghĩa giơ tay áo đang chuẩn bị đi, chỉ thấy Hạng Vũ bình tĩnh nói, "Bảo ngươi cút, không phải đi. Ngươi nghe không rõ ràng sao? Hạng Vũ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngươi lâu quốc còn không chịu được nổi ta." Vương Nghĩa lời còn chưa nói hết, Phương Kiệt giúp một chút hắn. Hạng Vũ không nhịn được nói, "Tình nguyện cực kỳ." Phương Kiệt một cước đạp hướng về phía Vương Nghĩa cái mông, Vương Nghĩa tựa như cùng bóng cao su như thế bị Vương Nghĩa đá đi ra ngoài. Chương 468, Phong Hạng Vũ ngươi làm nhục như thế ta, ta nhất định hướng về ta Vương bẩm cáo. Đến thời điểm ngươi liền chịu đựng ta Vương lửa giận đi. Vương Nghĩa bị Phương Kiệt một cước đá ra đại điện, sa đọa ở phía dưới trên phiến đá, thật vất vả ngừng lại, xem hướng lên phía trên Phương Kiệt mắng to. Phương Kiệt nhìn về phía dưới Vương Nghĩa nghiêm túc nói, mau mau rời đi, bằng không chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Ngươi, Vương Nghĩa á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đánh nát nha hướng về trong bụng biết. Ngươi cái gì ngươi? Cút! Phương Kiệt thiếu kiên nhẫn một cước truyền đi tới, Vương Nghĩa một hơi rơi xuống đến trên bậc thang, một phen kêu cha gọi mẹ tiếng gào, này mới dừng lại. Giờ khắc này Vương Nghĩa ôm chân trái của chính mình, mặt trên là một chỉnh đau đớn, nhìn về phía trước hai người, giận dữ nói, các ngươi, cho ta chờ. Điện trung tỷ Vũ đã chạm lên, phía dưới Phạm Tăng nhìn Hạng Vũ cười khổ nói, đại vương khúc chỉ nguy hiểm tầng tầng, không dễ đi à? Hạng Vũ sờ sờ đầu của chính mình, xem hướng về phía trước nói, biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Đại vương, đại vương. Phạm Tăng một trận sốt ruột, mắt thấy không ngăn được Hạng Vũ, vội vàng nói, đại vương nếu nhất định phải cầu, xin mời mang theo vi thần đi. Phạm Tăng vội vã quỳ tại địa phương, hy vọng Hạng Vũ mang tới chính mình. Hạng Vũ nhìn Phạm Tăng này một cái sưng giả, bị chính mình dằn vặt cũng không giống cái dáng vẻ, tùy tiện nói, chuyến này đường xá sốc này, á phụ liền không muốn dễ dàng đi tới đi, để hát viện đi với ta. Á phụ liền không muốn lo lắng chuyện này. Phạm Tăng trong lúc nhất thời không nói gì, nhìn về phía hát viện, xác thực là so với mình càng thêm thích hợp, lập tức thả hạ thủ bên trong hai tay, đem hắn vô vào trên đầu gối của chính mình. Hạng Vũ trong lòng phiền muộn, hướng đi lại đi, xem như là bãi triều đi, mọi người lúc này mới linh linh toái toái lui xuống. Một bên hát viện đem quỷ ở phía dưới Phạm Tăng phục lên, thừa tướng mau đứng lên. Mấy ngày nay trên đất lương, Phạm Tăng bất đắc dĩ nhìn một bên hát viện, đè lại hai tay của hắn, bất đắc dĩ nói, đại vương sự tình liền xin nhờ người thừa tướng xin yên tâm, lại xuống nhất định dùng hết khả năng. Hát viện nói rằng, Phạm Tăng lúc này mới bình tĩnh một phen, mắt hổ xem hướng về phía trước, ngoại trừ sâu sắc sự bất đắc dĩ, chính là lo lắng A Lô Quốc vương tử bàn vào chỗ, phong chuyên tôn sinh vì là đại tướng, tích cực thao luyện binh mã. Phía dưới hạ phụ triển vội và nói, Lệ quốc cho ta mượn Lô Quốc khúc chỉ đến dẫn Tam quốc, đại vương phải làm sao? Bây giờ nước ta tràn ngập nguy cơ, hiện tại không dễ làm tức giận Tề quốc, chỉ có thể do hắn đi tới. Lỗ Vương Ban cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người định đoạt ta đại vương. Việc cấp bách là trước tiên giải quyết Hạng Vũ, bọn họ đại quân chậm chạp chưa lùi, trước sau là đại họa trong đầu. Phía dưới chuyên tôn sinh dẫn đầu nói. Lỗ Vương Ban đưa mắt thả ở phía dưới, suy nghĩ nửa ngày, xem hướng về phía trước, chuyên tướng quân nói có lý, nhưng Hạng Vũ có thể ở trong thiên quân vạn mã tới lui tự nhiên, giết hắn cũng không có đơn giản như vậy. Việc này không đổi, đại vương có thể chờ khúc chỉ hội sau khi kết thúc, ở Hạng Vũ qua lại trên đường bố trí mai phục, liền có thể đem Hạng Vũ một lưới bắt hết. Chuyên tôn sinh nói năng hùng hồn, phía dưới đại thần cũng tán thành cái nhìn của hắn, thậm chí có mấy người cho rằng bọn họ có cơ hội khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. Tề quốc, Thương Tiểu Bạch đang ngồi ở phía trên, đỡ đầu của chính mình, hỏi, như thế nào? Bọn họ đều đã đồng ý sao? Khởi bẩm đại vương, Tống Giang vừa bắt đầu có chút do dự, trải qua thần ba tấc không nát miệng lưỡi, Tống Giang lúc này mới đồng ý Trần Nâng có vẻ hơi tự tiêu, phản phất muốn ở Tề Hoàn Công trước mặt khoe khoang chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi. Thương Tiểu Bạch đến là có vẻ bình thản, quay về Trần Nâng cười cận, biểu thị hắn phi thường hài lòng, lại đưa mắt đặt ở Yến Anh trên người. Thương Tiểu Bạch thứ này mục đích chính là hàng nghị, vì lẽ đó có vẻ đặc biệt quan tâm, mà giờ khắc này Yến Anh cũng là định liệu trước, cười xem hướng lên phía trên Thương Tiểu Bạch nói, hàng nghị hắn đáp ứng rồi, cũng dự định sau một tháng đi tới khúc chỉ. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Thương Tiểu Bạch không khỏi chạm lên, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, nhìn về phía một bên Điền Đan nói, ngươi mau chóng truyền lệnh nói cho ca ca ngươi, để hắn ở khúc chỉ chuẩn bị sẵn sàng. Mặt tướng tuân lệnh. Điền Đan ôm quyền hướng về đi ra ngoài điện. Trần Nâng nhìn Khương Tiểu Bạch phản ứng, có vẻ là có chút kinh ngạc, trong lòng có này bất mãn, mình và Yến Anh cũng không kém là bao nhiêu, nhưng từ Khương Tiểu Bạch chờ phản ứng đến xem, đối với Yến Anh đánh giá lại vẫn cao hơn chính mình, vậy thì để hắn có chút không chịu nhận hiểu rõ, nhưng cũng không có cách nào, sự thực như vậy, ai để cho mình không có lựa chọn hàng nghị, hơn nữa lựa chọn một không quá quan trọng nhân vật đây. Hưng phấn sau khi Khương Tiểu Bạch không có quên đi tới Hạng Quốc Vương Nghĩa, bốn phía nhìn một chút, dĩ nhiên không có phát hiện Vương Nghĩa bóng người, không khỏi ngạc nhiên nói, Vương Nghĩa đây, hắn ở đâu? Khởi bẩm đại vương, Vương Nghĩa đại nhân ở ngoài điện chờ đợi đây. Trần Nâng thấy Khương Tiểu Bạch hỏi, liền đứng dậy nói rằng, ở bên ngoài làm gì? Bắt hắn cho ta chiêu đi vào. Khương Tiểu Bạch không nhịn được nói, tuyên, Vương Nghĩa yết kiến. Đắc, đắc, cục. Vương Nghĩa chống cái bát vòng, khập khiễng đi tới đại điện, trên mặt mang theo hoa nước, trên tay còn cột cái bao cát, dáng dấp tiên là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Người chuyện gì thế này? Làm sao làm thành hiện tại bộ này dáng vẻ? Khương Tiểu Bạch trên mặt mang theo không rõ, đối với này Vương Nghĩa đi tới Hạ Quốc, muốn là chắc chắn thắng, làm sao sẽ làm thành hiện tại bộ này dáng vẻ? Khởi bẩm đại vương, cái kia Hạng Vũ không biết phân biệt, tương thần cho đá đi ra. Vương Nghĩa như đồng khổ tang như thế, bay về Khương Tiểu Bạch gào khóc khóc lớn, không giống như là đang diễn trò. Nói như vậy, cái này Vũ là không dự định đến rồi. Quản Trọng hiếp mắt hỏi ngược lại. Vương Nghĩa thấy Quản Trọng hỏi, đội vã trở lại, Hạng Vũ hắn đáp ứng rồi. Đồng thời một tháng sau thì sẽ đi tới khúc chỉ. Ừ, nếu như vậy xin mời đại vương định Vương Nghĩa quấy nhiêu quốc bang an bình chi tội. Quản Trọng ôm quyền đi ra, đầu mâu chỉ về Vương Nghĩa. Thưa tướng, ngươi chuyện này làm sao hướng về người ngoài?
Ta thay mặt nước ta đi tới Hạ Quốc, chịu đến Hạng Vũ như vậy sỉ nhục, này không phải đang làm nhục nước ta sao? Vương Nghĩa trên mặt mang theo không rõ, có vẻ ngơ ngơ ngắc ngác. Lớn mật, ngươi hiện tại còn đang khích bác hai nước quan hệ, ngươi có biết hay không Tề Hạng hai nước giao chiến, chính là cho ta Tề quốc gây phiền toái. Hiện tại lại vẫn còn ở nơi này gây xích mích ly gián. Quản Trọng chỉ vào Vương Nghĩa mũi mắng. Quản Trọng vừa nay đem Tề Hạng hai chữ cắn cực kỳ trọng, trên Vân Khương Tiểu Bạch này mới phản ứng được, phất phất tay, làm bộ giận dữ nói, người đến đem Vương Nghĩa kéo xuống trọng đánh 30 đại bản, gian đe. Đại vương, đại vương, đại vương thần oan uổng a. Đại vương. Vương Nghĩa khó có thể tin nhìn Khương Tiểu Bạch sẽ dưới mệnh lệnh như vậy. Khương Tiểu Bạch cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nếu như vừa nãy Khương Tiểu Bạch giận tím mặt, hoặc là để Vương Nghĩa nói xong, cái kia người dưới tay mình tất nhiên sẽ đầu mâu trực hướng về Hạng Vũ, mà chính mình mục đích chủ yếu chính là Hạng Nghị, này thời khắc then chốt, cũng không thể xảy ra sự cố. Bọn ngươi nghe, mau chóng chuẩn bị. Đi tới khúc chỉ. Chương 469, vệ tử phu tức giận 4 tháng, toàn bộ khúc chỉ khí thế hùng cực, tòa thành trì này nhưng là phải chứa được mấy vạn đại quân, bốn phía bách tính đều bị vương tử ban từng cái thiên ra, toàn bộ khúc chỉ cách Hàn Tín binh mã có điều là đi một lần thành khoảng cách, chỉ có vượt qua cái thành trì này, chính là khúc chỉ, Lô Vương ban không khỏi phát sinh cái gì bất ngờ, đem toàn bộ thành trì bố phòng đều tăng thêm gấp đôi. Do đại tướng chuyên tôn sinh cánh gác, Tề quốc đại tướng Điển Kỵ dẫn dắt trong tay 80.000 binh mã đóng tại trước, cách Lô quốc thủ đô có điều là mấy cái thành trì khoảng cách, Lô Vương ban bất đắc dĩ, vừa vặn cùng Tống quốc đình chiến, Lô Vương ban liền đem Thẩm Phối rơi thành trì, một bị bất cứ tình huống nào. Trương An, Hàn Nghị điểm tề binh mã, tế tổ lấy đạo, đại tướng Vũ Văn thành đô, cổ phục hai người mở đường, Hàn Nghị thân kỵ kỳ lần Tiểu Bạch, do ta Khâu Cưu vì là lính hầu, năm Tiểu Bạch, nguyên bản Hàn Nghị là muốn đem ta Khâu Cưu để mà tới, dù sao hắn vũ lực cũng không yếu, làm một lính hầu thực sự là quá đáng tiếc. Nhưng lần trở lại này đến phiên ta Khâu Cưu từ chối chính mình, lấy đại trượng phu nói là làm đem Hàn Nghị cho đối trở lại, Hàn Nghị phía sau chính là tứ tượng đại tướng, Điển Vi, Hứa Chử, Phi Liêm, Ác Lai bốn người, này bốn cái gia hỏa đối với Hàn Nghị là trung thành tuyệt đối, cũng là Hàn Nghị tâm phúc. Phía dưới võ tướng chính là bắt đầu tăng lên, Lý Tôn Hiếu, Mông Chiến, Bành Việt, Diêu Kỳ, Ngô Hán, Vương Phách, Cảnh, Triệu Hổ, Lưu Thực, chờ chút võ tướng. Văn Thần cũng là mấy người kia. Gia Cát Lượng, Ngụy Trinh, Tuân Du, Trọng Du, Tào Tháo, Quách Gia, chờ người. Chuyến này điều lệnh còn có Cao Thuận, Văn Ương, Hạ Hầu, 15.000 cái bộ đội đặc thủ, Trương Định Biên, Lô Tự Thăng, Bàng Đức, Hoa Vân bọn bốn người, làm như điều đi võ tướng, toàn bộ biên thành đại doanh binh mã do Tô Định Phương đến thống lĩnh. Giá. Cổ Phục thúc dục một hồi dưới khố chiến mã, móng ngựa tung tóe, bắn lên từng mảnh cắt bụi, Hàn Nghị cũng là vô vô dưới khố Tiểu Bạch, quay đầu lại nhìn tiễn đưa Triệu Phi Yến cùng Dương Ngọc Hoàn chờ Vương Phi, nói, cô không ở thời điểm, các ngươi cho ta thành thành thật thật, chăm sóc tốt Ninh Nhi cùng Phong Nhi. Đại vương yên tâm. Hai nữ nhìn Hàn Nghị điềm điềm nở nụ cười, Hàn Nghị mang theo ẩn ý vọng hướng về phía sau vệ tử phu. Vệ tử phu cũng vẫn ở nhìn kỹ Hàn Nghị, hướng về phía Hàn Nghị gật gật đầu, Hàn Nghị trong lòng liền yên ổn đi, quay đầu lại xem hướng về phía trước, nói, xuất phát. Ta Khâu Cưu hô một tiếng, đi đầu đi đến, Tiểu Bạch nhưng là ở phía sau theo, này nhưng làm Hàn Nghị kinh ngạc đến, 20.000 đại quân chậm rãi bước đi đến, đứng ở phía sau Vương Mánh tự lẩm bẩm, đại vương vẫn là giống như trước đây. Hy vọng đại vương bình an trở về đi. Này đã là đại vương lần thứ 3 xuất trình. Hy vọng này Lỗ Quốc cùng Tề Quốc không phải làm gì việc nữa. Một bên Tuần lo lắng nói, chỉ sợ là ý nghĩ kỳ lạ. Tề Quốc không phải là muốn dẫn ra đại vương, nước ta hai vị vương tử tuổi nhỏ, nếu đại vương xuất hiện chuyện gì, nước ta chắc chắn đại loạn. Đến thời điểm hắn Tề Quốc liền có thể thừa cơ mà vào. Một bên Lý Tư từ phía sau đi ra, hai tay cắm vào túi áo thở dài nói, ngươi nói cái gì? Mặt sau nghe được Lý Tư thoại Công Tôn Anh chạy ra, không khỏi giận dữ nói, vậy ngươi tại sao không nói sớm à? Lý Tư liếc mắt nhìn Công Tôn Anh, cười một tiếng nói, chuyện này đại vương đã sớm biết. Hiện tại đại vương trong lòng nên có đối sách. Muốn làm chính là yên ổn mặt sau, không muốn cho đại vương tha lùi về sau là được rồi. Hàn Nghị biến mất ở dọc đường, Dương Ngọc Hoàn cùng Triệu Phi Yến hai người đều thu hồi ánh mắt, quay đầu lại cười híp mắt hướng về vệ tử phu đi đến. Nghe nói muội muội trưởng quản Phượng Ấn thực sự là thật đáng mừng a. Dương Ngọc Hoàn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vệ tử phu, ánh mắt kia phảng phất là một cái lưỡi dao sắc, muốn đem vệ tử phu ngàn đao bầm thây, luôn ngựa sắc bén, hầu như là chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Vì lẽ đó mọi người đưa mắt đặt ở vệ tử phu trên người, có chính là bất mãn, có chút là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Cũng có một bộ xem kịch vui. Vệ tử phu nhưng là điềm điềm nở nụ cười, Dương Phi nói tới chỗ nào? Thân thiếp có điều là tạm thời thay quyền, chờ đại vương trở về. Này Phượng Ấn tự nhiên trả. Ồ, ta làm sao nghe nói tỷ tỷ đã trở thành hậu cung chi chủ cơ chứ? Mặt sau Độc Cô Mạn Đà không đúng lúc đến rồi một câu. Vệ tử phu nhìn về phía từng cái ánh mắt, Triệu Phi Yến không cam lòng, Dương Ngọc Hoàn bất mãn, Độc Cô Mạn Đà đố kỵ, vân vân. Nửa ngày vệ tử phu thu hồi hai tay của chính mình, giơ lên nguyên lai hạ thấp đầu lâu cùng eo lưng, âm thanh trở nên lạnh lùng, các vị tỷ tỷ các muội muội, đại vương đem Phượng Ấn giao cho ta là hy vọng bình tức phía sau, không phải vì gây mâu thuẫn, bắt đầu từ hôm nay, phàm là có một người phạm sai lầm, đối xử bình đẳng, ta đồng thời cũng sẽ phải chịu tương đồng trừng phạt. Thiết. Một bên Độc Cô Mạn Đà rõ ràng xem thường, thanh âm không lớn cũng nhỏ, nhưng vừa vặn bị vệ tử phu nghe thấy. Vệ tử phu nhìn Độc Cô Mạn Đà, sắc mặt bình tĩnh nói, tùy ý bước lên quan hệ tỉ muội, dựa theo hậu cung luật pháp, tay chân 50. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi biết phụ thân ta là? Độc Cô Mạn Đà kêu to,
đồng thời cũng gây nên một chút đại thần sự chú ý. Dương Ngọc Hoàn cùng Triệu Phi Yến hai người cũng là một bộ xem trọng như dáng vẻ. Vệ tử phu nhìn đại xảo gào to độc cô Mạn Đà, nhìn về phía một bên thượng quan huyện nhi tĩnh như mặt nước phẳng lặng nói, nắm thước đo đến. Đứng độc cô Mạn Đà phía trước độc cô Bát Nhã hơi nhướng mày, nói, chuyện này coi như xong đi, pháp không thể phế. Vệ tử phu sắc mặt bình tĩnh, thân ra bản thân tay ngọc nhỏ dài, trải phẳng ở thượng quan huyện nhi trước mặt nói, ta cùng độc cô muội muội mỗi người có tội, từ ta bắt đầu. Trước tiên đánh ta 50 thước. Nương nương, ngươi chuyện này. Một bên thượng quan huyện nhi cả kinh, sắc mặt khó có thể tin nhìn vệ tử phu. Đánh. Vệ tử phu vẻ mặt kiên định nhìn chằm chằm thượng quan huyện nhi, nguyên nhuận sắc mặt có vẻ đỏ lên. Thượng quan huyện nhi hơi đỏ mặt, cắn răng, khiến cho nửa thành lực tiếp tục đánh, một bên vệ tử phu lông mày lại nhíu một hồi, dùng toàn lực. Thượng quan huyện nhi vừa thấy vệ tử phu như vậy yêu cầu, bất đắc dĩ cắn cắn ngân sỉ, mạnh mẽ đánh xuống đi. Đùng, đùng, đùng. Vệ tử phu này một chiêu, nhưng là đem một bên Triệu Phi Yến cả kinh, đối với vệ tử phu cũng cảnh giác lên. Độc cô Mạn Đà sắc mặt có thể sẽ không có dễ nhìn như vậy rồi, sắc mặt trắng bệnh. Mấy chục lần quá khứ, vệ tử phu tay đã đỏ chót, trên đầu đổ mồ hôi tràn trề, thượng quan huyện nhi không đành lòng nói, nương nương, đừng có ngừng. Vệ tử phu hừ lạnh nói, nặng, đùng đùng đùng. 50 giây rốt cục đánh xong, vệ tử phu mềm mại tay bốc lên tơ máu. Vệ tử phu trên người đổ mồ hôi tràn trề, chậm rãi thu hồi tay của chính mình, hít sâu một hơi, nhìn về phía một bên độc cô Mạn Đà nói, muội muội đến ngươi, xin nhận phạt đi. Không, không được, tỷ tỷ cứu ta a. Một bên độc cô Mạn Đà thấy tình thế không đúng, vội vàng hướng một bên độc cô Bát Nhã cầu viện. Độc cô Bát Nhã hơi nhướng mày, xoay người lại chính là cho độc cô Mạn Đà một cái tát, kêu lên nói, đi tới lĩnh phạt, không thể nhục ta độc cô gia tử. Chương 470, Nam Cung thích tỷ tỷ. Độc cô Già La khó có thể tin bưng chính mình đỏ lên gò má, trong mắt hiện ra hàm này nước mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình chị gái dĩ nhiên đánh nàng. Độc cô Bát Nhã bận bịu cho độc cô Mạn Đà khiến cái ánh mắt, đồng thời làm bộ quát lớn nói, còn không mau đi lĩnh phạt. Độc cô Mạn Đà có vẻ điềm đạm đáng yêu, thở nhỏ sinh ở độc cô gia, nàng tự nhiên rõ ràng độc cô Già La ý tứ, nhìn phía trước vệ tử phu, thân ra tay của chính mình, nhìn về phía vệ tử phu nói, ngươi đánh đi, biết sai có thể thay đổi. Thiện lớn lao yên, hôm nay sự tình có điều để muội muội trường cái trí nhớ. Tuyển nhi hành hình. Vệ tử phu phảng phất như đồng nghiêm khắc lại quan, không quan tâm chút nào độc cô Mạn Đà. Ở vệ tử phu trong mắt, độc cô Mạn Đà có độc cô bộ tộc chỗ dựa, mà nàng có vệ thổ bách tính cùng Hàn Nghị chỗ dựa, không sợ chút nào. Đùng, đùng. Mỗi đánh một hồi, độc cô Mạn Đà liền hiện ra hàm nước mắt, khóc như đồng lệ người. Một bên Dương Ngọc Hoàn cũng là sai lầm ngạc, mặt sau Lý Nhi lôi một hồi Dương Ngọc Hoàn ống tay áo, Dương Ngọc Hoàn này mới lấy lại tinh thần, trong lòng không bình tĩnh, quay về vệ tử phu nói, ta có chút không thoải mái, liền lui xuống trước đi. Tỷ tỷ nếu không thoải mái, hãy đi về trước đi. Vệ tử phu cũng không mạnh lưu, Triệu Phi Yến thấy này vệ tử phu không phải cái người hiền lành, cũng căn cứ nước giếng không phạm nước sông đạo lý, nói, cũng đi rồi. Muội muội trước hết bận điệu đi. Tỷ tỷ đi thong thả. Vệ tử phu vẫn mặt không biến sắc, nhìn theo hai người rời đi, nhìn thượng quan Uyển Nhi đánh xong, giờ khắc này độc cô Mạn Đà hung tợn nhìn chằm chằm vệ tử phu, muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Vệ tử phu nhìn một bên độc cô Bát Nhã nói, chuyện hôm nay đã tội rồi, mong rằng các muội muội không muốn ghi hận. Độc cô Bát Nhã không người lại, nói, tỷ tỷ giáo huấn chính là, không dám lỗ mãng. Vệ tử phu nhìn độc cô Mạn Đà ba người, nợ nụ cười mà qua, hướng về phía sau đi đến, không ở bất kể các nàng. Hừ. Độc cô Mạn Đà chịu đến oan ức, vội vàng hướng trong cung chạy đi, mọc ra hờ dỗi. Độc cô Bát Nhã mị nhãn nhìn chằm chằm phía trước bóng người, tự lẩm bẩm, này vệ tử phu quả nhiên không đơn giản, chẳng trách đại vương tha cho nàng. Vẫn đi theo độc cô Bát Nhã bên người độc cô Già La, như đồng một người đứng xem giống như vậy, mặc cho độc cô Mạn Đà cùng vệ tử phu làm sao nàng từ đầu tới cuối đều không có nói câu nào, trái lại có chút thưởng thức vệ tử phu. Chính ở phía trên xem cuộc vui bốn vị thừa tướng đều là đăm chiêu, Lý Tư sở sở chính mình rô mép, thở dài nói, đại vương cũng thật là thật tin tưởng. Vị này vệ nương nương thủ đoạn, không phải bình thường người có thể so với a. Xác thực, liên đại vương đau đầu đã lâu triệu, Dương hai phi chỉ đấu đều bị bọn họ bình tức. Thủ đoạn không phải một nửa cứng rắn a. Một bên Vương manh thở dài nói, Hàn phi tử nhưng là hí mắt, nói, có nữ tử này ở, có thể bảo đảm đại vương vô ưu đã. Tuần chắp tay mà đứng, xem hướng về phía trước nói, đại vương sự tình không phải có thể bất tâm, vẫn là làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự đi. Đi thôi. Lão phu còn có một cặp công văn phải xử lý đây. Vương Mánh xoay chuyển quá khứ. Bắt đầu từ hôm nay bọn họ cũng đều biết, hậu cung vị trí xem như là định ra đến rồi. Mà cuộc chiến đấu này thắng lợi cũng là lấy vệ tử phu vì là người thắng mà kết thúc. Hàn Nghị thân kỵ Tiểu Bạch có vẻ dùng mọi thủ đoạn, tùy tiện nói, chuyến này đi vào khúc chỉ nguy hiểm tầm tầm, không có võ tướng phòng thân, e sợ vẫn đúng là không được. Hệ thống, ta muốn tiêu hao 300 cái triệu hoán, cho ta triệu hoán 3 cái võ tướng. Ngừng 2 tháng, Hàn Nghị rốt cục dự định ở triệu hoán. Ken, Vân Thai nhị thập bát tướng, Bi Đồng, vũ lực 95 thông suất 89 chí mưu 79 chính trị 73 keng, Vân Thai nhị thập bát tướng, Tang Cung, vũ lực 96 thông suất 91 chí mưu 82 chính trị 80 keng, Ngộ Hiểu, vũ lực 99 thông suất 92 chí lực 81 chính trị 72 keng, Túc chủ xin mời lựa chọn xóa một. Này Ngộ Hiểu năng lực không sai, so với mặt khác hai cái đều mạnh, nhưng là cùng Vân Thai 20 đem so ra, liền cái được không đủ bù đắp cái mất, dù sao bọn họ có tổ hợp kia. Xóa Ngộ Hiểu ba Hàn Nghị làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, ở trong đầu hô hoán nói, keng, xóa ngôi hiêu, chúc mừng túc chủ thu được vân thai nhị thập bát tướng, tăng cùng, vũ lực 96 thống suất 91 chí mưu 82 chính trị 80, trước mặt chồng vào thân phận vì là chặn đường sơn phỉ, cần túc chủ đi vào thu phục. Niệm đó, còn có như vậy thao tác. Ta này mấy vạn đại quân, cái kia mắt không mở dám kết ta. Hệ thống ngươi có phải là cùng ta đùa giỡn a? Hàn Nghị không hiểu nói. Ken. Vậy thì xem túc chủ bản lãnh của chính mình. Ngươi. Hàn Nghị bị tức không nói ra được thoại. Ken, vân thai nhị thập bát tướng, sơ bảnh, vũ lực 97 thống suất 94 chí mưu 87 chính trị 88 ken, tam quốc việt hệ, vũ lực 100 thống suất 88 chí mưu 78 chính trị 75 ken, Lý Thịnh, vũ lực 97 thống suất 90 chí mưu 70 chính trị 61 ken, túc chủ xin mời lựa chọn. Chuyện này. Xóa Lý Thịnh đem so sánh hai cái này Lý Thịnh hoàn toàn không có cái gì sức mê hoặc à. Hàn Nghị bất đắc dĩ càng ngày càng đầu nói. Ken, chúc mừng túc chủ thu được tam quốc việt hệ. Vũ lực 100 thống suất 88 chí mưu 78 chính trị 75, trước mặt chồng vào thân phận vì là địa phương sơn phỉ. Niệm đó. Hệ thống ngươi đây là muốn hát một mảnh A. Hàn Nghị ngạc nhiên nói. Ken, trước mặt cung cấp lần thứ 3 danh sách túc chủ nghe rõ. Ken, Chu Triều khai quốc đại tướng, Nam Cung Thích, vũ lực 103 thống suất 96 chí lực 87 chính trị 74 Ken, Hậu Nghệ, vũ lực 105 thống suất 91 chí lực 81 chính trị 54 Ken, Tùy Đường Trương Tu Đà, vũ lực 99 thống suất 96 chí lực 89 chính trị 87 Ken, xin mời túc chủ lựa chọn. Hàn Nghị trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, ba người này. Nói thực sự là Hàn Nghị đều muốn, thế nhưng có chút khó có thể lựa chọn a. Thống suất hắn nơi này không thiếu, chính là quyết dũng tướng, Hàn Nghị nhìn về phía Trương Tu Đà, bất đắc dĩ nói, lần sau đi, trước đem Trương Tu Đà xóa đi. Ken, chúc mừng túc chủ thu được võ tướng, Chu Triều khai quốc đại tướng, Nam Cung Thích, vũ lực 103 thống suất 96 chí lực 87 chính trị 74 trước mặt chồng vào thân phận vì là địa phương sơn phỉ, cần túc chủ tự mình đi thu phục. Ken, trước mặt túc chủ tiêu hao 30 không điểm triệu hoán điểm, bây giờ còn có 1452 điểm. Xin hỏi túc chủ có còn nên triệu hoán? Nam Cung Thích đến cũng không sai, triệu hoán ả liền không muốn. Chút người này thực lực cũng gần như. Hàn Nghị hài lòng nói. Ở phong thần diễn nghĩa, cái này Nam Cung Thích cùng Hoàng Phi Hậu ngược lại cũng đúng là một cấp bậc, bây giờ nương nhờ vào chính mình, đến là ở thích hợp có điều này thu phục lên đến là phiền phức không ít. Ta Hàn Nghị nhấc lên đầu của chính mình, vọng hướng về phía trước, hỏi ngược lại, phía trước là nơi nào à? Khởi bẩm túc chủ. Phía trước là Sơn Bắc một đời, nơi này rừng rậm rậm rạp, nghe nói nơi này quanh năm có nạn trộm cướp, vẫn luôn không cách nào đến đã giải quyết. Một bên Ngụy Trinh há mồm liền tới. Có thể thấy được này, Ngụy Trinh là lao tâm lao lực à, dĩ nhiên nhớ kỹ nơi này, Hàn Nghị nhưng là xem hướng về phía trước lượn lờ khói thuốc, cười một tiếng nói, chỉ sợ ta con ngồi đang đợi ta nghi trường tiết báo sai sách mới xem, liên minh chi chúng thần đỉnh, nguyên tôn, chi hải dương chi tâm, phong vân chiến sử chi tam quốc biến, hàng không quốc khởi, ta đến đang điền có, dân quốc quân điệp, yêu tinh bôi đồ thư quán, thổ cầu tu tiên truyện, mộng ảo ngọc quỳnh lâu, chiến quốc đại triệu hoán. Tình tiết thoải mái chập trùng, khấu nhân tâm huyền, là một quyển tình tiết cùng văn bút đều dai. Đăng lại thu thập chiến quốc đại triệu hoán chương tiết có tỷ gì GHT. 2019 ôn gì GHTS gì dẹp bên. Chương 471, quang đầu Việt hề Hàn Nghị mặt mày vừa nhíu, lập tức cười một tiếng nói, nếu đến rồi. Liên đem bọn họ đều giải quyết. Đại vương ngươi đây làm ớn. Ngụy Trinh không hiểu nói. Một bên Tào Tháo sờ sờ chính mình dấu mép, nhìn Hàn Nghị nói, đại vương lại xuống có một sách. Có thể đem bọn họ đều dẫn ra. Ồ. Hàn Nghị trên mặt mang theo nghi vấn, nhìn này bốn phía quần sơn trải rộng, lập tức hỏi ngược lại, ngươi có biện pháp gì? Đại vương. Nơi này quần sơn trải rộng, nếu như từng cái tìm, e sợ tốn thời gian tốn lực, còn dễ dàng làm lỡ hành trình. Như vậy hao tiền tốn của cái được không đủ bù đắp cái mất. Tào Tháo cười một tiếng nói. Hàn Nghị hít mắt, nhìn Tào Tháo một chút, ngón trỏ gõ đến mặt đất, nửa ngày, nói tiếp đi. Có thể ra vẻ thương nhân đi qua từ nơi này, tất nhiên có thể đem bọn họ dẫn ra. Tào Tháo sờ sờ chính mình râu mép, chuyển qua thân thể chính mình, chỉ vờn quanh quần sơn. Kế này có thể được. Liên phái ý của ngươi đi làm đi, Triệu Hổ, Mông Chiến, hai người các ngươi đi vào, mạnh nước đi. Hàn Nghị cầm lấy phía dưới ấm nước, đem uống một hơi cạn sạch, mắt hổ nhìn sân dã, tự lẩm bẩm, Nam Cung Thích. Ba người các ngươi cũng đừng làm cho cô thất vọng a. Nói Triệu Hổ chọn mấy cái tinh nhuệ quỷ bảo tốt, giả trang thành vận chuyển lương thực nô lệ, Tào Tháo cũng là một mặt tùy ý cưỡi tuấn mã, đi ở phía trước, như có như không thưởng thức này cảnh sát, lén lút nhưng là quan sát địa hình một phía. Mông Chiến đến cũng là kẻ nhạt, lấy hắn hiện tại vũ lực, căn bản không đem sơn phỉ để ở trong mắt, mang trong lòng bất cẩn nhìn về phía trước, không có chút nào cho rằng ý, nói rằng để vẫn là quá tuổi trẻ. Hàn Nghị nhìn hành động Tào Tháo, chậm 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 lên. Quay về phía dưới mấy người nói, Bành Việt, Hạ Hầu Viên cũng ở. Mặt tướng ở. Hai viên hổ tướng đội vã đứng dậy, nhìn Hàn Nghị nói. Hạ Hầu Viên ngươi am hiểu buôn tập chiến pháp, nếu như Tào Tháo mấy người bọn họ không chống đỡ nổi, ngươi mang binh mau chóng đi vào trợ giúp. Hàn Nghị cầm lấy một bên quân lệnh nói. Mặt tướng tuân lệnh. Hạ Hầu Viên tay cầm trường ngã, nhận mệnh lệnh hướng về phía sau, điểm để binh mã đổi tới. Bành Việt. Sau đó nếu như nhìn thấy sơn phỉ, tìm hiểu nguồn gốc, đem phía sau bọn họ tập kích, quấy rầy bọn họ an bài. Hàn Nghị bình tĩnh nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Bành Việt nở nụ cười, đối với đánh lén chuyện như vậy hắn là thích nhất, chuyện như vậy có điều là bắt vào tay. Hàn Nghị ngẩng đầu vọng hướng lên phía trên, chỉ thấy thu kinh điều tán, nhìn dáng dấp là có hành động. Dạ Mã Nạ cả nơi sâu xa, một sơn trại ở trong núi đứng lên, người người cầm trong tay binh khí, nữ tử nhưng là quản lý này trong sơn trại nông vật, nam tử nhưng là đặt ngang hàng mà đi, như là đang đi tuần giống như vậy. Người nơi này phần lớn đều là ăn mặc gia thú, ăn cũng đều là dạ mạ nạ cả món ăn dân dã, tiểu hài tử có lúc đều áo rách quần manh. Đại vương, đại vương, sơn hạ có một đám người, xem dáng dấp vẫn là khối dê béo a. Một lính gác vui cười hớn hở chạy, thua tay múa chân, hiển nhiên là hồi lâu không nhìn thấy lớn như vậy đội ngũ. Ồ, nam tử vừa nhìn, kinh hỉ vạn phần, đồng thời nhìn về phía một bên binh lính, nghiêm túc nói, xem cẩn thận không có. Cái kia trên xe có hay không muối ăn? Nhìn rõ ràng, cái kia đoàn xe hành tốc chậm chậm, chủ yếu là vải vóc cùng trang muối bình ổn. Đại vương kiếp không kiếp. Phía dưới lính gác không thể chờ đợi được nữa. Nam tử sờ sờ chính mình râu mép, rộng lớn thân thể trên khoác một khối bạch lang bì, lang đầu bì còn liền quan xương, có vẻ trông rất sống động, phảng phất là nằm út sấp nam tử trên người. Nam tử chắp lên, có tới dài tám thước, sắc mặt hiện ra hắc, mà dị thường mỹ mãnh. Có phải là quan lương? Nếu như là, vậy cho dù. Nam tử cẩn thận nói, nên không phải. Bọn họ vận chuyển chính là nô lệ không có một người lính. Đã như vậy, truyền lệnh xuống, nói cho lão nhị lao tam, để hai người bọn họ trở về. Tuân lệnh. Không nhiều lời ít, lời của nam tử vừa nói xong, liền thấy hai cái tráng hán đi tới, hai người đều là các là bất phàm, một người tay cầm tam xoa kích, trên người mặc hùng bì, vẻ mặt bình thản, nếu như nói có đặc biệt gì, chính là người này là một người đầu trọc, không có chuyện gì liền yêu mỏ chính mình quan đầu. Một người khác sẽ không có như vậy bình thản, xem dưới bên trên nhân đạo, đại ca. Đội nhân mã này không đơn giản a. Ồ, phía trên nam tử trên mặt mang theo không rõ, vẻ mặt có chút hoài nghi, lập tức hỏi tới, có chỗ nào khả nghi sao? Đại ca, vừa nãy ta nhìn, nơi đó nô lệ. Mỗi một cái đều là thân thể cường tráng, hơn nữa mỗi một người bọn hắn, trên người đều có một loại rất dày mùi máu tanh. Này có thể không phải người bình thường có thể có. Một bên ăn mặc bố y y nam tử nói, cùng người so với, người này liền có vẻ hoàn toàn không hợp, người khác đều thích mặc da thú, mà người này nhưng là xuyên vải vóc, thân thể cũng coi như là cường tráng, nhưng như là một lưu lạc đến đây người. Đại ca, không cần phiền phức như vậy. Mang ta đi đem hắn đoạt lại, đến thời điểm liền biết rồi. Quang đầu hắn tử, rõ ràng thiếu kiên nhẫn, nắm lên binh khí của chính mình, lấy ngựa vừa muốn đi ra. Nhị ca hiện tại còn không dễ đi. Còn không biết bọn họ là ý thế nào. Mặt sau nam tử kéo lại về phía trước quang đầu. Ma ma tức tức. Có thể thành đại sự gì? Để cho ta tới. Quang đầu hừ lạnh một tiếng, liền muốn đi vào. Được rồi. Phía trên nam tử hừ lạnh nói, nhìn phía dưới mấy cái thám báo, tùy tiện nói, các ngươi mau chóng dưới đi tìm hiểu tìm hiểu. Nhìn này bốn phía còn có người nào tuân lệnh. Quang đầu lão nhìn nam tử như vậy động tác, không khỏi bất mãn trong lòng, hướng về phía dưới đi đến. Nhị ca ngươi muốn đi làm gì a? Lão tử buồn tẻ đi nhà cầu. Quang đầu hắn tử giơ lên trong tay tam xoa kích, chạy hướng về phía một bên. Phía trên nam tử bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho hắn đi. Tào Tháo ba người cưỡi ngựa tớt, thỉnh thoảng đánh ra bốn phía, mông chiến một tay cầm song thương, một tay xuyên trụ thân ngựa, xem hướng bốn phía nói, những này sơn phỉ làm sao còn chưa hề đi ra à? Tiểu tướng quân không nên gấp, câu cá nhưng là phải có kiên trì. Những này sơn phỉ ngang dọc nơi này làm sao nhiều năm, không có chút bản lãnh đó là không thể. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tào Tháo sờ sờ chính mình râu mép, từ chính mình vừa nãy quan sát dưới, nơi này không dưới 20 ám tiếu, muốn tới nơi này thủ lĩnh cũng là một người cẩn thận. A Tào đại nhân nói không sai, vừa nãy này dạ mạ nạ cả chim trùng quanh bay loạn, hiển nhiên là trong rừng này có người, nên tăng mạnh cảnh giác mới đúng vậy. Triệu Hổ cầm chính mình bạch hổ thất tinh đao nhìn chung quanh bốn phía. Tào Tháo hít mắt, nửa ngày nói cho thủ hạ các anh em, tăng mạnh cảnh giác. Chít chít chi. Hô, hô, hô. Giờ khắc này nguyên lai an tường cánh rừng bắt đầu táo động bất an, bé nhỏ gậy trúc lắc lư trái phải, chim sẻ chung quanh bay loạn, bốn phía cũng bắt đầu vang lên âm thanh. Tào Tháo nhìn những biến hóa này, hơi nhướng mày, đến rồi. Đều cảnh giác lên. Toàn quân đề phòng. Chương 472, lãnh tiểu nhân, nhỏ bé đến rồi lão giờ khắc này, một cái điểm sáng chính là phản bắn ra, ánh mặt trời chiếu đến trên đầu hắn, mang theo từng mảnh phản quang, cưỡi tuấn mã, mấy cái sơn phỉ cùng vi ở sau người hắn, cho hắn nhường ra một con đường, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường giao điểm. Cầm đầu đại hán chọc đầu, nắm trong tay tam xoa kích đi tới, nhìn về phía trước Tào Tháo nói, các anh em, đem bọn họ vi lên. Tào Tháo ba người vẻ mặt các là không giống nhau, Tào Tháo lộ ra nụ cười, sờ sờ chính mình râu mép, ôn quyền nói, lại xuống đi ngang qua bảo địa, có điều là mượn cái đường mà thôi. Mong rằng vị này Sơn Đại Vương thả một con đường sống. Triệu Hổ nhưng là một mặt bình tĩnh nhìn về phía trước, một tay cầm chính mình bạch hổ thất tinh đao, mà không biến sắc, chỉ có điều sắc mặt nghiêm nghị là chút nào không giảm. Mông Chiến liếm liếm môi mình, cười mắng, còn bà nó, rốt cục đi ra. Nam tử chính là Hàn Nghị cho gọi ra đến Việt Hề, giờ khắc này Việt Hề sờ sờ chính mình quăng đầu, tệ miệng cười một tiếng nói, tha các ngươi một con đường có thể. Có điều các ngươi muốn giao ra một nửa đồ vật. Tào Tháo nhìn Việt Hề, sờ sờ chính mình râu mép, cảm khái nói, chỉ sợ có mệnh cho. Các ngươi mất mạng ăn a, cẩn thận chết nó các ngươi a. Việt Hề vừa nghe Tào Tháo lời này, thu hồi nét cười của chính mình, bình tĩnh nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Liên một câu nói cho vẫn là không cho. Tào Tháo khoát tay áo một cái, ra hiệu một bên binh lính giao ra trong tay lương thảo, bọn họ tạm thời trước tiên lui lại lại nói. Mông Chiến nhưng là không vui, mắt hổ nhìn chằm chằm một bên Việt Hề, đang chuẩn bị tùy tùng Tào Tháo trở về, chỉ thấy Việt Hề đàn tay cầm lên chính mình tam xoa kích, tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy? Có phải là không phục a? Còn bà nó, lao tử không phục thì thế nào? Mông Chiến trong lòng đang có cổ chiến ý, chép lại trong tay song thương, thúc giục dưới khố chiến mã chính là xông lên trên. Một bên Triệu Hổ ám kêu không tốt, Tào Tháo cũng là cao mày, nhìn về phía gây chuyện thị phi Mông Chiến, cắn răng, bây giờ triệt cũng triệt không xuất hiện, chỉ có thể liều mạng, rút ra trong lòng bảo kiếm, hô hoán nói, giết. Mông Chiến khiến trong tay song thương, một chiêu song long xuất hải, ác liệt mà lại thô bạo, song thương phương hướng các là không giống nhau, một chiêu giết hướng về nơi cổ họng, một chiêu lại đâm hướng về Việt Hề lồng ngực. Việt Hề khuôn mặt cả kinh, trong tay tam xoa kích về phía trước đâm một cái, như đồng một xoay tròn lưỡi dao, linh đương dao sắc đụng vào nhau đầu tiên là đem Mông Chiến trường thương đẩy ra, Việt Hề thầm kêu cơ hội tốt, trong tay tam xoa kích tiến quân thần tốc, đến thẳng Mông Chiến nơi cổ họng. Mông Chiến lập tức phản ứng lại, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, vất vả mã kinh ngạc một hồi, nhấc từ bản thân móng ngựa, như buôn vân trùng nguyệt, hiểm chi lại hiểm tránh ra. Việt Hề tam xoa kích cùng Mông Chiến bảo mã, vì em đút, gặp thoáng qua, Mông Chiến hành một cái khí tay trái cầm trường thương, quăng xuống, trường thương như đồng tiền đạt giống như vậy, nhanh như tật phong. Đại đầu chọc đi chết ba Mông Chiến nổi giận mắng. Khốn nạn. Việt Hề con mắt đỏ chót, hắn hận nhất người khác gọi hắn con đầu, nguyên lai còn dự định tranh né, bây giờ đã sớm ném ra sau đầu, trong tay tam xoa kích, một chiêu nhất trụ kình thiên, đội lên đi tới. Tam xoa kích phá phong âm thanh, ở Mông Chiến bên thai chậm rãi hô lên, sợ đến Mông Chiến đem trường thương trong tay quất hướng về Việt Hề tam xoa kích trên, Việt Hề vẻ mặt tắc liệt. Ầm. Giang giác. Hàng ảnh mà xuống, Mông Chiến trường thương không cách nào ngăn trở Việt Hề tam xoa kích, bị chặt đứt, Mông Chiến cũng dừng móng ngựa, rơi vào mặt đất, bắn lên liếu trần hôi. Mông Chiến xem trong tay bẻ gây binh khí, đem hắn ném tới, hai tay nắm thương, mắt nhìn chằm chằm Việt Hề, hơi nhướng mày, thầm cười khổ nói, bất cần rồi. Thực lực của người này, chết đi. Việt Hề giận dữ, trong tay tam xoa kích phi giết mà đi Mông Chiến kinh hãi, binh khí trong tay đội lên đi tới, nhưng có vừa nãy dẫm vào vết xe đổ, Mông Chiến trở nên cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, không lâu lắm trường thương không cách nào ngăn trở Việt Hề tam xoa kích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mông Chiến binh khí lại bị Việt Hề đánh gãy, này nhưng làm Mông Chiến dọa một cái, rút ra trong lòng bảo kiếm. Việt Hề cũng không có như vậy dễ dàng buông tha Mông Chiến, trong tay trường kích một cái sen vào mã cái cổ, Mông Chiến dưới khố chiến mã lập tức một trình táo động. Việt Hề rên lên một tiếng, hai tay nắm kích một phen, chiến mã trực tiếp bị Việt Hề lật tung ở địa, Mông Chiến cả người cũng mất đi trọng tâm, hạ rơi trên mặt đất, xuất chính là thất điên bắt đảo. Xú tiểu tử chết đi. Việt Hề hô lại khí, hiển nhiên vừa nay cái kia một kỹ cũng là dụng hết toàn lực. Việt Hề nắm kích đâm tới, Mông Chiến vừa nhìn, không trên kiên cường để hắn không cam lòng yếu thế, nhanh chóng chặn lên, nhìn chằm chằm phía trước Việt Hề. Trong giây lát này Mông Chiến đột nhiên muốn lên sư phụ mình, Mông Chiến đang đối chiến thời điểm, gặp phải nguy hiểm sẽ bản năng nhắm mắt lại, mà Lý Tồn Hiếu chính là cường điệu bồi dưỡng Mông Chiến đối chiến thời điểm, gắng giữ tỉnh táo, con mắt không thể bề dưới. Mông Chiến hô cường điệu khí, lúc trước gấp chạy tứ bộ, mắt thấy nhanh muốn tới gần Việt Hề tam xoa kích, Mông Chiến đột nhiên hoạt rơi trên mặt đất, bắn lên từng mảnh cát bụi. Việt Hề cưỡi ngựa xông về phía trước, Mông Chiến lướt xuống ở dưới bụng ngựa, phất tay chính là một chiêu kiếm, chém đứt bà mã, bị em đút, sau móng ngựa, mã thất sau để, mất cân bằng, thêm vào bị đau, bà mã, bị em đút, lướt xuống ở địa. Xuất thất điên bắt đảo. Việt Hề càng là một con đi rơi trên mặt đất, quăng ngã một ngã gục. Triệu Hổ tự nhiên cũng đem Mông Chiến phản ứng có thể ở trong mắt, thở dài nói, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Con nhỏ tuổi liền có như thế phản ứng, ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Mông Chiến cầm kiếm quỳ xuống đất, xoay người lại nhìn sang, chỉ thấy Việt Hề chạm lên, hói ra mấy bụi bặm, xem hướng về phía sau Mông Chiến, giận dữ nói, lao tử muốn giết ngươi. Mông Chiến miễn cưỡng lắc lắc nước miếng của chính mình, thử lạnh nói, cũng vậy. Đến a. Lên Việt Hề song xoa kích đâm hướng về một bên binh lính, nhất thời máu thịt tung tóe. Nhìn về phía một bên Mông Chiến ném tới, Mông Chiến vừa nhìn bay tới thi thể, không khỏi cả kinh, đội vã vươn mình trốn đi, thi thể liền đập xuống ở dưới chân của hắn. Mông Chiến ở xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy Việt Hề tam xoa kích lại phi giết mà đến, này nhưng làm Mông Chiến cho dọa sợ, bảo kiếm trong tay hướng về chết một chém, lúc này mới né qua. Nhưng Việt Hề cũng không phải dễ chơi, thấy một đòn không trúng, trở tay chính là một cước, Mông Chiến chịu trọng kích, còn bị Việt Hề áng chừng trên lồng ngực, như đồng như diều đứt dây, rơi vào mấy mét ở ngoài địa phương. Việt Hề hừ lạnh nói, tiểu tử chết đi. Giờ khắc này Việt Hề vũ gió thổi không loạn, giết hướng về Mông Chiến lồng ngực, nằm trên đất Mông Chiến là không thể tránh khỏi, hắn thực sự là có chút không cam lòng à, nếu như không phải binh khí của chính mình không đủ cứng rắn, cũng không thể thua làm sao thảm a đinh đương. Vốn tưởng rằng muốn chết Mông Chiến mở con mắt của chính mình, nhìn che ở chính mình nhìn lại Vũ Vương Sóc, mừng lớn nói, sư phụ, xú tiểu tử, làm ra không sai. Lý Tồn Hiếu cười mắng. Chương 473, Tang Cung Việt Hề chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, phản phất đánh tới một khối hàn băng huyền thiết, chấn động cánh tay mình đau đớn, quay đầu lại nhìn về phía người tới. Hai tay cắt cầm một cây kỳ hành quái dị binh khí. Từ vừa nãy trong khi giao thủ, Việt Hề cũng là cảnh giác lên, nắm thật chặt trong tay mình tam xoa kích, nhìn về phía người tới, nuốt một hồi nước miếng của chính mình, người tới người phương nào? Vì sao chặn đường ta? Lý Tồn Hiếu quay đầu lại xem ra một chút Việt Hề, thư lệnh nói, chính là ngươi bắt nạt nhà ta đồ đệ sao? Ác! Ta cho là cái gì đây? Hóa ra là tiểu nhân, nhỏ bé đánh cũng lại. Têu một lao đến A. Việt Hề thu hồi chính mình tam xoa kích, lạc sau lưng tự mình, sờ sờ chính mình con đầu, trên mặt mang theo dễ cực nói. Khốn nạn! Ở đến a. Mông Chiến phun một ngụm máu mạn, tiện tay cầm một cây trường thương, đang chuẩn bị đi tới, Lý Tồn Hiếu liền ngăn cản Mông Chiến, "Sú tiểu tử nghỉ ngơi thật tốt, không nên lộn xộn." "Sư phụ hắn." Mông Chiến tức không nhịn nổi, chỉ Việt Hề, nghiến răng nghiến lợi. Lý Tồn Hiếu liếc mắt nhìn Việt Hề, khoát tay áo nói, "Đây là đại vương điểm danh muốn người, ngươi và ta đều không thể gây thương hắn." mang sư phụ giam giữ hắn, hướng về đại vương của mệnh. Tuân mệnh. Mông Chiến bất đắc dĩ, làm mất đi trường thương trong tay, nắm trong tay thanh đồng kiếm, hướng về một bên đi đến. Lý Tồn Hiếu thấy Mông Chiến rời đi, quay đầu lại nhìn mắt nhìn chằm chằm Việt Hề, giơ lên binh khí trong tay, "Tiểu tử, ngươi là chủ động theo ta trở lại, hay là muốn thương gân động cốt?" Ha 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 ha. Việt Hề nghe xong Lý Tồn Hiếu, không khỏi cười ha ha, mắt hổ nhìn Lý Tồn Hiếu nói, cũng không sợ gió to thiểm đầu lưỡi, "Ta Việt Hề ngoại trừ nhà ta đại ca, ai cũng không phục. Đến, để ra ra nhìn bản lãnh của ngươi." Lý Tồn Hiếu nhưng là nở nụ cười, cười lại như vậy quỷ dị, dần dần bầu không khí có vẻ trầm thấp, Lý Tồn Hiếu khí thế trên người liên tục tăng lên, mắt hổ nhìn chằm chằm Việt Hề, lại như là xài lang nhìn chằm chằm con mồi giống như vậy, nhìn Việt Hề, liếm liếm chính mình tinh hồng môi, cười một tiếng nói, "Tiểu tử, đến rồi." Giờ khắc này Lý Tồn Hiếu trong tay Vũ Vương Sóc một chiêu trực đảo Hoàng Long Hóa kéo tới, ở thêm vào mã tốc, Lý Tồn Hiếu Vũ Vương Sóc hóa thành thiểm điện, hướng về Việt Hề đánh đi đi. Việt Hề vừa nhìn kinh hãi, vội vã một diều hâu vươn mình, nhảy đến phía sau cây, mà giờ khắc này Lý Tồn Hiếu là Vũ Vương Sóc một chiêu đánh về phía cây cối. Răng rắc âm thanh lanh lảnh nhớ tới, mà Việt Hề trước mặt thụ theo tiếng mà đức, chính trốn ở phía sau cây Việt Hề, vừa nhìn Lý Tồn Hiếu, kinh hãi đến biến sắc, thầm mắng một tiếng, "Con bà nó nhi, như thế lợi hại." Phản ứng cấp tốc Việt Hề, vội vã cho vay nặng lãi hướng về một bên lăn qua khứ, sắc mặt nghiêm túc, vừa nhìn về phía một bên thương nhân đều đại biến răng rắc, trong lòng cả kinh, không tốt chúng kế. Bốn phía binh lính đều chậm rãi áp sát cùng nhau, đem Việt Hề bao quanh vây nốt. Việt Hề sắc mặt cả kinh, đại tử nói, "Các anh em, không phải sợ. Đại ca lập tức tới ngay, hiện tại các anh em cùng ta phá vòng vây đi ra ngoài, một hồi đem bọn họ một lưới bắt hết." Nguyên lai còn hoang mang hoảng loạn binh lính, vừa nghe đại ca một tới, mỗi một người đều chấn định lên, hướng về một phương hướng chậm rãi áp sát. Kỳ thực chỉ có Việt Hề chính mình rõ ràng, chính mình lần này là lén lút chạy đến, đại ca hắn căn bản cũng không biết, lúc này mới có thể không thể trở về đi, đều là một tần số. "Muốn đi? Hỏi một chút trong tay ta Bạch Hổ Thất Tinh đao có đồng ý hay không?" Triệu Hổ giờ khắc này dẫn dắt mấy ngàn binh sĩ, đem nơi này bao quanh vây nốt, nhìn về phía hoang mang Việt Hề cười lạnh nói, "Chuyện này." Triệu Hổ trong tay Bạch Hổ Thất Tinh đao chiếu rọi ở Việt Hề trên mặt, để Việt Hề vẻ mặt sốt sáng lên, xoay người lại trong tầm mắt đi, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu thúc dưới khố mã, bước chậm đi tới, mắt hổ như ẩn như cách. "Chuyện này, nhị đương gia làm sao bây giờ a?" Một bên binh lính hoảng lên. Việt Hề cũng là đau đầu lên, nhiều năm ưng săn, không nghĩ tới ngược lại bị ưng mổ vào mắt, cũng âm thầm hối hận, không có nghe chính mình tâm đệ. Tào Tháo cưỡi bảo mã, vì em đút, chậm rãi bước đi tới, nhìn Việt Hề, bình tĩnh nói, "Cũng không làm có ngươi. Liền ngươi, nói cho các ngươi đại vương, liền nói là đến bái sân đầu, gọi hắn đi ra, có thể thả các ngươi." Tào Tháo chỉ vào một người lính, cười híp mắt nói, phía sau chỉ thấy một tiếng hổ gầm, "Ta xem không cần. Đại ca ngươi làm sao đến rồi?" Việt Hề không rõ, trên mặt mang theo kinh hỉ. Nam tử tức giận nhìn phía dưới chật vật Việt Hề, hừ lạnh nói, "Động tĩnh lớn như vậy, ngươi nghĩ ta là người mù à?" Một câu nói đối Việt Hề cúi đầu, nhìn đại ca, có vẻ lúng túng không dễ. "Người tới người phương nào?" Tào Tháo thúc chiến mã, đến rồi đại trận ngoại vi, híp mắt xem hướng về phía trước nói, "Lại xuống Nam Cung Thích gặp quân gia." Nam Cung Thích tay cầm hỏa tiêm thương, nhìn Tào Tháo cung cung tay. Một bên nam tử thúc mã đi ra, nhìn về phía Tào Tháo, "Lại xuống Tang cung gặp quân gia, mong rằng quân gia buông tha nhà ta nhị ca, hôm nay sự tình liền làm chưa từng xảy ra." "Ha ha ha ha." Tào Tháo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, quay đầu lại nhìn hai người, bình tĩnh nói, "Nếu biết là quan, các ngươi là phỉ, thì lại làm sao thả các ngươi? Hiện tại thả xuống binh khí, tức vũ khí đầu hàng, bản tướng có thể bảo đảm các ngươi vô sự. Bằng không, chớ có trách ta. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi bao nhiêu cân lượng, liền dám cùng đại ca ta hò hét. Có tin hay không lão tử đem ngươi đầu ninh hạ xuống mặt sau." Việt Hề thấy có người đến rồi, nhất thời hung hăng lên, cáo mượn oai hùng nhìn chằm chằm Tào Tháo. Tào Tháo hít mắt, không hề trả lời Việt Hề, mà là nhìn Nam Cung Thích, bình tĩnh nói, "Tướng quân, ngươi có thể nghĩ được chưa?" Nam Cung Thích mắt hổ xem ra một chút Tào Tháo, bình tĩnh nói, "Đại nhân vẫn là không muốn ban ngày nằm động. Lấy các ngươi điểm ấy binh lực, e sợ vẫn đúng là không phải là đối thủ. Không bằng ngươi và ta đều thối lui một bước, dù sao cũng tốt hơn lưỡng bại cầu thương đi. Vị này Sơn Đại Vương, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút. Hạ lệnh muốn bắt dưới các ngươi chính là nhà ta Đại Vương, có thể không làm chủ được." Triệu Hổ bình tĩnh nói, dưới cái nhìn của hắn chỉ có giết cùng không giết hai loại khác nhau thôi. "Đại Vương." Một bên Tang Cung cả kinh tùy cơ phản ứng lại, nói, "Nhưng là Hàn Võ Vương phủ, chính là nhà ta Đại Vương, không biết có gì chỉ giáo." Triệu Hổ nhìn một bên Tang Cung, đối với hắn đến có không ít hảo cảm. "Đại ca, này chính là muốn nương nhờ bảo, còn ở này làm lỡ cái gì?" Một bên Tang Cung hiện ra hưng phấn rất nhiều, nhưng là phát sinh tình huống như vậy, e sợ. Nam Cung Thích lo lắng nói, "Chuyện này, đại ca yên tâm đi. Này Hàn Võ Vương hữu dung người chi lượng, sẽ không cùng tính toán, cần làm chính là dừng binh qua." Tang Cung khổ sở khuyên đủ. Nam Cung Thích cũng là nuốt một ngụm nước bọt, xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không nghĩ tới, đi tới chỉ sợ là một đi không trở lại a. Nhưng không đi như vậy tầm thường vô vi một đời, còn có ý gì? Suy nghĩ một hồi, Nam Cung Thích nhìn về phía Tào Tháo nói, "Muốn gặp Hàn Võ Vương, mong rằng vị tướng quân này tạo thuận lợi." Chương 474, Hàn Nghị vấn tội ra đại vương là người muốn gặp liền có thể thấy ạ. Triệu Hổ lạnh rên một tiếng, trong tay Bạch Hổ Thất Tinh đao một phen, đang chuẩn bị xung phong đi tới, một bên Tào Tháo nhìn Nam Cung Thích, ngăn cản Triệu Hổ, nhìn về phía Nam Cung Thích, nói, "Muốn gặp đại vương cũng không phải là không thể, nhưng chỉ có thể một mình ngươi đi." "Khốn nạn, đại ca không muốn đi. Một bên Việt Hề kinh hãi đến biến sắc, vội vã ngăn lại nói: phía dưới tiểu tử nghe kỹ cho ta, tiến tĩnh một chút. Ngươi thương Đồ Nhi ta sự tình vẫn không có tính sổ với ngươi đây. Một bên Lý Tổn Hiếu rõ ràng bất mãn, trong tay vũ vương sóc, tiện tay chém đứt một bên cây cối, bắn lên từng mảnh bụi trần, để phía dưới Việt Hề cảm giác cái cổ mát lạnh, không khỏi rụt cổ một cái. Mà phía sau Nam Cung Thích cũng là nhìn thấy Lý Tổn Hiếu lộ này một tay, trong lòng cả kinh, bằng sức mạnh của hắn, đem thụ chém đứt cũng không phải việc khó gì, nhưng nhất định sẽ thở hổn hển. Nhưng cái tên này tiện tay một đòn, mà không biến sắc, vậy thì để Nam Cung Thích tâm lý không chắc chắn. Tang Cung nhưng là cảm thán này Hàn trong doanh trại ngọa hổ tàng long, không dễ cùng Hàn Nghị là địch đã như thế nào các ngươi đều nghĩ được chưa? Tào Tháo sờ sờ chính mình râu mép, thu hồi chính mình bội kiếm, có thể không đánh mà thắng thu phục cái này từng thấy máu bộ đội, này có thể so với những tia chiêu mộ tên lính mới cường hơn nhiều. Tuy rằng hiện tại Hàn Nghị không kém điểm ấy binh, nhưng mỗi tốt xấu cũng là khối thịt ta Nam Cung Thích mắt hổ xem ra một chút phía dưới binh lính, nửa ngày nhìn về phía Tào Tháo nói, thật ta đáp ứng. Đại ca ta cùng ngươi cùng đi. Tang Cung nói liền muốn xuống ngựa, có chút lo lắng Nam Cung Thích an nguy. Nam Cung Thích nhưng là nhìn về phía Tang Cung, bình tĩnh nói, ngươi ở lại chỗ này. Giả như ta có cái gì bất chắc, mang theo các anh em lao ra. Đại ca. Tang Cung lo lắng nói Nam Cung Thích lập tức hạ xuống ngựa, hướng về bên trong đi đến, một bên Việt Hề thấy tình thế không đúng, cầm trong tay tam xoa kích ném cho một bên binh lính, nắm một thanh kiếm áo, chính là đuổi theo. Tào Tháo nhìn Nam Cung Thích, lập tức nở nụ cười, bay về một bên Lý Tổn Hiếu hô hoán nói, làm phiền tướng quân đem bọn họ mang đi gặp đại vương. Tướng quân xin yên tâm. Lý Tổn Hiếu nhìn về phía dưới hai người, bắt chuyện này mông chiến, để hắn cùng mình cùng đi. Mặt sau đổi tới Việt Hề trên mặt mang theo không hiểu nói, đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Vừa nãy tại sao không gọi thẳng đi ra ngoài, hiện tại được rồi, dê vào miệng quọng. Ngươi câm miệng đi. Số tiểu tử đều là ngươi hại. Ngươi này tính nôn nóng lúc nào có thể sửa lại một chút ta. Nam Cung Thích thầm mắng một tiếng, chỉ có thể kinh hồn bạt vía đi theo. Phía trước Mông Chiến quay đầu lại tệ một chút hai người, một bên Việt Hề trong lòng vốn là có khí, lại vừa vặn nhìn thấy Mông Chiến tệ đến, bất mãn trong lòng nói, nhìn cái gì vậy? Chưa từng xem xuất ca a. Xem ngươi như thế, không phục a. Mông Chiến tâm tình cũng khó chịu, ngừng lại, ngẩng đầu đỡ ngực nhìn Việt Hề. Không phục đến đánh một trận a. Đến a. Sợ ngươi a. Đến. Hai người nói liền muốn so tài, một bên Nam Cung Thích nhíu mày, hiện tại khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải, hai con cũng khó khăn làm a được rồi. Hai người các ngươi đều yên tĩnh điểm. Lý Tổn Hiếu có vẻ phiền vì là thiếu kiên nhẫn, trong tay Vũ Vương sóc dương lên, hai người nhất thời yên tĩnh không ít. Việt Hề là e ngại thực lực của hắn, Mông Chiến là lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ tới sư phụ mình thủ đoạn, Mông Chiến chính là không rét mà run. Lý Tổn Hiếu nhìn Mông Chiến hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi, trở lại sau đó, cho ta tăng gấp đôi luyện tập. Không phải, sư phụ, ngươi. Mông Chiến cả kinh, lập tức hoảng loạn cả lên, hắn cũng không muốn đối diện a làm sao. Ngươi có dị nghị không? Lý Tổn Hiếu một cái ánh mắt quét tới, Mông Chiến biểu thị phục rồi, hơi co lại cổ của chính mình. Một bên khác Hàn Nghị nhưng là ngồi ở đây thạch chỗ ngồi, uống trong tay rượu ngon, nhìn đẹp nhất phong cảnh, nhìn ngồi ở đối diện Gia Cát Lượng, nâng chén lên tử. Gia Cát Lượng cũng là nở nụ cười, cầm lấy phía dưới cái chén uống một hơi cạn sạch, cười nhìn Hàn Nghị nói, đại vương cũng thật là thật hăng hái a. Quan sát thiên địa chí lớn, ngưỡng quan tinh thần nhật nguyện, nhân sinh đắc ý cần tận an. Hàn Nghị cầm lấy rượu trong tay tôn, vẻ mặt bình tĩnh. Khởi bẩm đại vương, cái kia giả mạ nạ cả sơn phỉ muốn cầu kiến đại vương, bây giờ đã bị Lý Tổn Hiếu tướng quân mang tới. Phía dưới Diêu Kỳ nắm binh khí trong tay nói đến. Hàn Nghị nhưng là nhìn về phía một bên mặt đất, bình thản nói, các ngươi nói, cô là thấy vẫn là không gặp đây. Đại vương lấy thần chi kiến, những này sơn phỉ thấy cũng không có tác dụng gì, không bằng trực tiếp giết. Tuy tung Hàn Nghị đến đây cổ hủ, mặt lộ vẻ sát ý. Hàn Nghị nhìn âm trầm cổ hủ, chỉ cảm giác mình trên người lạnh lẽo, lại đưa mắt đặt ở trên thân thể người, bình thản nói, các ngươi nói sao? Đại vương, thượng tiên có đức hiếu sinh, mà người này thấy cũng không gặp đối với đại vương đều không có cái gì chỗ hỏng, khả năng còn có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, đây là có lợi mà vô hại cử chỉ, sao lại không làm? Trọng Du đứng dậy, cười một tiếng nói. Hàn Nghị nở nụ cười, thả xuống vừa cầm lấy rượu ngon, quay về một bên binh lính nói cho Lý Tổn Hiếu, dẫn bọn họ vào đi. Chuyện. Lý Tổn Hiếu tướng quân dẫn người yết kiến. Gặp người một tiếng hô to truyền ra. Lý Tổn Hiếu nhưng là trầm giọng nói, đi theo ta đi. Chấm đã. Tùy Tung Hàn Nghị đến đây bằng Đức Hoa Vân hai người, ngăn cả Nam Cung Thích hai người. Các ngươi muốn làm gì? Việt Hề nắm chặt bảo kiếm trong tay, không hiểu nói. Hoa Vân xem ra một chút Việt Hề, lạnh nhạt nói, gặp mặt đại vương không thể mang binh khí. Hai người các ngươi giao ra trong lòng đội kiếm đi. Chuyện này, dựa vào cái gì? Việt Hề lập tức không vui. Nam Cung Thích nhưng là bình thản, cởi xuống trong lòng bội kiếm, ném cho một bên Hoa Vân, hiện tại là không phải có thể. Xin mời. Hoa Vân mặt không hề cảm xúc. Việt Hề nhìn Hoa Vân, trêu nói, chết hát tử, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi. Hoa Vân bị Việt Hề vừa nói như thế, tự nhiên tức giận, nhưng kiêng kỵ nơi này Hàn Nghị quá gần, lúc này mới không có phát tác, nhìn Việt Hề bóng lưng, trong lòng bắt đầu chửi đối. Hàn Nghị đang ngồi ở trên tảng đá, nhìn về phía dưới hai người, như có điều suy nghĩ nói, hai người các ngươi nguy hại này một phía. Có cái gì muốn nói sao? Khởi bẩm đại vương, ở đây chỉ đánh cướp lui tới thương nhân, xưa nay đều không có nguy hại bốn phía bách tính, mong rằng đại vương minh tra a. Nam Cung Thích lập tức kinh hãi nói, ồ, thật sao? Hàn Nghị đánh giá lần này mới Nam Cung Thích, mắt hổ xem hướng về phía trước, như có như không khí thế từ trên người tản mắt ra, ép phía dưới Nam Cung Thích không dám thở hào hẹn. Đại vương, ta. Nam Cung Thích hiện ra tay chân luống cuống, suýt luôn không rõ, nhìn Hàn Nghị thẩm nghĩ biểu đạt chính mình trung tâm, nhưng cũng không nói ra được.
Được rồi được rồi,
các ngươi cũng coi như là một phương hảo kiệt, cô cũng xác thực điều tra rõ, các ngươi không có nguy hại tứ phương, nhưng các ngươi đánh cướp qua lại thương nhân này hoàn toàn gây nên các quốc gia thương nhân kinh hoàng, các ngươi cũng biết tội trường 475, Hàn Tín bố binh chuyện này. Lại xuống cũng là bách với kế sinh ai. Kính xin đại vương khoan dung, lại xuống đồng ý giao ra hệ số cướp đoạt kết quả, chỉ hy vọng đại vương có thể dàn xếp thật trại bên trong thôn dân, bọn họ đại đa số đều là trốn tránh chiến tranh, mới đi tới nơi này. Nam Cung Thích thấy Hàn Nghị thiết diện vô tư, chính mình hôm nay khó thoát một kiếp, đến không bằng dàn xếp thật chuyện về sau. Các vị cho rằng phải làm xử trí như thế nào bọn họ a? Hàn Nghị hỏi ngược lại ra cắt lượng mấy người đang tìm kiếm ý kiến của bọn họ. Việt Hề quỳ trên mặt đất, nguyên bản thấy Hàn Nghị thời điểm vẫn là thật cao hứng, nhưng thấy Hàn Nghị này quái gở ngữ khí, trong lòng nhất thời bất mãn rất nhiều, ngẩng đầu nói, Hàn Võ Vương là chân tâm đến đây nương nhờ bảo, như ngươi vậy không khỏi. Vũ Hiếu không thể làm cản. Nam Cung Thích thấy Việt Hề phản bác Hàn Nghị, trong lòng kinh hãi, ám kêu không tốt, vừa nói như vậy bọn họ chỉ sợ cũng càng thêm nguy hiểm. Hàn Nghị nhưng là làm bộ không có nghe thấy, ánh mắt vẫn đối diện thủ hạ quan văn. Pháp không thể phế, dựa theo nước ta pháp độ, khinh giả xung quân, nặng thì chém giết. Một bên Ngụy Trinh nhanh chân tiến lên, một lời mà xuống, như đồng lôi đỉnh trọng kích, phía dưới Nam Cung Thích hợp Việt Hề sắc mặt khó coi đến cùng. Hai anh, người chuyện này. Việt Hề sắc mặt khó coi, đang chuẩn bị đứng dậy phản kháng, ở tại bên trái Nam Cung Thích thô ráp bàn tay lớn, đặt tại Việt Hề trên bả vai, nhỏ nhẹ nói, "Số tiểu tử thành thật một chút, bằng không đều chờ qua đời ở đó." Việt Hề bị đè xuống đến mức trên bả vai phảng phất có nghìn cân cự lực, đã không phải là mình có thể chống cự, chỉ có thể quen mặt tâm không quen quỷ giáp dưới đất. Nam Cung Thích thấy Việt Hề thành thật không ít, lúc này mới quay đầu lại, nói, không biết đại vương muốn xử trí như thế nào à? Hàn Nghị ánh mắt đảo qua hai người, nửa ngày nói, pháp không thể phế. Mà hai người các ngươi cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Nếu như đồng ý, cô cho hai người các ngươi lựa chọn. Một là ở cô trong tay vì là thiên tướng. Ở dưới chướng nghe lệnh. Ngày khác kiến công lập nghiệp, thăng chức rất nhanh cũng không là vấn đề. Hai chính là giải tán sơn trại, hạ sơn người nông, thanh thanh thản thản vượt qua một đời. Các ngươi ý như thế nào a? Nam Cung Thích vừa nghe có thể ở Hàn Nghị dưới trướng nghe lệnh, không khỏi vui vẻ ra mặt, tạ đại vương ơn tha chết. Việt Hề tạ đại vương ơn tha chết, đem so sánh Nam Cung Thích vô cùng phấn khởi, Việt Hề liền có vẻ dễ dàng tầm thường. Đại vương, trong sơn trại còn có hơn 13,000 tên bách tính, bọn họ phần lớn đều là xa xứ lỗ, trung sơn quốc địa tử dân, hy vọng đại vương có thể cho bọn họ một an cư lạc nghiệp vị trí. Nam Cung Thích ở đây quỳ xuống, không thể đến thăm chính mình ngược lại, mà đã quên bọn họ. Hàn Nghị nhìn về phía dưới một khối vùng núi, lập tức cười một tiếng nói, tuân du, vương phách ở đâu? Vi thần ở. Mặt tướng ở phía dưới sơn thạch trên bậc thang, Tuân Du cùng Vương Phách hai người đi lên, Tuân Du một thân quan phục, Vương Phách cũng là thân mặc khôi giáp, vội vội vàng vàng đi tới. Đem nơi này sơn dần, một phân thành ba, thống quy khắp nơi thị trấn. Thôn trang bên trong, cô cho ngươi 500 nhân mã. Sau một tháng, trấn an được bọn họ, có thể được phủ. Hàn Nghị hỏi ngược lại. Đại vương yên tâm, chắc chắn bọn họ giải quyết được rồi. Vương Phách vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Nặng. Tuân Du nhưng là nhẹ nhàng thi lễ một cái, xoay người chính là xuống. Các ngươi trong tay có bao nhiêu binh mã? Hàn Nghị lúc này mới nhớ tới, bọn họ là có lực lượng vũ trang sơn phỉ. Khởi bẩm đại vương, linh linh phái toái tổng cộng có hơn 900 người, không biết đại vương có gì phân phó. Nam Cung Thích nghi ngờ nói, nói cho thủ hạ ngươi cái kia một đám huynh đệ đồng ý tiếp tục ở thủ hạ ngươi vì là binh, liền tin quá, không muốn cũng có thể rời đi, đến thời điểm cô ở cho ngươi tập hợp chỉnh 1.000 người, uy ngươi thống lĩnh. Ta đại vương. Nam Cung Thích không khỏi vui vẻ. Hàn Nghị nhưng là đưa mắt đặt ở Việt Hề trên người, quỷ dị nở nụ cười, nói, độc thân một bên vừa vặn thiếu một người thống lĩnh, liền tiểu tử ngươi. Đại vương. Này không. Một bên Quách Gia mới vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Hàn Nghị khoát tay háo một cái, ra hiệu chính hắn tự có dự định. Chính đang sững sờ Việt Hề không nghe thấy Hàn Nghị đang nói chuyện, Nam Cung Thích thấy thế, một cái vỗ một cái Việt Hề tiểu con đầu, nhìn về phía dưới nói, "Sú tiểu tử còn không mau mau tạ ơn." "A, nha, cảm ơn đại ca." "Nha, không phải, cảm tạ đại vương." Phản ứng lại Việt Hề vội vã hàm hậu nở nụ cười, hoàn toàn không có vừa nãy bất mãn cùng phẫn nộ. Dám yêu dám hận, đến là một chân hán tử a. Hàn Nghị hai mắt biến vọng, tự lẩm bẩm, "Ở qua mấy ngày liền muốn đến quốc trì." Khương Tiểu Bạch, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Quá không được mấy ngày, cô là có thể cùng ngươi một quyết thư hùng. Túc Thành Hàn Nghị tay đè bảo kiếm, khoảng chừng trái phải nhìn một chút, bình tĩnh đến, bây giờ bắt mấy thành trì, thêm vào lỗ quốc giao phó thành trì, tổng cộng bắt hơn 20 tòa thành trì, nhưng cần chia đóng giữ, thêm vào đại vương muốn đi tới khúc trì, lại cần ở Đúc Thành bày xuống trọng binh, vì lẽ đó nhân mã vô cùng gấp gáp muốn ở Phu Trung, Cần Cú, Túc Thành, Đúc Thành, năm cái đại thành bày xuống trọng binh, mà mỗi cái thành trì thủ binh đều không thể ít hơn 1 vạn nhân mã, như vậy phân hạ xuống. Chỉ có 5 vạn nhân mã có thể vận dụng. Tôn Tấn cũng phân tích mạch lạc rõ ràng. Đặng Vũ, La Thành, Đặng Tử Long ở đâu? Hàn Tín hơi nhướng mày, rốt cục truyền đạt thủ thành tướng lĩnh nhận lệnh. Mặt tướng ở. Đặng Vũ, La Thành, Đặng Tử Long các ngươi 3 người chấn động thủ thành, thành này cực kỳ trọng yếu, ghi nhớ kỹ không thể thất lạc. Vạn sự để ngừa làm chủ. Hàn Tín lông mày xoay ngang, lấy ra đem kiến, chính mình nộp ra. Mặt tướng tuân lệnh. Đặng Vũ làm chủ, La Thành Đặng Tử Long là phụ, nhận lệnh kỳ, hướng về một bên đi đến. Hàn Tín lập tức đưa mắt đặt ở mấy người khác trên người, nửa ngày nói, Hàn Giản, Thạch Bảo ở đâu? Mặt tướng ở. Hai người tay đè bảo kiếm, nhanh chân mà lên, đặc biệt Hàn Giản, từ khi đạt được viên sủng hoán long giác, liền đặc biệt chú trọng binh khí, vì lẽ đó một phen đòi hỏi, mặt công tôn Mỹ Linh Long Đao đều muốn tới lại đây. Hai người các ngươi, cầm quân 10.000, đi tới phu trung cùng cẩn cú lẫn nhau hô ứng. Hàn Tín trong tay tướng lĩnh ném một cái, Thạch Bảo liền một cái tiếp được. Hàn Giản lập tức nở nụ cười, nói, tuân lệnh. Hàn Tín lập tức nhìn chung quanh bốn phía, xem dưới phía dưới không dâu mép Tôn Tẫn, ủy dị cười một tiếng nói, Tôn tướng quân, cái này cần cú trọng trách liền giao cho ngươi. Tôn Tẫn lập tức nở nụ cười, nói, tuân lệnh. Ngụy cùng Đỗ Hồi hai người liền ở trong tay ngươi, nhưng mặc cho phó tướng, ta cho ngươi 3 vạn nhân mã, có thể khoảng trường, trái phải trợ rút, lúc cần thiết có thể đàn quân xuất chiến. Hàn Tín một hơi, chính là cho Tôn Tẫn một đặc quyền, điều này làm cho mấy cái tướng quân đều không ngừng hâm mộ. A sau đó Hàn Nghị đưa mắt đặt ở chính mình mấy cái đồ đệ trên người, thanh thanh thản thản nói, này Túc Thành liền giao cho Đặng Ngả cùng Trung Hội. Chương 476, liên thủ mặt tướng lĩnh mệnh Trung Hội, bởi vì không có như Đặng Ngả như vậy nói lắp, vì lẽ đó đi tới lĩnh quân lệnh. Hàn Tín cũng là yên tâm nở nụ cười, nhưng ông nhan nhưng là không cam tâm, bây giờ hắn tự tin chính mình cũng có thể độc lĩnh một quân, nhưng Hàn Tín nhưng không có lựa chọn chính mình, điều này làm cho tâm tình của hắn hết sức khó chịu. Hàn Tín thấy hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng, nhìn về phía còn lại mấy người, bình tĩnh nói, qua mấy ngày đại vương sẽ mang binh mã áp sát, vượt qua rời thành, chính là khúc chỉ. Vì lẽ đó muốn ở này thời gian mấy ngày bên trong, khống chế toàn bộ rời thành, dùng để bảo vệ đại vương an nguy. Tướng quân kính xin phân phó. Mọi người tề thân nói. Lai Hộ Nhi tướng quân. Hàn Tín trực tiếp điểm xuống mới đến lao tướng quân. Mới vừa rồi còn có tiểu thất lạc Lai Hộ Nhi, nhất thời vui vẻ ra mặt, sờ sờ chính mình râu mép, nhanh thua đi lên trước, nói, mặt tướng ở. Đến lao tướng quân. Ngươi mau chóng mang lãnh mấy cơ linh tiểu tử, cách trong thành tìm một chỗ đặt chân, dùng tới đón đưa đại vương, đồng thời trong bóng tối khống chế bọn họ cửa thành sau binh lực. Đem binh lực của bọn họ đóng giữ cho ta chuyển tới. Hàn Tín tay đè bảo kiếm, cau mày. Lai Hộ Nhi thấy nhiệm vụ của chính mình như vậy trọng, tâm lý cũng là cảm giác áp lực, hồi lâu nói, ta cần hướng về tướng quân mượn một người. Tướng quân cứ nói đừng ngại. Hàn Tín đối với cái này lao tướng quân cũng là phi thường tôn trọng, quốc nội mấy hạng trọng yếu chiến dịch hắn đều có tham gia, luận thực lực hắn có thể so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, nhưng chính là hắn như vậy trụ cột vững vàng, mới để Hàn Tín có thể chắc chắn thắng. Ta nghĩ mượn Văn Xính tướng quân dùng một lát. Lai Hộ Nhi lao mắt híp lại, chỉ vào hàng cuối cùng Văn Xính, chỉ mặt gọi tên muốn hắn. Hàn Tín nhìn hàng cuối cùng Văn Xính, có Hoàng Phi Hổ, Cao Thuận chờ người bộ đội đặc chủng, Văn Xính ở đây cũng không có cái gì tác dụng lớn, chẳng bằng để hắn cùng Lai Hộ Nhi cùng đi vào. Nếu đến lao tướng quân nói thế nào? Văn Xính tướng quân, ngươi rồi cùng lao tướng quân đi này một lần đi. Hàn Tín nở nụ cười, quay về mặt sau Văn Xính chào hỏi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Văn Xính gật gật đầu, coi ý chính mình đồng ý đại sự đã định. Các vị tối nay liền bắt đầu dọn dẹp một chút, sáng mai mau chóng xuất phát. Hàn Tín bung tay lên, nhanh chóng đi xuống. Cao Sủng thấy không có chính mình chuyện gì, cũng không vội vã, nhưng tâm lý cảm giác mất mát là do nhưng mà sinh. Đi ra ngoài trướng, nhìn đầy trời tinh thần, nói ra súng trong tay của chính mình, hướng về chính mình lều lớn đi đến. Cao tướng quân, Cao tướng quân. Chỉ nghe Cao Sủng phía sau đi tới một người hắc ảnh, vội vội vàng vàng tới rồi, nhìn kỹ người tới dĩ nhiên là Hoàng Phi Hổ. Cao Sủng đối với người này ngược lại cũng đúng là có mấy phần hình ảnh, là cái mãnh nhân, mà võ nghệ siêu quần, anh hùng cũng là tỉnh táo nhung nhớ. Cao Sủng đối với Hoàng Phi Hổ cũng là có mấy phần hào cảm, lập tức cười một tiếng nói, hơn nửa đêm, Hoàng tướng quân có gì chỉ giáo? Có phải là muốn cùng lại xuống luận bàn một hồi võ công a? Ồ, hiếm thấy Cao tướng quân có như thế nha hứng, vốn là cũng là vô sự, nếu Cao tướng quân muốn đánh, cái kia lại xuống không thể làm gì khác hơn là phục bồi. Hoàng Phi Hổ nở nụ cười, hiển nhiên cũng là chờ cơ hội này, chờ thật lâu. Ngươi nói làm sao so với đi? Cao Sủng vãn từ bản thân ống tay áo, vừa nãy trong lòng mù mịt quét một cái sạch sành sanh. Dũng binh khí thực sự là quá nguy hiểm, đại buổi tối bùng bùng, các binh sĩ cũng phải nghỉ ngơi, liền so với một hồi công phu quyền cấp đi. Hoàng Phi Hổ nói xong, chắc mở chính mình mã bộ, tay phải thu áp ở eo chi ra, tay trái biến thành trường đao. Cao Sủng thấy Hoàng Phi Hổ có như thế hứng thú, vậy vẫy tay mình đoạn, nói, đến rồi, cẩn thận rồi. Cao Sủng một chiêu sư tử nhỏ thỏ, chụp vào Hoàng Phi Hổ tay trái. Hoàng Phi Hổ thấy thế, thu từ bản thân vững vàng mã bộ, hướng về bên cạnh chết triệt thân thể, nhấc lên đùi phải của chính mình, quét về phía Cao Sủng bụng dưới. Cao Sủng thấy Hoàng Phi Hổ này một kế tiên thối quét tới, trừng lớn con mắt của chính mình, hai tay dựa vào, sắp nhập một chỗ. Đùng. Hai người giao thủ một cái, cánh tay trên y phục chấn động rung chuyển, bắn lên một thân hôi, Cao Sủng bị Hoàng Phi Hổ cự lực đẩy lui 3 bước, Hoàng Phi Hổ chỉ cảm giác mình đã đến một khối thiết bản. Lần đầu giao thủ, hai người đều là cảm thán đối phương thân thủ, Cao Sủng nhìn mình lùi về sau 3 bước, muốn tìm về bãi, cười to nói, cẩn thận rồi. Cao Sủng trong tay trường quyền, làm cho như là một con mãnh hổ, thô bạo mà ác liệt. Hoàng Phi Hổ thấy Cao Sủng đánh tới, nghĩ thầm mình không thể yếu đi khí thế, trong tay nắm đấm thép cắt ra trường phòng, như đồng một con mạnh mẽ lên sư tử, cuồng bạo mà hung mãnh. Ầm. Hai đến trường quyền đấu, chỉ nghe bộ một tiếng, đây là một hồi thịt cùng bị tranh tài. Cao Sủng cùng Hoàng Phi Hổ đều cảm giác đối diện là một nguồn sức mạnh, hai lực ngược lại, đều bị đánh bay lui mấy bước, Cao Sủng bị đẩy lui 3 bước, Hoàng Phi Hổ cũng không gặp tốt bao nhiêu quá, liền lùi lại ngũ bộ, lúc này mới ổn rơi xuống thân hình. Hoàng Phi Hổ trong lòng cảm thán không thôi, nếu như vừa nãy Cao Sủng ở giết ngược lại mà đến, chính mình e sợ vẫn đúng là làm không xuống. Cao Sủng cười ha hà nói, đa tạ. Cao tướng quân quả nhiên không hổ là võ cử số 1, lại xuống bái phục chịu thua. Hoàng phi hổ đến cũng có vẻ tự nhiên, thua chính là thua, không có cái gì tốt bị biện. Hoàng tướng quân cũng không yếu, chỉ sợ vừa nãy hoàng tướng quân vẫn không có sử dụng toàn lực đi. Cao Sủng cười một tiếng nói. Hoàng phi hổ khoát tay áo một cái, hướng về Cao Sủng tới gần nói, vừa nãy xem Cao tướng quân mặt ủ mày chau, nhưng là đang vì trong lều sự tình phát sầu a. Tướng quân nói không sai, chuyến này thủ thành nhiệm vụ không có lại xuống, chỉ sợ ta muốn theo Hàn Tín tướng quân đi tới đốc thành. Cao Sủng cảm thán một tiếng. Giống như vậy độc lĩnh một quân cơ hội là khó gặp, nhưng Hàn Tín không có lựa chọn chính mình, trái lại để không bằng người của mình đi, điều này làm cho Cao Sủng trong lòng không hề chắc. Á Hoàng phi hổ cười một tiếng nói, Cao tướng quân liền không cần nói. Thắc ông mất ngựa, ai biết hòa phúc, có thể đi tới đốc thành cũng là một cơ hội ổn. Tướng quân ngươi nói thế nào? Cao Sủng trên mặt mang theo không hiểu nói. Khúc chi nguy hiểm tầng tầng chính là ngươi và ta đại triển thân thủ cơ hội tốt ta. Đại vương tất nhiên sẽ mang mấy cái võ nghệ cao cường người, bảo vệ đại vương an toàn, ngươi lại là lần này võ cử đứng đầu, đại vương nhất định sẽ mang theo ngươi. Đến lúc đó chính là huynh đệ ngươi đại triển thân thủ thời gian. Hoàng phi hổ cười một tiếng nói. Ha 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 ha. Cao Sùng đại hỉ, lập tức nhìn về phía Hoàng phi hổ nói, đa tạ hoàng tướng quân nhắc nhở, lại xuống tự nhiên hiểu ra à. Đạo lý này huynh đệ không thể nào không biết đi. Ngươi chỉ sợ là không muốn đi đi. Hoàng phi hổ cười một tiếng nói. Cao Sùng xem ra một chút Hoàng phi hổ, nói, ta lại như vậy nhát như chuột người sao. Ha 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 ha. Ta xem cũng là. Đến thời điểm ngươi và ta liên thủ, tất nhiên có thể kiến công lập nghiệp. Hoàng phi hổ nở nụ cười, bây giờ chuẩn bị liên thủ với Cao Sủng, là hắn mưu đồ đã lâu. Này khúc trì nguy hiểm, hắn không thể không biết, vì lẽ đó hắn phải có đầy đủ tự tin đi, không phải vậy đi tới cũng là chịu chết. Được. Cao Sủng hùng hồn kích dương nói. Chương 477, Khổng Minh Vũ phiến nửa tháng sau. Hàn Tín tay đẻ trong lòng bảo kiếm, đoàn người dừng lại ở đúc thành bên dưới thành, mặt sau sắp xếp chỉnh tề, binh sĩ y lìa giáp sáng rõ, thao mâu nắm nhuệ, vừa nhìn chính là tinh nhuệ chi sư. Đúc trong thành dàn xếp xong chưa? Hàn Tín trên mặt mang theo nghiêm túc, mắt hổ như có như không nhìn chằm chằm phía trước, chờ mong Hàn Nghị bóng người xuất hiện. Tướng quân yên tâm, trong thành cũng đã yên ổn được rồi, chẳng bao lâu nữa đại vương cũng có thể đến. Mặt sau Ngông Chiến vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm phía trước. Cách trong thành, có thể có tin tức gì truyền tới? Hàn Tín nhìn phía sau Ngông Chiến, hỏi ngược lại. Ngông Chiến cũng là một mặt lo lắng, nói, mấy ngày nay rời thành đều phong tỏa cửa thành, tin tức căn bản chuyện không ra, đã cùng đến lao tướng quân mất đi liên hệ. Hàn Tín vừa nghe, hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, mặt sau võ tướng Văn Thần cũng là âm thầm lo lắng, tình huống như vậy thực sự là quá nguy hiểm, bọn họ đều lúc cần lúc hiện có chút lo lắng. Đường xá bên trên, Hàn Nghị cưỡi tiểu bạch ở mọi người bảo vệ cho chậm rãi tới gần, mắt hổ về phía trước vừa nhìn, đầu tiên nhìn thấy chính là Hàn Tín dẫn dắt mấy vạn đại quân tới rồi. Hàn Nghị như gần như xa đi tới, quang đầu biệt hệ, sờ sờ chính mình quang đầu, nhìn về phía trước cầm quân Hàn Tín, cười một tiếng nói, đây là người phương nào a? Ác Lai xem ra một chút, Hàn Nghị vừa để bạt tới võ tướng thô lô hào phong hắn, cười ha hả nói, người này là nước ta ngũ đại tướng quân một trong Hàn Tín. Ồ, đây chính là ở vương gia cuộc chiến bên trong hỏa thiêu tần binh, khiến cho Bạch Khởi đều chết bại đại tướng sao? Việt Hề ngược lại cũng đúng là nghe qua Hàn Tín đại danh, trong ánh mắt mang theo khoái động sát thái, hiện nhiên đối với Hàn Tín là tức là tôn sùng. Hàn Nghị nở nụ cười, nhưng trong lòng là có chút kiên kỵ, có một câu nói là nói thế nào? Công cao cái chủ Hàn Nghị sờ sờ chính mình tiểu hộ tử, sau khi nhìn thấy mới đại quân, cũng không vớ vẫn suy đoán, thúc mã mà lên, đồng thời Hàn Nghị cũng chuẩn bị tiêu trừ khắp nơi võ tướng ở bản địa binh quyền, để tránh khỏi phát sinh võ tướng cầm binh tự trọng cục diện. Thần. Hàn Tín xem qua đại vương. Chúng thần. Gặp đại vương. Hàn Nghị nở nụ cười mà qua, chúng bị là cực khổ rồi. Đại vương. Bên ngoài gió lớn. Vẫn là vào nhà thư nội tường nói đi. Hàn Tín lập tức làm một xin mời tay thức. Hàn Nghị nhìn về phía dưới Hàn Tín, nửa ngày nói, đi thôi. Hàn Nghị chân trước mới vừa đi, Hàn Tín mặt sau hãy cùng, nhưng Ngông Nhan giờ khắc này nhưng biến mất ở hiểu rõ Hàn Tín bên cạnh, nhìn một bên, túi đầu không nói Ngông Chiến, vỗ một cái hắn, đem hắn lôi lại đây. Ngông Chiến xem ra một chút người tới, lập tức nỗ bĩu môi nói, ngươi làm gì a? Ngông Nhan liếc mắt nhìn Ngông Chiến, ngươi nhỏ giọng một chút. Đi theo ta. Làm gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi theo ta. Ngông Chiến bắt chuyện này Ngông Chiến, hướng về một bên đi đến. Một lúc sau, Ngông Nhan đem Ngông Chiến dẫn hướng về một bên tử quán, gọi món ăn vào bàn, cầm lấy phía dưới tử nói, ngươi huynh đệ ta hai người, nhiều ngày không thấy, sấn ngày hôm nay có cơ hội, hai huynh đệ hảo hảo uống một chén đi. Ngông Chiến liếc mắt nhìn Ngông Nhan, cầm lấy phía dưới hồ lô rượu, nói, đại ca cửu chưa báo. Ngươi huynh đệ ta hai chén rượu này trước tiên kính đại ca đi. Ngông Chiến nói cầm lấy trên bàn rượu ngon, ngã xuống mặt đất, Ngông Nhan thấy uống, lập tức cầm lấy phía dưới rượu ngon, cười ha hả nói, nói rất đúng, nói rất đúng. Ngông Chiến thu hồi chính mình cái chén, nhìn về phía Ngông Nhan nói đi tìm ta có việc gì? Không có lửa làm sao có khói. Ngông Nhan cũng là nở nụ cười, nói, kỳ thực cũng không cái gì, chủ yếu là hỏi một chút, đại vương tại sao muốn tới khúc chỉ, có phải làm mưu đồ đã lâu? Ngông Chiến liếc mắt nhìn Ngông Nhan, sắc mặt bình tĩnh nói, nên hỏi hỏi, không nên hỏi không nên hỏi. Cho tới đại vương phó này khúc chỉ ước hẹn, ngươi và ta cần làm chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ta nói ngươi tiểu tử thúi này, dĩ nhiên giáo huấn lên ta đến rồi. Có phải là? Ngông Nhan vừa nghe Ngông Chiến tiếng nói không đúng, vội vã đánh tới ách mê, bỏ qua một bên cái đề tài này. Đi đi đi, ngươi tiểu tử này, một hạng đều là như thế sái mưu mô, sớm muộn bị chính ngươi đùa chơi chết. Mông Chiến trong mắt mang theo trêu chọc. Không được, tiền bữa cơm này ngươi thanh toán. Mông Nhan cầm một bình rượu ngon, liền uống xuống. Không phải nói ngươi xin mời ạ? Làm sao luận đến ta? Mông Chiến một mặt kinh ngạc. Này trước sau chuyển biến cũng lớn quá rồi đó. Mông Chiến nhìn Mông Nhan, cười khổ một phen nói, ta này đi ra đều ăn chính là quân lương, không mang tiền liền gì. Tiểu tử ngươi không muốn khanh ta a? Ta mới mặc kệ ngươi. Đi rồi. Mông Nhan nở nụ cười, bắt đầu xúi nổi lên vô lại, cầm rượu lên hồ vươn mình ra bên ngoài chạy. Niệm nó. Tiểu tử ngươi đứng lại. Mông Chiến kinh hãi, ở quay đầu lại thời điểm Mông Nhan đã biến mất không còn tăm hơi, ở nhìn về phía này một bàn cơm nước, Mông Chiến dở khóc dở cười, chỉ có thể chờ đợi người tới giải vây. Mặt khác Hàn Nghị buồn bực ngán ngẩm thưởng thức trong tay bút lông, nửa ngày nói, ngày mai liền muốn đi tới khúc chỉ. Không biết các vị thấy thế nào a? Đại vương lấy thần chi kiến. Này khúc chỉ không đi được, này trung gian còn cách biệt đi một lần thành, nếu như mạnh mẽ tấn công không có tam thiên là không xong, đại vương một khi ở nơi nào đã xảy ra biến cố gì, e sợ đều ngoài tầm tay với a. Hàn Tín lo lắng nói. Mặc dù Hàn Tín dụng binh như thần, nhưng ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, nắm dưới một thành trì, cũng là phi thường khó khăn, cho nên đối với Hàn Nghị đi khúc chỉ là cực kỳ không đồng ý. Hàn Nghị nhưng là cười một tiếng nói, việc này e sợ không có đơn giản như vậy a. Đại vương thần có một kế, hay là có thể phá này cục. Vẫn đứng ở phía dưới, không thế nào đứng ra cổ hủ đi ra, cười ha ha nhìn trên phân Hàn Nghị, chỉ có điều để Hàn Nghị cảm giác là như vậy ấm lãnh. Có lời gì cứ nói đi. Hàn Nghị nói rằng, này đi về khúc trì địa phương, lại không ngừng rời thành một, vừa nãy thần dưới xem ra một chút, nếu như chính phát sinh cái gì bất chắc, đại vương có thể đi tới giao lập thành, nơi nào có điều là một tòa binh có điều 1000 thành nhỏ. Đại vương đi tới sau khi, một khi phát hiện có cái gì không đúng, lập tức đi tới tòa thành nhỏ này, mà trước lúc này, liền cần các vị cộng đồng nỗ lực. Cổ hủ lập tức cười một tiếng nói, đại vương tại hạ cũng có một kế, có thể khiến cổ tiên sinh kế sách càng thêm chắc chắn. Gia Cát Lượng nở nụ cười, tay cầm vũ phiến, lắc lư trái phải. Hàn Nghị thắt vai hàm, nhìn phía dưới Gia Cát Lượng, nói, có lời gì ngươi cứ việc nói đi. Đại vương có thể khiến Hàn Tín tướng quân chính diện tiến công rời thành, một lần đến phân tán đại vương sự chú ý, đồng sự lại xuống có một túi gấm đưa cho đại vương. Ở nguy nan thời điểm, có thể giúp đại vương chuyển nguy thành an. Ken, Gia Cát Lượng diệu kế cẩm nang thuộc tính phát động, này sở kỵ có thể khiến Gia Cát Lượng trí lực thêm một điểm. Gia Cát Lượng cơ sở trí lực 100, Khổng Minh Vũ phiến trí lực thêm 1, trước mặt Gia Cát Lượng cơ sở trí lực 102. Niệm đó, Gia Cát Lượng vũ phiến còn có thể thêm trí lực, hệ thống ngươi đùa dẫn đi. Hàn Nghị đại tử nói. Ken, này vũ phiến vì là Gia Cát Lượng đặc hữu. Dù lưng vũ ứng châu làm, trên thông tiên văn dưới thông địa lý. Chính là Gia Cát Lượng chuyên môn đồ dùng. Chương 478, mới vừa chiếu ngươi nói thế nào. Sau đó vũ khí của ta thẻ, tùy tiện cho gọi ra một vũ phiến loại hình, cũng có thể cho bọn họ tăng cường trí lực điểm à? Hàn Nghị tò mò hỏi, nếu như đúng là nếu như vậy, vậy mình liền không cần sầu, tùy tùy tiện tiện triệu hoán một, cũng có thể đem một văn thần đẩy tới hơn trăm. Ken, như vậy là không thể, Gia Cát Lượng cái này vũ phiến là tự mang, ta không cách nào khống chế, tương tự ở hệ thống trong kho, không có một có thể thêm trí lực binh khí. Hệ thống vậy ngươi này có phải là có chút? Hàn Nghị muốn nói lại thôi, cái tên này thực sự là quá. Ken, không có cách nào. Đại vương, đại vương. Phía dưới quét ra, thấy Hàn Nghị xuất thần, đội vã nhắc nhở. Hàn Nghị cũng tỉnh táo lại đến, nhìn về phía một bên Gia Cát Lượng, tiếp nhận hắn túi gấm, hỏi ngược lại, hiện tại sách có thể hay không đây? Hiện tại sách liền mất linh. Đại vương vẫn là ở nguy cơ thời điểm sách đi. Gia Cát Lượng nở nụ cười, phẩy phẩy cây quạt. Hàn Nghị bên cạnh Việt Hề sắc mặt không rõ, tự lẩm bẩm, ngày này lại không nóng, phiến cái gì cây quạt ta? Cố làm ra vẻ bí ẩn. Lời này tự nhiên bị Hàn Nghị nghe được, phía dưới khẳng định có người đối với Gia Cát Lượng phương pháp này có chút phản cảm, nhưng thâm từng đọc Tam Quốc diễn nghĩa Hàn Nghị cũng sẽ không như vậy nghĩ, thu hồi Gia Cát Lượng bùi gấm, mắt hổ nhìn chung quanh phía dưới nói, lần đi nguy hiểm tầng tầng, không biết vị tướng quân nào nguyện ý cùng cô cùng đi tới. Thần Hoàng Phi hổ nguyện hướng về, thần Cao Sủng nguyện hướng về, thần Diêu Kỳ nguyện vọng. Trong lúc nhất thời, hầu như vì lẽ đó võ tướng đều kêu lên, chỉnh tề chạm ở phía dưới. Hàn Nghị vừa nhìn vui vẻ ra mặt, cảm khái nói, nhớ lúc đầu cô binh có điều bằng lớp 10 một người, bây giờ cô thủ hạ dĩ nhiên có như thế nhiều trung nghĩa hàng người, thật là cô chi hạnh, nước ta chi hạnh a. Nô Hán, Diêu Kỳ, Cổ Phụng, Cảnh, Tang Cung, Lý Trung, Lưu Thực ở đâu? Hàn Nghị nở nụ cười, Vân Hai Nhị Thập Bát Tướng đã lâu như vậy, cũng nên là thời điểm lấy ra liên tục tay. Mặt tướng ở. Bảy người nhanh chân mà ra, lấy Cổ Phục dẫn đầu, trong nháy mắt toàn bộ triều đình bầu không khí đều trở nên không giống nhau. Hàn Tín hít mắt, đuốt chính mình râu mép, cảm khái bằng ngàn, chính mình mới vừa rồi còn đang vì chiêm mà buồn phiền, Hàn Nghị trực tiếp vung một cái một đám lớn a các ngươi bảy người, các khiến 1000 tinh binh. Lấy Cổ Phục dẫn đầu, Nô Hán vì là phó, cho cô bắt giao lập thành, chuẩn bị sau hoãn. Hàn Nghị cầm lấy nhất đạo tướng lĩnh ném cho lại mới Cổ Phục, Cổ Phục cũng biết rõ đạo chuyện này tầm quan trọng, giơ tay lên bên trong lệnh kỳ, hướng về một bên đi đến. Mặt khác 6 người cũng là tâm linh thần hội, từng người lĩnh mệnh mà đi. Hàn Nghị cùng Hàn Tín hai phe binh mã gộp lại có điều là hơn 6 vạn, vì lẽ đó món nợ này hay là muốn chậm giải toán. Hàn Nghị nhìn một chút còn lại mấy cái võ tướng, vì mình an toàn suy nghĩ, Hàn Nghị cũng phải tuyển chọn tỉ mỉ một phen, nửa ngày nhìn về phía dưới võ tướng, nói: Hoàng Phi Hổ, Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô, Lý Tôn Hiếu, các ngươi 4 người làm chủ. Nam Cung Thích, Việt Hề, Hoa Vân, Lô Tự Thăng, Trương Định Biên, Bàng Đức, các ngươi 6 người các lĩnh 1000 tinh binh, tùy tùng cô đi vào mặt tướng tuân lệnh.
Hàn Nghị mỗi điểm một thành viên tên võ tướng, liền có một người đi ra, mắt hổ lấp lánh có thần. Hàn Nghị nhìn mấy người này, nhất thời tâm lý cũng thở phào nhẹ nhõm, những người này đều là thành viên nòng cốt của mình a, cũng là chính mình xưng bá thiên hạ vũ khí. Cao Thuận, Văn Lương, hai người các ngươi cũng tùy tùng cô đi vào đi. Hạ Hầu Viên ngay ở giao lập ngoài thành tiến hành tiếp ứng, nếu như có người tới rồi, kích sát mau chóng đi vào cấp giết. Hàn Nghị một hơi trực tiếp đem chính mình vương bại quân phát động rồi ba cái, ở tính cả hoàng phi hổ hổ bị quân, lần này nhưng là đem Hàn Nghị trong tay tinh nhuệ ra hơn một nửa. Vi thần thỉnh cầu cùng đại vương cùng đi vào. Ngụy Trinh nhanh chân đi ra, ánh mắt mang theo kiên định. Hàn Nghị lông mày căng thẳng, lão này thẳng thắn lại tới nữa rồi, nhân ra e sợ trò không kịp. Hắn còn một con chui vào bên trong. Quách Gia thấy Hàn Nghị sắc mặt khó coi, hiển nhiên biết không muốn mang Ngụy Trinh, liền đi tới, một cái lâu Ngụy Trinh, cười một tiếng nói, "Ngụy đại nhân, như vậy mỹ kém liền cho ta đi, ngươi cần gì phải dành với ta công lao đây?" Ngụy Trinh nhìn Quách Gia hi hi ha ha, hơi nhướng mày, nhìn về phía Quách Gia nói, "Chuyến này nguy hiểm tầm tầm, ngươi tuy rằng am hiểu nhu tính, nhưng đối với chính trị, khẩu tài cũng không bằng ta. Vì lẽ đó chuyến này ta phải đi. Xin mời đại vương cần phải đồng ý." Chuyện này, Quách Gia bị Ngụy Trinh mới vừa không nói ra được thoại, cái tên này quả thực là cái kỳ hoa. Phía dưới một ít võ tướng và văn thần đều dùng không giống mắt chỉ nhìn hắn, có chính là kính nể, có chính là tức hận, có chút là trào phúng, đủ loại tiểu dáng. Hàn Nghị cũng là trở nên đau đầu, cái tên này đi tới, không cẩn thận đều có khả năng trở thành dây dẫn lửa, trong lòng không khỏi một trận buồn bực. Chính mình lúc đó nghĩ như thế nào đến mang làm sao một trẻ con miệng còn hôi sữa lại đây, cho mình ngột ngạt đây. Xin mời đại vương mang tới lao thần. Ngụy Trinh vẻ mặt thay đổi sắc mặt, vì ở phía dưới đột nhiên một trận dập đầu, toàn bộ mặt đất cũng nghe được tiếng vang. Xin mời đại vương mang tới lao thần. Hàn Nghị sắc mặt cả kinh, Ngụy Trinh mỗi nói một câu liền khái cái kế tiếp dập đầu, dần dần Ngụy Trinh đầu lâu trên bước lên tiên huyết. Được rồi, Hàn Nghị bất đắc dĩ hô một tiếng, đây là chính mình từ trước tới nay lần thứ nhất bị một người bức khó chịu như vậy, nếu như hắn không phải Ngụy Trinh, Hàn Nghị sớm chém hắn. Đại vương. Ngụy Trinh ánh mắt mê ly, hai mắt nhìn về phía Hàn Nghị. Ai? Ngụy Trinh, ngươi mà xuống nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền ngươi tùy tùng cô cùng đi chứ? Hàn Nghị bất đắc dĩ nói. Thần tại đại vương. Ngụy Trinh được đền bù mong muốn, nợ nụ cười, ở Quách Gia cùng Gia Cát Lượng nâng đỡ, lùi qua một bên. Hàn Nghị cười khổ một phen, phất phất tay nói, các ngươi đều xuống chuẩn bị một chút đi. Tuân lệnh. Mọi người khí thanh, sau đó chậm rãi lui ra, chỉ để lại Cổ Phục cùng Quách Gia. Hàn Nghị vô lực ngồi tại chỗ, bất đắc dĩ nói, cái tên này thực sự là mới vừa à? Đại vương không cần lưu ý, cái tên này trung thành tuyệt đối, không có cái gì ý đồ xấu. Quách Gia trấn an nói, nhưng cũng không có ngày xưa cập nhà, hiển nhiên vừa nãy Ngụy Trinh đem hắn mới vừa nói không ra lời. Cổ Phục, ngươi chuyến này muốn nhiều nghe một chút Ngô Hàn ý kiến. Người này thống binh năng lực không kém Công Tôn Diễn. Hàn Nghị cũng không ở Ngụy Trinh trên người xoắn xuýt, xoay người nói cho Cổ Phục. Đối với Ngô Hàn, Hàn Nghị còn là phi thường trọng thị, cái tên này tài năng không kém Đặng Vũ. Ta biết rồi. Cổ Phục vẫn hướng về một chức như thế, lạnh như băng, bởi vì Mông Nguyên chết, vẫn duy trì đến như bây giờ. Hàn Nghị nhìn Cổ Phục đồng ý, trong lòng cũng là hổ thẹn một chút, nhìn về phía Cổ Phục hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi không có cái gì muốn hỏi sao? Cổ Phục xem ra một chút Hàn Nghị, bình tĩnh nói, có. Nói, lúc nào phát động diệt Tần cuộc chiến? Cổ Phục trong mắt dần hiện ra từng tia một cung nhiệt, hiển nhiên đây là hắn một đời nỗ lực mục tiêu. Chương 479, Vũ Văn Thần nâng Hàn Nghị bị hỏi rõ ràng một mộng, nửa ngày nhìn lấp lánh có thần Cổ Phục nói, sinh thời cô tất nhiên sẽ phát binh diệt Tần. Cổ Phục ánh mắt lập tức mở đi, xoay người liền đi ra ngoài, quay lưng Hàn Nghị nói, ta chờ mong ngày đó đến. Hàn Nghị hít mắt, nếu như là trước mặt mọi người, Hàn Nghị còn có thể sẽ giận tím mặt, nhưng hiện tại chỉ có mấy người, Cổ Phục muốn thế nào, Hàn Nghị cũng quản không được, cũng không muốn quản. Phía dưới Quách Gia sờ sờ chính mình bốc lên dấu mép, như có điều suy nghĩ nói, nước ta người người mà tư tần chiến, đại vương phải làm chuẩn bị sớm a. Cô có chút không hiểu, ba tấn kháng Tần đã thắng, tại sao còn có nhiều như vậy tướng lĩnh tư tần chiến? Hàn Nghị nâng đầu của chính mình, vẻ mặt u buồn. Tần chiến tuy rằng thắng, cũng chém giết Tần quốc phần lớn tướng lĩnh, nhưng không có được bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có điều đổi lấy thời gian dài, so sánh bên dưới còn chết trận đại tướng Ngô Nguyên. Quách Gia thân tình cũng nghiêm túc lên, khởi xuống trong lòng rượu ngon, há mồm chính là thoải mái ra sức uống. Cổ Phục tướng quân lại là tích cực kháng Tần chủ lực, vì lẽ đó trong quân phần nhỏ tướng lĩnh đều muốn kháng Tần. Quách Gia uống xong trong hồ lô tiểu, dùng ống tay áo trà sát một hồi khoe miệng. Hàn Nghị hướng đi Quách Gia, đoạt rượu trong tay của hắn hồ lô, ngửa đầu chính là uống vào mấy ngụm, nhưng chỉ có vẹn vẹn vài giọt. Hàn Nghị thấy thế, đem rượu trong tay hồ lô ném cho Quách Gia, tả hắn nói, làm sao một điểm tiểu đều không có a? Ta lại không nói nơi này có a. Quách Gia cười khổ một phen, hiện ra coi chính mình cũng rất bất đắc dĩ a. Hàn Nghị mục hướng về phía trước, nhìn chằm chằm Quách Gia nói, nếu như cô lần này có cái gì bất ngờ, ngươi cứ dựa theo trong cái thẻ tre này nội dung tiến hành sắp xếp, nhớ kỹ người có thể chết nhưng quốc không thể vong. Đại vương, như ngươi vậy nhưng là quá nhìn hợp mắt ta, vạn nhất ta giả truyền vương lệnh đây. Quách Gia sờ sờ chính mình tiểu hồ tử, cười một tiếng nói. Hàn Nghị khoát tay áo một cái, cô tin tưởng ngươi sẽ không, dù sao cô còn chưa từng có nhìn lầm người quá. Hai mục nhìn nhau, từ ánh mắt giao lưu bên trong liền có thể rõ ràng mỗi người bọn họ muốn chính là cái gì. Giả như thật sự có cái gì bất ngờ, liền có thể xin mời Hàn Tương Vương xuống núi chỉnh đốn lại đại cục, lấy Hàn Tương Vương thực lực kiên trì cái bảy tám niên nên không thành vấn đề, khả năng còn có thể càng dài thời gian. Nhất đạo cái kia hai cái tiểu thí hải cũng dài gần đủ rồi, ở căn cứ văn võ định Giang Sơn,
Hàn Nghị xoa xoa chính mình cằm dần dần mọc ra dấu mép, chính mình khả năng là ích kỷ, nhưng đại hạ đem binh, chính mình cũng không cố nhiều như vậy. Quách Gia trong tay cầm bị bố ôm lấy thẻ tre, nửa ngày Hàn Nghị nói, giao cho ta đi. Hy vọng ngươi sống sót trở về. Nếu như ta không về được, nơi này liền giao cho ngươi. Hàn Nghị cảm khái nói. Quách Gia đem thẻ tre đạp vào trong ngực, bất đắc dĩ nói, yên tâm đi. Chỉ cần ta còn sống sót một ngày. Vậy thì ngược lại không? Hàn Nghị nhìn Quách Gia, nở nụ cười mà qua, không biết tại sao, chính mình này một giây ung dung rất nhiều. Quách Gia xưng hô chính mình vì ngươi, mà không nói đại vương, để cho mình lại nghĩ tới cho rằng ung dung tháng ngày, hay là cái này vương vị chính là tinh thần của người ta lao tù đi. Không có chuyện gì. Ta liền xuống đi chuẩn bị. Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, Quách Gia nói xong liền muốn xuống. Hàn Nghị cười khổ một phen nói, cô trong tay còn muốn một bình rượu ngon, như thế nào? Có hứng thú hay không cùng cô uống một chén có uống rượu? Quách Gia phảng phất là nhìn thấy mỹ nữ sắc lang, nhất thời hứng thú. Hàn Nghị cười một tiếng nói, có. Đến đến đến. Hôm nay cùng quân cộng ẩm chi. Quách Gia cười ha ha đi tới, trong mắt mang theo ý cười. Trong thành Vũ Văn thành đô khoảng trường, trái phải vẫn luôn không gặp cái kia bóng người quen thuộc, nửa ngày vọng hướng về phía trước cao sủng, nhanh chân đi ra nói, cao tướng quân, ngươi có thể nhìn thấy gia đệ, vì sao trong quân không nhìn thấy bóng người của hắn? Cao sủng xoay người lại, xem ra giả dĩ nhiên là Vũ Văn thành đô, không khỏi mang nghi ngờ nói, Vũ Văn tướng quân lẽ nào hiện tại còn không biết sao? Biết cái gì? Vũ Văn thành đô trên mặt mang theo không rõ, biểu hiện đối với cao sủng vấn đề này hỏi có chút không hiểu ra sao. Cao sủng nhưng lại ưu sầu nhìn chằm chằm Vũ Văn thành đô, cảm khái nói, Vũ Văn hiến tướng quân chết trận, di cốt đưa vào thành phụ, chuyện này e sợ đại vương còn không biết. Chuyện khi nào? Vũ Văn thành đô không có cao sủng tưởng tượng giận tí mặt, trái lại là rất bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Hai tháng chuyện lúc trước, cao sủng vô vô Vũ Văn thành đô bay. Tích. Vũ Văn thành đô một quyền đánh vào trên cây, bắn lên từng mảnh lặng diệp, hai mắt đỏ chót, khàn khàn nói, ai làm? Địch tướng công Tôn Mỹ, hắn đã bị ta chém cùng mã dưới. Tướng quân kính xin nén bi thương tỏa biến. Cao sủng nhìn phát hỏa Vũ Văn thành đô, khoay khỏa nói. Vũ Văn thành đô sắc mặt trong nháy mắt bình thản không ít, hướng mặt nhìn về phía trước đạo đá tạ. Đơn giản hai chữ, bao hàm quá nhiều hàm nghĩa, mà Vũ Văn thành đô cũng hướng về một bên đi đến, đi theo ở Vũ Văn thành đô mặt sau, còn có một tên chẳng hán, người này so với Vũ Văn thành đô ải nửa cái đầu, nhưng cũng là sinh dáng vẻ khôi ngô, da thịt mạnh hoàng, cầm trong tay một song hổ côn, nhìn về phía trước đi tới Vũ Văn thành đô, thấy hắn sắc mặt khó coi, không hiểu nói, phát cái gì chuyện gì? Tam ca đây, chết rồi. Vũ Văn thành đô cũng không kiêng kỵ, hít sâu một hơi, thổ lộ ra. Đại ca, ngươi nói đùa sao? Vũ Văn Thần Nâng cười ha hà nói, cho rằng Vũ Văn Thành Đô ở xem chuyện cười. Ta lúc nào đùa giỡn? Chết rồi chính là chết rồi. Vũ Văn Thành Đô trong lòng khí huyết không yên, bước nhanh đi về phía trước. Đại ca, ai làm? Ta nên vì Tam ca báo thủ. Vũ Văn Thần Nâng thấy Vũ Văn Thành Đô không giống như là đang nói đùa, giơ tay lên bên trong song hổ côn, liền muốn đùa tới, sắc ý trong lòng chỉ tăng không giảm. Ngày mai ta muốn đi tới khúc chỉ, tiểu tử ngươi thành thành thật thật cho ta ngốc ở trong thành. Vũ Văn Thành Đô vừa xoay người, quay về Vũ Văn Thần Nâng nói, cái gì mà? Ta cũng muốn đi. Vũ Văn Thần Nâng trên mặt mang theo khước phục, hiển nhiên đối với Vũ Văn Thành Đô sắp xếp biểu thị bất mãn. Này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Vũ Văn Thành Đô một chiêu trở tay, trói lại Vũ Văn Thần Nâng, quay về binh lính phía sau nói, nắm dây thường đến. Ồ. Một bên tiểu binh luôn cuống tay chân, cầm lấy một sợi dây thường chạy. Đại ca ngươi không thể làm sao đối với ta. Vũ Văn Thần Nâng cả kinh, nhìn thấy biết lúc này mới Vũ Văn Thành Đô là thật lòng. Vũ Văn Thành Đô hừ lạnh nói, cùng ngươi nói nhảm gì đó. Vũ Văn gia cũng chỉ còn sót lại ba người, tiểu tử ngươi thành thật một chút, cho ta yên phận ở trong thành đợi. Nếu như ta có cái gì bất chắc, tiểu tử ngươi liền đi tới Trường An, sẽ đem ngươi nhị ca tìm trở về. Ta không được, ta muốn cùng đi với ngươi. Vũ Văn Thần Nâng bất mãn nói, thể vẫn ở phản kháng. Vũ Văn Thành Đô hừ lạnh nói, chuyện này không thể kìm được ngươi. Nói xong Vũ Văn Thành Đô đem hắn trói gô, nhìn về phía một bên binh lính nói, dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Chương 480, Tống Giang 4 tháng toàn bộ khúc chỉ đều tràn ngập bầu không khí ngột ngạt. Khương Tiểu Bạch trước tiên dẫn dắt thủ hạ mình binh mã đi tới, chỉ là trường chức thì có 10 vạn đại quân, ở thêm vào Khương Tiểu Bạch tiếp thân cấm quân, chuyến này binh mã tổng cộng có 18 vạn người, hầu như chiếm cư tể quốc binh mã 1/3. Khương Tiểu Bạch đeo phối bảo kiếm, thân chuyển trọng giáp, phía sau theo viên đạn, khung trương hai viên hổ tướng, nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt lạnh như băng nói, như thế nào? Lô Vương có ý kiến gì không? Tùy tùng Khương Tiểu Bạch đồng thời đến phạm tăng, cười một tiếng nói, cái kia Lô Vương đến là không có ý kiến gì, nhưng đối với mấy chục vạn đại quân quá cảnh, biểu thị lo lắng a. Khương Tiểu Bạch nhìn về phía trước bận rộn binh lính, tùy tiện nói cho Lô Vương, liền nói cô sẽ không nuốt lời để hắn đem trái tim đặt ở trong bụng. Vi thần rõ ràng. Khởi bẩm đại vương, Trung Sơn quốc tống công đến. Phía dưới Lan Lang Vương theo đệ bảo kiếm trong tay, nhanh chân tiến lên, mắt hổ lấp lánh có thần. Được, này Tống Giang đến đến là nhanh a. Khương Tiểu Bạch sờ sờ chính mình râu mép, mặt mỉm cười, nhìn về phía một bên Quách Gia nói, thừa tướng nghĩ như thế nào a? Đại vương chiêu hiền đại sĩ, nay Trung Sơn người vẫn là gặp một lần cho thỏa đáng. Vừa đến có thể cho đại vương tăng cường một minh hiếu, đối phó Hàn Nghị càng thêm thuận buồm xuôi gió đi. Thứ hai nếu như đắc tội rồi Trung Sơn đến thời điểm bọn họ Hàn Nghị, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Quản Trọng cười híp mắt nói. Trải qua Quản Trọng phân tích, Khương Tiểu Bạch trong nháy mắt phản ứng lại, cười một tiếng nói, đã như vậy, vậy thì đi gặp một lần cái này Tống Công. Dưới cái cao trường cung, thấy Khương Tiểu Bạch muốn đi gặp, vội vàng nói, đại vương,
Này Tống Công mang đến 50.000 binh mã. Đại vương muốn đi, vẫn là mang thể nhân mã ở đi thôi. Khương Tiểu Bạch cười một tiếng nói, nếu như cô mang binh mã, chỉ sợ sẽ làm cho Tống Công cho rằng ta muốn dẫn binh giết hắn. Chẳng bằng trực tiếp đi, còn có vẻ thành ý điểm. Khương Tiểu Bạch nói nhấc lên góc áo, hướng về một bên đi đến, mắt hổ xem hướng về phía trước, mặt sau một loạt bài tướng lĩnh đều theo tới mặt sau quan trọng chậm một bước, ngẩng đầu nhìn đi trước Khương Tiểu Bạch, túi thấp đầu xuống, quay về cao trưởng cung lời nói nhỏ nhẹ nói cho Điển Kỵ đại tướng quân, để hắn cảnh giác lên, nếu như này Tống Giang thật sự không biết điều, phát binh giết hắn. Thuộc hạ rõ ràng. Cao trưởng cung mang theo mặt nạ, nhưng ở chỗ này cụ dưới, nhưng là một tuyệt sắc nam tử. Giờ khắc này Tống Giang vừa yên ổn, mắt hổ xem hướng về phía trước, nói, như thế nào? Trong thành này có biến hóa gì đó à? Khởi bẩm chủ công, nơi này cái gì tạm thời vẫn không có gì động. Một bên Lâm Sung kháng một cây thương, sắc mặt bình thản nói. Tống Giang lúc này mới yên lòng lại, nhìn về phía một bên Lâm Sung nói cho người phía dưới, để bọn họ đều cảnh giác lên. Nặng. Lâm Sung đáp một tiếng, liền lại lùi đi. Tống Giang lúc này mới yên lòng lại, này Tống Giang kỳ thực là một hắc tử, chiều cao cũng có điều là 7 thước, ăn mặc một thân xanh sẫm, bên hông mang theo một bảo kiếm, phía sau lại khoác một hồng bảo, xanh đỏ loè loẹt, có vẻ muốn nổi bật. Tống Giang chắp hai tay sau lưng, thở dài nói, thời buổi rối loạn a, thiên hạ không yên ổn a. Chủ công, không tốt, Tề Hoàn Công đến rồi. Mặt sau Hoa Vinh trên người mặc điêu bì, trong tay cầm một cây trường thương, thân xác sốt sắng nói, ồ, có bao nhiêu người? Tống Giang miễn cưỡng bình phục một hồi tâm tình của chính mình, ngược lại là hỏi trước một hồi Khương Tiểu Bạch có bao nhiêu người. Có tới mấy trăm người. Hoa Vinh đạo mấy trăm người ngươi hoảng cái gì? Tống Giang đại thở phào nhẹ nhõm, biểu thị Hoa Vinh ngạc nhiên. Ê, ta cũng không nói gì a. Hoa Vinh nhỏ nhẹ nói, hiển nhiên là đối với Tống Giang đại đề tiểu làm có chút bất mãn. Được rồi. Khương Tiểu Bạch nếu đều đến rồi, ngươi và ta liền mau chóng đi nhìn một chút đi. Tống Giang hiện tại có thể không dám thất lễ, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a ngoài cửa. Tống Giang tự mình đi ra, vẻ mặt bình thản nói, không biết Tề Vương giá lâm, lại xuống không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Tề Vương thứ tội. Ha 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 ha. Nơi nào? Tống Công chính là thiên hạ hiền nhân. Có thể nhìn thấy Tống Công, là bản vương vinh hạnh a. Xin hỏi Trung Sơn Vương gần đây khỏe a? Tề Hoàn Công nở nụ cười, đầu tiên là cùng Tống Giang khách sáo. Tống Giang nhìn Tề Hoàn Công, cười một tiếng nói, Tề Vương xin mời. Xin mời. Hai người hào hùng bạn trượng, nhưng nơi này kế vật, cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Tống Giang vẫn ở Lâm Sung cùng Hoa Vinh bảo vệ bên trong phạm vi, lại hết sức cùng Khương Tiểu Bạch kéo dài khoảng cách. Khương Tiểu Bạch mặt sau công trường, viên đạn hầu như là một tấc cũng không rời, sơ lần gặp gỡ, hai người đều là có phòng bị. Khương Tiểu Bạch nhìn Tống Giang, cười một tiếng nói, hôm nay đến đây, có điều là hy vọng Tống Công thôi binh thôi. Mong rằng Tống Công cho lại dưới một bộ mặt, buông tha này lỗ quốc. Tống Giang thầm mắng Khương Tiểu Bạch một tiếng lao hồ ly, lập tức cười một tiếng nói, nếu Tề Vương đều như vậy nói rồi, ta Tống Giang lại há có thể không cho ngươi một bộ mặt. Nhưng trong tay ta binh mã cũng tổn thất nặng nề, nếu như không cho một ít bồi thường, ta trở lại cũng không có cách nào cùng ta Vương bàn giao a. Khương Tiểu Bạch hít mắt, liền có biết hay chưa đơn giản như vậy, nhưng cũng biết không cho này Tống Giang một điểm ngon ngọt, chỉ sợ là gặm không xuống đoạn xương này, trái lại đổ nát một cái nhà. Nếu như vậy, ta liền để lô quốc cho các ngươi 100 con trâu, 10.000 thạch lương thảo. Làm sao? Khương Tiểu Bạch bình tĩnh nói. Tề Vương này không khỏi quá hẹp hòi đi. Ta Trung Sơn quốc tướng sĩ quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, liền một thành trì đều không có bắt. Này không khỏi cũng quá không công bằng đi. Tống Giang ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Khương Tiểu Bạch, thỉnh thoảng liếm liếm miệng mình, ý tứ chính là nói cho Khương Tiểu Bạch, chút ít đồ này còn thỏa mãn không được khẩu vị của hắn. Khương Tiểu Bạch biến sắc, lập tức cười lạnh nói, nếu như Tống Công còn không hài lòng, chờ lần này sự tình kết thúc sau đó, ngươi Trung Sơn quốc cùng Lô quốc trướng, chính mình chậm giải toán, cô liền không can dự. Ngươi xem coi thế nào? Tống Giang thấy Khương Tiểu Bạch nhà ra, chính mình lại nào có không vui, lập tức phản ứng nói, đã như vậy đã tạ đại vương. Khương Tiểu Bạch đã cười gằn, nếu như nói như vậy, chính mình liền không xuất thủ không được, công thành rút trại. Sau 3 ngày, xin mời Tống Công với Khúc Chỉ thành trên hội minh, cô sẽ thiết yến khoản đãi Tống Công. Khương Tiểu Bạch bây giờ chính thức phát xin mời. Đã như vậy, lại xuống nhất định đúng giờ đi. Tống Công bình tĩnh nói, cáo tử, không xa đưa. Khương Tiểu Bạch lập tức liền xoay người rời đi, Tống Giang cũng là nhìn theo Khương Tiểu Bạch rời đi, nhìn về phía trước, sắc mặt càng ngày càng khó có thể một bên Hoa Vinh nhìn Tống Giang sắc mặt, không khỏi không hiểu nói, chủ công ngươi làm sao? Tống Giang nhưng là nhìn về phía Khương Tiểu Bạch bóng lưng nói, cái tên này e sợ không có đơn giản như vậy, này ngũ quốc hội mình không phải là cái gì tốt thiên a. Cái kia, truyền tin trở lại, nói cho Ngô Dụng, một khi ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rời đi phát binh về nước, không được làm lỡ. Tống Giang xoa xoa hai tay của chính mình. Chương 481, Hàn Nghị Khương Tiểu Bạch sau 3 ngày, Hạ Vũ, Tống Giang, Lô Vương Ban, Khương Tiểu Bạch đều tụ tập ở Khúc Chỉ, bốn người đều đang đợi người cuối cùng đến. Mà rời thành cùng Khúc Chỉ khoảng cách có điều là nửa canh giờ sự tình, Hàn Nghị thúc Tiểu Bạch, ở ta Khâu Cừu dẫn dắt dưới, tới gần rời thành. Đứng trên thành trì mới chuyên tôn sinh nhìn phía dưới, tay cầm một cây đại đao, trừng mắt giọng nói, phía dưới người tới người phương nào? Hàn Nghị ngẩng đầu nhìn đến một chút chuyên tôn sinh, một bên điện vi hét lớn, ta vương muốn phó Khúc Chỉ ước hẹn, bọn ngươi còn không mau mở cửa thành ra. Hàn Vương tự nhiên là có thể vượt qua, nhưng phía sau ngươi mấy vạn binh mã, mau chóng tối lui. Bằng không chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Nói chuyên tôn sinh vung tay lên, mấy ngàn cung tiễn thủ chính là cây cung nắm tiễn, mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Nhìn dáng dấp vị này chuyên tướng quân là không muốn để cho cô đi a.
cái kia cô liền không đi. Chết. Hàn Nghị nở nụ cười, nghĩ thầm chính mình không đi cũng có cớ, cũng không muốn phiền phức như vậy. Chuyên Tôn Sinh thấy Hàn Nghị như vậy, không khỏi cả kinh, nếu như thật sự đem Hàn Nghị khí đi rồi, Hàn Nghị không có đi, đến thời điểm Tề Vương trách tội xuống, liền ngay cả Lô Vương đều không bảo vệ được hắn. Nhìn đang muốn đi Hàn Nghị, Chuyên Tôn Sinh nhanh chỉ nói, Hàn Vương lẽ nào nhát gan như vậy như thế sao? Liên tiểu tiểu khúc chỉ ước hẹn cũng không dám đi không? Hàn Nghị cười một tiếng nói, không phải tướng quân không cho ta đi sao? Làm sao hiện tại đổi ý? Chuyên Tôn Sinh tức giận nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Hàn Nghị không theo, lẹ động tác võ thuật ra bài, một bên phó tướng thấy, nói, tướng quân, không muốn mở cửa a. Mở. Nửa ngày Chuyên Tôn Sinh từ trong miệng nứt ra một chữ, tức giận là giận sôi lên, nhưng lại không thể làm gì, ấn lại bên hông bảo kiếm, xoay người lại, trực tiếp mở ra mấy cửa thành. Hàn Nghị nở nụ cười, một bên Ác Lai nhìn về phía trước, nói, đi. Bảo vệ Hàn Nghị 3 vạn đại quân, đều chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đều là cố ý điều động đi ra, sau đó Hàn Nghị cũng không có ý định đem hắn phản trả lại, trực tiếp đem bọn họ chỉnh đốn lại một quân, do một người thống lĩnh. Đại quân quá thành, Hàn Nghị cười híp mắt nhìn phía trên Chuyên Tôn Sinh nói, đa tạ tướng quân hảo ý. Cô ở đây cảm ơn. Điện Vi mấy người cũng là hiểu ý, nhìn về phía một bên binh lính nói, gọi. Đa tạ Chuyên tướng quân hảo ý. Ở đây cảm ơn. Tức giận trên tường thành Chuyên Tôn Sinh, còn kém lấy đao đi chém hai người. Đại vương phía trước sắp tới khúc chỉ, mặt sau theo tới Ngụy Trinh nhắc nhở. Hàn Nghị hai tay ôm ngực, mắt hổ như gần như xa nhìn chằm chằm phía trước, nhìn về phía một bên Hứa Trừ nói cho thủ hạ các anh em đều lên tinh thần đến. Nặng. Xa xa hướng về đi, chỉ thấy khúc chỉ bên dưới thành đi ra một nhóm người đến, một người cầm đầu, khuôn mặt bạch ngọc, đai lưng ngọc hoàn, xuyên chính là tơ lụa, đầu đội phát quan, phía sau theo một đội nắm tiết nhân mã, nhanh chóng đi tới. Lỗ Thần. Công thúc báo gặp Hàn Vương. Người tới chính là cùng Hàn Nghị có kẻ mặc cả công thúc báo, hắn tay cầm tiết phủ, nho nhã lễ độ. Lỗ Kiến Hữu Tâm. Dẫn ta đi gặp Tề Hoàn công đi. Hàn Nghị nở nụ cười, vốn là muốn trực tiếp gọi tên Khương Tiểu Bạch, nhưng cổ nhân vì biểu hiện đối với bọn họ tôn trọng, hoặc là gọi tự, hoặc là gọi danh hiệu, không thể chỉ mặt gọi tên gọi người tên. Mới đến Hàn Nghị có thể không muốn đắc tội Khương Tiểu Bạch, huống chi Lỗ Quốc cùng Tề Quốc hiện tại là mặc chung một quần, một không làm được, chính mình liền nguy hiểm. Nhà ta đại vương đã ở trong đại điện thiết tiến, mong rằng đại vương nể nang mặt mũi, đi vào đi. Công thúc báo cười lạnh nói. Hàn Nghị khẽ gật đầu một cái, mắt hổ xem hướng về phía trước nói, đi thôi. Lên. Khương Tiểu Bạch ngồi ở hạ vị trên, Lỗ Trang công tọa vì là hôm nay chủ khách, nhưng là tòa ở thượng vị trên, nhưng cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Một hồi Hàn Nghị tới rồi, hai cái thực lực mạnh mẽ quốc ngồi ở chính mình phía dưới, chính mình này làm sao được á, nhưng lệ không thể bỏ, Lô Vương ban cũng chỉ có thể nhắm mắt ngồi lên. Khởi bẩm đại vương, Hàn Vương đến. Một bên Hạng Vũ cùng Tống Giang hai người đều là thần sắc nghiêm túc, đối với người này chính mình cũng là hơi có nghi hỏi, thế nhưng Hạng Vũ có thể sẽ không có đơn giản như vậy, năm đó mình và thúc phụ tiến công biên cảnh thời điểm, Hàn Nghị tuy rằng không đứng ra, nhưng có thể đem Ngô Khởi nhân tài như vậy khai quật, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Khương Tiểu Bạch cũng không bình tĩnh, mắt hổ nhìn về phía trước, trong tay ấn lại bảo kiếm, còn nhớ chính mình lần thứ nhất cùng Hàn Nghị đối chọi, các quốc gia chia làm hai nửa, một nửa chống đỡ Hàn Nghị, một nửa chống đỡ hắn Khương Tiểu Bạch. Về nước sau khi, hai người đều đại triển quyền cước, Hàn Nghị giết ca ca của chính mình, leo lên vương vị khai cương quách thổ, mà hắn Khương Tiểu Bạch nhưng là giết mình đệ đệ, chiêu nạp nhân tài đem toàn bộ Tề quốc đều thống trị cường lớn lên. Hai người ở thấy, đã là cảnh còn người mất, có người đã không ở, mà có cũng leo lên nhân sinh đỉnh cao. Dây rộng cửa lớn từ từ mở ra, Hàn Nghị bóng người cũng là đập vào mi mắt, Lô Vương ban trước tiên đi ra, nhìn Hàn Nghị nói, cô xin đợi Hàn Vương đã lâu. Hàn Vương xin mời. Hàn Nghị liếc mắt nhìn Lô Vương ban, gật đầu cười cận, nói, Lô Vương không cần có thể khí, xin mời. Cùng Lô Quốc khách sáo xong, nhưng Hàn Nghị ánh mắt trước sau đều không ở trên người bọn họ, mà là ở Hạng Vũ cùng Khương Tiểu Bạch trên người đi khắp, còn Tống Giang hắn đến vẫn không có để ở trong mắt. Nhìn về phía Khương Tiểu Bạch chỉ thấy hắn ở ngoài khoác tỏa tử giáp, ống tay áo lộ ở bên ngoài, cùng năm đó so với trở nên thành thục thận trọng không ít, trong mắt có thêm một phần nhuệ trí, ít đi một phần ngây ngô, có vẻ tức là lão lạc. Nhưng Hàn Nghị ánh mắt nhưng ở Khương Tiểu Bạch trên người vẫn chưa dừng lại quá lâu, mà là đưa mắt đặt ở Hạng Vũ trên người. Này chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ sao? Hàn Nghị tự lẩm bẩm, Hạng Vũ râu mép như là thép nguội, trường ở dưới cằm dưới, chiều cao 7 thước, dáng vẻ khôi ngô, trên hai tay gân xanh, như đồng run như thế đi khắp ở trên cánh tay, ăn mặc một thân khôi giáp, mặt trên khoác một khối màu đen hùng bì, có vẻ là như vậy uy vũ thô bạo. Hàn Nghị nhìn Hạng Vũ thời điểm, Hạng Vũ cũng đang quan sát này Hàn Nghị. Hàn Nghị hôm nay xuyên chính là một thân ngân giáp, bên trong trùm vào toàn thân áo trắng, có vẻ trẻ lại rất nhiều. Hạng Vũ trên mặt mang theo không rõ, trong lòng đánh giá thấp nói, này chính là Hàn Vương sao? Vì sao trẻ tuổi như vậy? Lỗ Vương ban thấy bầu không khí có vẻ lúng túng, vội vã đánh tới đến thái cực nói, Hàn Vương khả năng không biết, ta liền cho Hàn Vương giới thiệu một chút, đây là Hàn Vương. Xin chào Hàn Vương. Đã sớm nghe nói Hàn Vương trận chiến từ quốc 30 tướng, một kích miểu sát Lý Tử Thành. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Hàn Nghị nở nụ cười, đầu tiên là đem Hạng Vũ khoa một lần. Hạng Vũ cũng là đáp lễ, cười một tiếng nói, Hàn Vương cũng là bất phàm. Lại xuống xấu hổ không bằng, ở Hàn Vương ở độ tuổi này còn không có tiếng tăm gì. Hai người một phen khách sáo, lại cùng Tống Giang đánh cái ha ha, lúc này mới tiến vào ngày hôm nay để tài chính, nhưng hai người không nói gì. Lỗ Vương ban vội vã đuổi lên, cười ha ha nói, ta đến giới thiệu nợ nụ cười. Không cần. Đều biết. Hàn Nghị. Khương Tiểu Bạch.